Chương 1064, sáng tạo pháp chi vọng. Chương 1064, sáng tạo pháp chi vọng. Tần Triều vô số người tu luyện bên thai nói nhỏ, chỉ điểm sai lầm người dẫn đường, rốt cục tại trải qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm thôi diễn cùng phá giải về sau, tại mênh mông trong tinh hà xé ra một đạo yếu ớt lại rõ ràng kẽ nứt. Gần bạn mai huyền tinh mảnh vỡ như bụi trần bị dần dần phân tích, mỗi một khối đều giống như phong ấn viễn cổ nói nhỏ tàn trang, chắp vá ra một đầu miễn cưỡng thành hình thông đạo. Nhưng mà, cho dù như thế, Tần Triều vẫn như cũ không dám tùy tiện lấy thần hồn bản thể thăm dò hắn thật giả. Cái kia tinh hà tĩnh mịch đến gần như quỷ dị, là tĩnh mịch, còn là ẩn nút, không ai nói rõ được. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lấy thần niệm làm dẫn, như dẫm trên băng mỏng cấu kết tự thân thức hải, cùng chứa đồ thế giới một lần nữa thành lập được liên hệ. May mắn, câu thông đã thông thuận. Hắn từng thử nghiệm từ đó lấy ra một thanh cổ kiếm, một viên ngọc giản, đều không dẫn phát bất luận cái gì dị động, phản phất vùng ngân hà kia chỉ là trầm mặc bối cảnh. Nhưng chân chính là người trong lòng hơi trầm xuống, là những cái kia lặng yên sinh sôi sợi tơ, yếu ớt dây tóc, trong suốt không chết, lại lít nha lít nhít quấn quanh tại thần thức bốn phía, như là vô hình mạng nhện, tại sâu trong thức hải y mắng lan tràn. Bọn chúng không ngăn ánh mắt, không nhiễu tinh thần, lại từ đầu đến cuối tồn tại, như bóng với hình. Nếu như không tất yếu, Tần Triều đã không muốn mở ra đặc thù tầm mắt, nếu không mỗi lần nhìn lại, chính mình dường như bị tầng tầng lớp lớp sợi tơ bao khỏa, giống như một cái cuốn tại trong kẻ bướm, dù chưa ngạt thở, lại khó thoát bị thăm dò cảm giác đè nén. Cảm giác kia, như là đưa thân vào vô số song nhìn không thấy con mắt ở giữa, khiến người lưng hơi lạnh. Theo hắn đối với thể nội huyền tinh tinh hà lĩnh hội ngày càng xâm nhập, một loại vi diệu cộng minh lặng yên quyết tán. Hắn phát hiện, chính mình lại ở trong lúc vô hình ảnh hưởng bốn phía người tu luyện tiến cảnh, những cái kia nguyên bản vướng víu linh lực lưu chuyển, phản phất bị loại nào đó bí ẩn vận luật dẫn dắt, lại bắt đầu tự động hướng tới thông thuận. Mà hắn đối với huyền tinh mảnh vỡ phá giải, cũng bởi vậy thu hoạch được đảo ngược trợ lực, phản phất tinh hà bản thân tại đáp lại hắn thăm dò. Nhưng nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực cuối cùng thưa thớt, chín vị tôn giả đều chiếm một phương, uy nghiêm như núi. Tần Triều dù có thông thiên chi trí, cũng không tiện tùy tiện đến nhà, chỉ điểm bọn hắn môn hạ vãn bối tu hành. Cái kia không chỉ có là vừa giới, càng là khiêu khích. Về phần tự thân từng cái chỉ đạo thấp cảnh người tu luyện, hao thời hao lực, giống như lấy tích thủy lấp biển, xa không phải kế lâu dài. Thế là một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dần dần thành hình. Sao không thôi diễn một bộ phổ biến công pháp cơ bản, không cần cao thâm khó dò, chỉ cần cắm rễ vững chắc, tiến lên dần dần, đủ để cho ngàn vạn tu sĩ nhân tộc đạp lên chính đủ. Như pháp này có thể ở trong vũ trụ liên minh rộng khắp lưu truyền, đến lúc đó ngàn tỷ người tu hành như tinh hỏa liệu nguyên, hán cộng minh chi lực hội tụ ở huyền tinh tinh hà, Tần Triều thậm chí không dám tưởng tượng, cái kia phá giải tốc độ đem như cuồng chiều trào lên đến cỡ nào hoàn cảnh. Một khắc này, tinh hà hoặc sẽ không còn trầm mặc, mà là vì hắn văng lên. Tần Triều dù nắm giữ quyền hạn, có thể nhìn thấy vũ trụ liên minh nghị hội vơ vét mà đến rất nhiều công pháp điện tịch, sau khi ánh mắt của hắn như điện đảo qua cái kia một quyển quyển hiện ra ánh sáng nhạt ngọc giản cùng tinh đồ lúc, hai đầu lông mày lại lặng yên hiện lên một tia nhàn nhạt tủ rũ. Những cái kia từng khiến vô số người tu hành chạy theo như vị bí truyền, tại hắn bây giờ trong mắt lại như năm xưa cũ giấy, ảm đạm vô quang, hoặc kết cấu lỏng lẻo, tàn khuyết không đầy đủ, như là cụt tay của kiếm, dù có danh hiệu, khó phục phong mang, hoặc cảnh giới nông cạn, câu nghệ tại gia lông, phản phất hài đồng miêu hồng, đồ hữu hình mà vô thần. Dù sao, chân chính đứng ở khí giả cảnh đại năng, chưa từng đem nhà mình căn bản công pháp nhẹ đưa vào cái này nửa công khai bộ sưu tập bên trong. Loại kia truyền thừa, từ trước đến nay là miệng thai dạy dỗ, ngầm hiểu lẫn nhau, như tinh hỏa ám truyền, chỉ tại sư đồ ở giữa lặng yên lưu truyền, không dung tiết ra ngoài mỗi chữ mỗi câu. Cho dù chợt có di thiên chảy vào nơi đây, sớm đã bị tuế nguyệt mài đi tinh túy, chỉ còn thể xác. Là lấy, cho dù Tần Triều lựa xem quần tịch, cũng chỉ là túi đầu tại một mảnh hoang nguyên, nhặt đến mấy cây xương khô, khó gặp chân long nhảy lên chi tư, trong lòng tự nhiên khó nổi sóng. Chương 1065, cha lậu bổ khuyết. Chương 1065, cha lậu bổ khuyết. Tần Triều biết rõ, sáng tạo một tiên thích hợp với toàn bộ nhân tộc công pháp, tuyệt không phải linh quang lóe lên liền có thể thành tựu hành động vĩ đại. Cho dù hắn thân phụ gần như vô hạn thôi diễn hệ thống, tư duy như ngân hà trào lên, có thể trong phút chốc diễn toán ngàn tỷ con đường, nhưng cũng không cách nào chống giống tạo ra một đầu hoàn mỹ không một tỷ vết tu hành chi đạo. Công pháp như cây, cây bất chính thì cây không đứng, một khi lưu lại mảy may sơ hở, liền có thể như tổ kiến vỡ đê, cuối cùng gây nên nhân tộc vạn kiếp bất phục. Huống chi, hắn dù đã đặt chân khí giả chi cảnh, thần niệm nhưng dò xét tinh hà cuối cùng, lại vẫn không dám nói vừa thấy rõ hoàn vũ vạn giới toàn bộ huyền cơ, cái kia thâm tàng tại thời không nếp vốn bên trong quỷ quyệt biên số, cái kia ẩn nút tại pháp tắc biên giới chí mạng cả mấy, hơi không cẩn thận, chính là chủng tộc hủy diệt hạo kiếp. Phần này gánh nặng, hắn gánh vác không dậy nổi, phần này chịu tội, hắn cũng không muốn lấy ngàn tỷ tộc nhân tính mệnh đi thí luyện. Thế là, Tần Triều thu liễm tài năng, chìm lòng yên tĩnh khí, đưa ánh mắt về phía vũ trụ liên minh nghị hội cái kia phong phú bộ sưu tập. Từng tờ một qua, một quyển quyển thôi diễn, theo phàm tục thuật thổ nạp đến thần tộc rèn thể bí pháp, hắn như nói như khát hấp thu hết thể khả năng manh mối. Nhưng mà, chân chính để hắn ánh mắt sáng lên, lại là cái kia sớm đã thấm vào tuế nguyệt trong bụi bặm long phượng hai tộc công pháp tản tiên. Long tộc, lân giáp chiếu ngày, giận dữ thì sơn hà băng liệt, phượng tộc, cánh chim phần tiên, niết bàn lúc đảo ngược sinh tử luân hồi. Cả hai đều là hồng hoang di tộc, từ thiên địa sơ khai liền đứng ở vạn linh chi đỉnh, hắn trong huyết mạch khắc rõ nguyên thủy nhất vũ trụ pháp tắc. Lấy bọn chúng làm bản gốc, lĩnh hội hắn còn nhỏ hình thái tu luyện đường đi, đã không đến mức bởi vì thần lực quá tải mà phản vệ sát phàm, lại có thể hấp thu viễn cổ thần tộc trải qua vô số kiếp nạn rèn luyện ra sinh tồn trí tuệ. Càng làm Tần Triều chắc chắn chính là, long vượng hai tổ cấu thể, dù cho còn tại ấp trứng ban đầu, liền đã có thể tại hư không trong gió lốc yên giấc, tại độc trướng bên trong tinh vực hô hấp như thường, kia là ước vạn năm diễn hóa giao cho thiên nhiên thẳng tính, là khắc vào gen pháp tắc sinh tồn. Nếu có thể đem phần này nội tình hóa thành nhân tộc công pháp nền tảng, tựa như cùng tại bên vách núi xây lên hàng rào, đem những cái kia tiềm ẩn tại tu luyện trên đường, mắt thường khó xem xét tai họa ngầm từng cái loại bỏ. Đến nôi cái kia càng thêm huyền ảo hỗn độn thần tộc. Hắn tồn tại sớm đã siêu việt sinh linh phạm chủ, hình như hư vô, ý thông thái sơ, phàm nhân thân thể chạm vào tức đốt, nghị chi liền tan nát, căn bản không ở trong đám này. Chờ mấy chục ngày, xì dạ tâm tựa như bị gió lay động ánh nến, chập chờn bất định, một ngày so một ngày cháy bỏng. Nàng nguyên bản trầm tĩnh như đầm sâu đôi mắt, giờ phút này cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, mỗi lần nhìn về phía chân trời, bên môi tổng nhịn không được nhẹ giọng thì thầm, tần triều. Đến tột cùng còn bao lâu nữa? Thần luôn luôn cười, hai đầu lông mày lại cất dấu tuế nguyệt lắng động thâm ý, hắn tựa tại cổ một pha tạp dưới hiên, ống tay áo theo gió dương nhẹ, giống một mảnh không muốn rơi xuống đất lá thu. Người ta một đường đi tới, tuy không phải phi nhanh như điện, nhưng cũng bước qua tinh hà lưu chuyển, ghé qua tại sương mù cùng tản biên ở giữa, lảo đảo, lại cũng tiêu hao vài năm thời gian. Hắn ngữ khí xa xăm, phản phất đang giảng giải một đoạn bị gió cắt vùi lấp mộng cũ. Cái kia tần tiểu tử dù có thông thiên trí năng, muốn vượt qua mấy cái đại thế giới, vượt qua hư không kẽ nước, tránh thoát thiên kiếp lôi vong, như thế nào sớm chiều nhưng đến. Cũng không biết, người ta khắp nơi tìm mấy cái đại thế giới đều không có tìm được giải trừ thái vi huyền tinh phương pháp, tần triều một thân lực lượng bị phong tỏa, còn thân ở hoàn vũ một góc nơi hẻo lánh, vậy mà thật tìm được phương pháp phá giải, tiểu tử này vận khí xem không hiểu. Chương 1066, hư không loạn tượng chương 1066, hư không loạn tượng ngồi tại phòng điều khiển bên trong tần triều, ánh mắt ngắm nhìn phía trước tế nguyên tinh chậm rãi hiện hiện một màn kia ánh sáng nhạt, phản phất ở trong bóng tối vô tận rốt cục nhìn thấy đường về hải đăng. Hắn căng cứng nhiều ngày lông mi lặng yên giãn ra, trong lòng khối kia treo mấy tháng cự thạch, rốt cục nhẹ nhàng rơi xuống đất. Theo nhân tộc lãnh địa một đường buôn ba đến tận đây, vượt ngang mênh mông hư không, xuyên qua vô số không biết tinh vực, đoạn đường này thật không phải bình thường buôn ba có thể so sánh. Đã từng vãng lai tại liền nhau đại thế giới ở giữa, còn có cố định đường biển mà theo, càng có thần tộc đội tàu như thương khung chi dược hộ tống tả hữu, an toàn không ngại. Nhưng lúc này đây, trong tay chỉ có một tấm giao dịch được đến cổ lao tọa độ đồ, phía trên đánh dấu mấy cái đại thế giới vị trí mơ hồ như trong xương nhìn hoa, đã không tuyến đường chỉ dẫn, cũng không tinh đồ đánh dấu, tựa như ở trong hỗn độn tìm tòi tiến lên. Càng khó giải quyết chính là, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Sau lưng chiếc này xuyên qua bên trong hạm, chở mấy trăm tên trong tộc văn bối, đều là nhân tộc tương lai hy vọng. Chiếc này tuyển dù lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng ở trên phòng ngự lại như giấy mỏng yếu đất, một khi tao ngộ không gian loạn lưu, tựa như lục bình gặp sóng, tràn ngập nguy hiểm. Mới đầu rời đi nhân tộc lãnh địa lúc, còn có Vương Bình An miễn cưỡng điều khiển, nhưng theo hành trình xâm nhập, hư không càng thêm quỷ quyệt, dấu dếm vết nước không gian như vực sâu miệng lớn, lặng yên mở ra, vặn vẹo vòng xoáy như vô hình cự thủ, tùy thời muốn đem đều chiếc thuyền xé nát thôn vệ. Từ đó về sau, thần triều liền lại chưa rời ghế, tự mình chấp trưởng hàng đà, lấy thần mục làm dẫn, tại vô ngần trong hư không bổ ra một con đường sống. Trên đường lại liên tiếp gặp được mấy đạo thông hướng ngược ngoại cái nước, khói đen cuộn cuộn, dị giới khí tức đập vào mặt, phản phất có không thể diễn tả chi vật chính tùy thời mà động. Những cái kia ngoại vực lực lượng vẫn chưa như lúc trước như vậy, lấy cuồng bạo dòng lũ tư thái xé rách hư không, cưỡng ép truyền tống lực lượng xâm lấn, ngược lại lặng yên hóa thành từng sợi u ám mà quỷ quyệt thần thức, như là xương đêm trung du đã độc đẳng, y mắng lan tràn. Bọn chúng trong hư không khẽ đung đưa, tản mát ra khiến người khó mà kháng cự dụ hoặc, phản phất nói nhỏ thì thầm, thẳng đến sâu trong linh hồn, ý đồ nhuộm dần mỗi một cái trải qua sinh linh, hoặc lấy viễn tượng câu lên chấp niệm, hoặc lấy dục vọng cậy mở tâm phòng. Xuyên qua hạm ở đây đợi vô hình ngăn mòn trước mặt thùng rông tiêu to, hộ thuẫn như giấy mỏng yếu ớt, căn bản là không có cách ngăn trở cái này rót vào thần hồn âm nhu chi lực. May mắn, thân tàu bên trong lưu chuyển chân khí như giang hà trào lên, ngưng thực nặng nghề, như kim trung cháo đem chọn chiếc thuyền một mực bao khỏa. Tần Triều lặng lẽ quét qua, trong lúc đưa tay khí kiếm trào lên, trong khoảnh khắc đem những khe hở kia đảo loạn phong kín. Cái này nếu là đê giai phong giả cảnh đụng phải, đoán chừng ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có. Nghĩ không ra toàn bộ hoàn vũ không ngờ hỗn loạn đến tận đây, ngoại vực đế ngữ lại như độc đẳng lặng yên trèo lên vận mệnh trường hà con đê, liền vương thiên địa này bình chướng cũng bắt đầu giãn nước. Tần Triều mi tâm cao lại, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia ngưng trọng. Thanh âm kia phảng phất đến từ tuyên cổ vực sâu, lôi cuốn dị chủng ngôn ngữ quỷ dị vận luận, như là gì xét xích sắt ở sâu trong linh hồn kéo đi, khiến người không rét mà run. Đại thế từng lấy vô thượng vĩ lực đem hoàn vũ ý chí cản tại trường hà bị ngạ, bây giờ bình chướng yên lặng, vượt ngoại những cái kia ngủ say cổ thần tựa như thức tỉnh ác điểm, tùy ý mở rộng xúc tu, khuấy động tinh hà. Không biết bao nhiêu sinh linh đem ở trong lúc vô thanh vô tức biến thành tế phẩm, hồn phách chôn vùi vào hư vô nói nhỏ bên trong. Hắn than nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, thiên khung như mực, tinh đấu sai chỗ, phảng phất một tấm bị bàn tay vô hình xé rách cổ lao bức tranh. Nhưng mà, ngày cuối cùng chưa sập, cho dù sập, cũng tự có mệnh giả cảnh cự phách lấy vai nhận chi, như kình thiên chi trụ, chống lên bạn cổ thương khung. Mà hắn, bất quá là một hạt phù du tại hạo kiếp chi phong bên trong hạt bụi nhỏ, dưới mắt khẩn yếu nhất, là tránh thoát cái này giảng buộc bản thân phong ấn, trọng trưởng mình mệnh. Chương 1067, Dòm Lăng Thiên chương 1067, Dòm Lăng Thiên không bao lâu, cái kia mênh mông đại thế giới hình dáng liền tại tầm mắt cuối cùng chậm rãi hiện hiện, như là ngủ say cự thú ở trong hỗn độn thức tỉnh. Tu sĩ tầm thường chớ nói coi toàn cảnh, chính là tới gần ngàn trượng, thần thức cũng sẽ bị cái kia bàng bạc uy áp ép làm một biển. Nhưng Tần Triều hai mắt như điện, chỗ sâu trong con ngươi hình như có tinh hà đảo ngược, càng đem cái kia rộng lớn chi cảnh đều thu vào đáy mắt, chỉ thấy ngàn tỷ tòa sơn nhạc nguy nga như thần tượng rèn đúc, tầng tầng lớp lớp, đúc nóng thành một thanh trực chỉ vận mệnh trường hà thông thiên cự kiếm, mũi kiếm chỗ hướng, thời không vì đó ngưng trệ, pháp tắc vì đó gào thét. Trên thân kiếm kia, khắc rõ viễn cổ phù văn, lưu chuyển lên mênh mông khí tức, phản phất tự khai ngày tích địa chi sơ liền đã tồn tại, chỉ vì chặt đứt số mệnh xiển xích. Lăng Thiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Chiêu thấp giọng thì thầm, thanh âm tuy nhỏ, lại như cùng kiếm ý kia của mình, kích thích trong lòng một trận gợn sóng. Đây không chỉ là thế giới, càng là một đạo ý chí, một đạo bất khuất tại thiên mệnh phong mang. Tần Chiêu vạn vạn không ngờ đến, chính mình cái này song bị tuế nguyệt rèn luyện, tiên địa gia chỉ thần mục, có thể đem cái kia vắt ngang ở hư vô chỗ sâu Lăng Thiên đại thế giới như vẹn quyển chậm chậm trải ra tại tâm thần chi bên trong, phảng phất thiên địa sơ khai lúc sợi thứ nhất ánh sáng, thẳng chiếu bản nguyên. Càng làm cho người ta rung động chính là, cái kia mênh mông vô ngần thế giới chỗ sâu, lại ẩn ẩn lưu chuyển lên một cố khó nói lên lời chân ý, như là viễn cổ tiếng chuông ở sâu trong linh hồn quanh quẩn, chấn động đến hắn tâm thần khẽ run. Ý cảnh kia mênh mông như ngân hà treo ngược, vàng bạc như càn khôn đảo ngược, phảng phất liền thời gian cuối cùng đều tại hắn bao phủ phía dưới. Như thế rộng lớn ký tượng, sợ là chỉ có trong truyền thuyết vận mệnh trường hạ mới có thể cùng chi chống lại, đem hắn áp chế. Trong lòng của hắn nói nhỏ, ánh mắt chớp lên, như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Quả nhiên, Lăng Thiên chi danh tuyệt không phải giả, cái kia bao trùm trừ thiên chi ý, sớm đã khắc họa tại thế giới cốt nhục bên trong, hóa thành vô hình uy áp, tràn ngập tại mỗi một tấc hư không. Tâm niệm vừa động, một tia linh quang như điện thiểm hiện, nếu có thể lĩnh hội trong cái này chân ý, có lẽ có thể thấy được một tia phá giải thể nội cái kia thần bí phong ấn thời cơ. Cái kia phong tỏa như khóa sắt chỉ lòng, vây khốn hắn nhiều năm, bây giờ trước mắt lại hiện hiện một đường ánh sáng, sao không khiến lòng người chịu bành trướng? Hắn hít sâu một hơi, thần mục đông nhiên tách ra rực rỡ ánh vàng, phản phất hai vòng cỡ nhỏ mặt trời tại trong hai con ngươi dâng lên, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng cái kia Lăng Thiên đại thế giới bản nguyên chỗ sâu, muốn cẩn thận thăm dò, tìm kiếm cái kia ẩn tàng tại mênh mông pháp tắc về sau nguy cơ. Nhưng mà, ngay tại hắn thần thức nô ra trước mắt, dị biến nảy sinh, tại chỗ rất xa, cái kia nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hỗn độn Lăng Thiên đại thế giới, nguyên thân khí cơ bỗng nhiên ngưng lại, phản phất ngủ say thái cổ thần thú bỗng nhiên mở mắt. Quần quần ý chí giống như thủy triều quần quần mà lên, cái kia cố bao trùm vạn cổ Lăng Thiên chi ý dường như có nhận thấy, chậm rãi thay đổi phương hướng, như một tòa vô hình thiên nhạc, xa xa khóa chặt Tần Triều vị trí. Trong chốc lát, Tần Triều chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ như châm đứng đấy, phản phất bị một đầu viễn cổ cự thú đồng quan quét trúng, linh hồn như muôn đóng băng. Trong lòng hắn kịch chấn, không dám có chút chần chờ, lập tức thu hồi ánh mắt, thần mục kim quang giấu kỹ, như là thủy triều xuống sóng biển, lặng yên biến mất tại hai con người chỗ sâu. Thưa không yên tĩnh như cũ, vừa rồi cái kia cố khiến người ngạt thở cảm giác áp bách cũng theo đó tiêu tán, phản phất hết thể chưa hề phát sinh. Mà tại Lăng Thiên đại thế giới chỗ sâu, thần cùng Sĩ Dạ đứng trước tại một mảnh lơ lửng lưu ly thần trên đỉnh, đột nhiên đồng thời nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia kinh nghi. Chương 1068, Lăng Thiên dị động. Chương 1068, Lăng Thiên dị động. Thần đầu ngón tay run rẩy, một sợi thần niệm như tơ nện đảo qua tứ phương, lại chỉ chạm đến một mảnh hư vô gợn sóng. Sĩ Dạ thì ngóng nhìn thiên cung, cái kia trong ngày thường như thường lưu chuyển pháp tắc chi hạ, giờ phút này lại nổi lên một tia khó mà phát giác gợn sóng, như là cổ kính bị nhẹ bụi phất qua, lưu lại thoáng qua liền mất dấu vết. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc lên không hiểu cùng cảnh giác, lại cuối cùng chưa thể tìm được mánh khóe, đành phải im lặng thu tay lại, đem sự nghi ngờ chôn sâu đáy lòng. Nơi đây không phải chính mình sân nhà, coi như muốn hành động cũng muốn đợi đến cùng Tần Triều hội hợp về sau lại tính toán sau, này trước đó hết thể lấy bình ổn làm chủ. Cùng lúc đó, Lăng Thiên đại thế giới chi đỉnh, chín tầng mây khuyết phía trên, từng đạo cổ lão mà mênh mông khí tức liên tiếp phóng lên tận trời. Kia là viễn cổ thần tộc chí cường giả, tự ngủ say bên trong thức tỉnh, thân ảnh như hư như huyễn, đạp trên ngôi sao tàn ảnh hiện thân tiên cung. Bọn hắn ánh mắt như điện, liếc nhìn bát hoang, thần thức như lưới, bao phủ toàn bộ đại thế giới. Trong đó một vị tóc trắng như tuyết, mi tâm lạc ấn thần văn lão giả hừ lạnh một tiếng, tiếng như lôi đỉnh lằn qua chân trời, phương nào đạo trích, dám nhìn trộm Lăng Thiên căn cơ. Hẳn là sống được không kiên nhẫn rồi. Còn lại thần tộc cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc, sắc ý ẩn hiện. Nhưng mà tìm khắp hư không, lại không một chút dấu vết tồn tại. Có người nhíu mày nói nhỏ, có lẽ còn chưa kịp hiện hình, liền đã bị Lăng Thiên ý chí ép vì bụi bặm. Tiếng nói vừa ra, đám người trầm mặc, chỉ có tiếng gió lướt qua thần điện tản viên, cuốn lên một mảnh thê lương yên tĩnh. Tần Chiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay nhỏ không thể thấy run rẩy, trong lòng như thủy triều cuộn cuộn, âm thầm tắt lưới. Hắn nguyên bất quá tổn lấy một tia nhìn trộm thiên cơ, học được nửa phần huyền diệu tâm tư, lại chưa từng ngờ tới, cái này nhất niệm khẽ nhúc nhích, lại như đầu nhập đầm sâu cục đá, khuấy động lên toàn bộ Lăng Thiên đại thế giới của mình. Thiên địa phảng phất đang thì thầm, hư không nổi lên gợn sóng, liền gió đều ngưng trệ nháy mắt. Hắn lặng yên nắm chặt ống tay áo, ánh mắt chớp lên, xem ra, dung nhập trong hai mắt cái kia một sợi sáng thế chi lực, tuyệt không phải bình thường cơ duyên. Nó như tinh hỏa giấu tại cho tàn, nhìn như yếu ớt, kỳ thực cẩn chứa phần thiên trừ hải tiềm năng. Trong lòng của hắn thôi diễn, suy nghĩ như sợi tơ cẩn thận thăm dò, cái kia thái vi huyền tinh bên trong cổ lao ý chí, bỏ qua thần cùng sĩ ra loại kia thần tộc chí cường giả không chọn, hết lần này tới lần khác hạ cờ tại ta. Hẳn là, thật chỉ là bởi vì ta chấp trưởng thiên phạt chi lực. Chỉ sợ, từ nơi sâu xa, cái kia một sợi sáng thế chi tức, sớm đã như từ dân trâm, lặng yên tác động đối phương lựa chọn. Đang suy nghĩ ở giữa, sau lưng tính thất cánh cửa im ắng mở ra, một đạo vững vàng mà tiếng bước chân quen thuộc đạp phá yên lặng. Vương Bình An tự bế quan chi địa chậm rãi đi ra, hai đầu lông mày ẩn có quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên tu vi lại có chỗ tinh tiến. Hắn phủi phủi trên áo bào bụi khí, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, "Đại ca, còn bao lâu có thể đến Lăng Thiên đại thế giới?" Thanh âm trong sáng, không có chút nào trì trệ, phản phất vừa rồi cái kia càn quét thiên địa dị tượng bất quá là huyễn ảnh một nước. Hắn hồn nhiên không hay, ngay tại một lát trước đó, toàn bộ đại thế giới ý chí như vực sâu thức tỉnh, loại kia bị áp, sớm đã siêu việt khí giả cảnh có khả năng cảm giác phạm trù, như là sâu kiến khó biết núi cao chi trọng, phá mắt há dòm trời tâm chi động. Tần Chiêu tiện tay chỉ về phía trước, nhìn thấy cái kia điểm sáng cũng có, tiếp qua hai ngày liền có thể tiếp cận Lăng Thiên đại thế giới bên ngoài. Vương Bình An đối với cửa sổ mạn tàu bên ngoài không gian loạn lưu nhìn chăm chú 3 giây, sau đó nháy mắt một cái nhẹ gật đầu. Được rồi, ta đi cùng đằng sau đám kia tiểu tử nói một tiếng, cả đám đều nhanh nín hỏng. Từng cái đến lần danh đột phá đều còn tại hung hăng áp chế, làm sao không vội vàng sao động. Chương 1069, chương cầu đồng ý chương 1069, chương cầu đồng ý Tần Triều thân ảnh từ chân trời phá không mà đến, như một đạo xé rách đêm dài lưu tinh, lôi cuốn thần bản nguyên chỗ sâu cái kia bôi quen thuộc ba động, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian bình chứng. Lăng Thiên đại thế giới xung quanh hư không nguyên bản như cổ kính ngưng trệ, pháp tắc sen lẫn như lưới, tu sĩ tầm thường nửa bước khó đi, nhưng tại hắn tới gần lúc, dường như bị loại nào đó lực vô hình lặng yên vút lên, khí lưu thuận theo hướng hai bên nội bộ, phảng phất thiên địa cũng đang vì hắn đường về nhường đường. Tốc độ tùy theo bỗng nhiên kéo lên, máy bay xẹt qua thương khung, kéo ra một đạo ngân lam sắc đuôi lửa, tựa như thần tượng múa bút hắt vây tinh hà, một chiếc xuyên qua hạm tại hắn dưới sự bảo hộ đi sát đằng sau. Xí giả ngồi xếp bằng tại cổ thụ tàn cây phía trên, mấy ngày nay, thần khí tức như là đầm sâu tịnh thủy, dù bình ổn lại không có chút nào gợn sóng, phảng phất linh hồn bị rút ra, chỉ còn lại một bộ không linh xác. Nhưng mà ngay tại nào đó nháy mắt, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần cảm thấy được phương xa cái kia cô quen thuộc bản nguyên cộng minh giống như thủy triều vào tới, rõ ràng mà kiên định. Nàng khẽ môi dương lên, vỗ vỗ áo bào đứng dậy, phản phất sớm đã chờ đã lâu. Quả nhiên, sau một lát, một chiếc toàn thân lưu chuyển lên huyền văn phi thuyền phá mây mà tới, thân thuyền như mặc ngọc tạo hình, biên giới hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, lặng yên lơ lửng giữa không trung. Cửa máy mở ra, Tần Triều cất bước mà ra, bộ pháp trầm ổn như sơn nhạc di chuyển, mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân đều nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian. Trên người hắn khí tức nội liễm, lại như biển sâu tàng lòng, không động thì thôi, khẽ động liền có phong vân đi theo. Thần vẫn như cũ lười biếng tựa tại trên đá, mí mắt nửa bén, ánh mắt đạm mạc, nhẹ giơ lên tay, tùy ý quơ quơ, giống như là xua đuổi phi trùng lên tiếng chào. Nhưng Sĩ Dạ lại như mũi tên, thân hình lóe lên, đã lướt đến Tần Chiếu trước mặt, trong mắt lóe ra cựu biệt gặp lại ánh sáng, đưa tay một quyền liền đánh tới hướng bộ ngực hắn, lực đạo không nặng, lại mang theo vài phần đoán trách cùng thăm dò. Thời gian dài như vậy không gặp, khôi phục được thế nào rồi? Nàng trên miệng hỏi được tùy ý, ngữ khí lại căng cứng như dây cung. Thân bản nguyên cắm rễ ở Tần Triều thể nội, như là mệnh mạch tương liên, có nhục cùng đục, có vinh cùng đinh. Những năm này như Tần Triều có chút sơ suất, thần không chỉ có không cách nào khôi phục, thậm chí khả năng triệt để chôn bụi. Nàng nhìn như thoải mái, kỳ thực trong lòng treo lấy nặng ngàn cân thạch. Tần Triều bị một quyền kia đánh trúng, thân hình không hề động một chút nào, thậm chí liền góc áo cũng không lật lên nửa phần, phản phất cái kia lực đạo bất quá gió xuân hiu hiu. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đưa tay vướt vướt Xì Dạ phát, động tác rất quen mà ôn hòa, để ngươi lo lắng. Một màn này rơi vào thần trong mắt, hắn nguyên bản híp lại con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh dị. Lập tức, cái kia bôi căng cứng để phòng lặng yên thư giãn, như hàn băng gặp giường, chậm rãi tan rã. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào, nhìn tới. Mấy năm này, hắn không chỉ có không có lùi bước, ngược lại, chân chính phá vỡ cái kia đạo phong tỏa. Gió phất qua hoang nguyên, cuốn lên vài miếng lá khô, giữa thiên địa nhất thời yên tĩnh. Chỉ có Tần Triều đứng ở phi thuyền trước đó, tay áo dương nhẹ, thân ảnh như kiếm, phảng phất từ vực sâu trở về, lại lần nữa chấp trưởng bánh xe số mệnh. Làm Tần Triều nói thẳng muốn tham chiếu Long tộc cùng Phượng tộc vô thượng công pháp, vì nhân tộc sáng chế một bộ chân chính trúc cơ pháp một lúc. Thần cùng Xì Dạ lướt nhau, ánh mắt khẽ nhúc đích, hình như có thiên ngôn vạn ngữ tại trong im lặng lưu truyền. Một lát về sau, thần cười khẽ một tiếng, nhíu mày lại, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, ngươi cũng đừng quên, ta cùng Phượng tộc đều từng tại ngươi phương kia tấp chứa đồ trong thế giới đoàn tụ hình thần, chớ có nói ngươi hoàn toàn không biết gì. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, lại giấu giếm thăm dò, phảng phất một mảnh lá rụng rơi vào đầm sâu, kích thích tầng tầng gợn sóng. Chương 1070, bản nguyên công pháp bí mật Tân Chương 1070, bản nguyên công pháp bí mật Tân. Tần Triều nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, ý cười lại hơi có vẻ xấu hổ, giống như là bị đâm thủng đáy lòng bí ẩn. Khi đó thần mượn thập vạn đại sơn kéo dài nghìn dặm phong thủy địa mạch, dẫn thiên địa linh khí đúc lại thân rồng, kim lân trong hư không từng tấc ngưng hiện, long ngâm ẩn ẩn chấn động càn khôn, mà phượng tổ tàn hồn, thì tại tiếp nhận hậu duệ di cốt trước mắt, dục hỏa chúng sinh, xích vũ đốt hùng, niết bàn chi quang chiếu sáng toàn bộ chứa đồ thế giới thương cung, làm tiểu thế giới này chúa tể, Tần Triều há có thể không có chút nào phát giác? Dù cho hắn chưa từng tận lực nhìn trộm cái kia nguồn gốc từ bản nguyên huyền bí, nhưng mỗi một dòng máu thịt trọng tổ quy tích, mỗi một đạo thần hồn cô đọng đường vân, đều như bẹ quyển ở trong tâm thần hắn chậm chậm triển khai, rõ ràng đến không thể bỏ qua. Nhưng mà nguyên nhân chính là thấy quá rõ, hắn mới càng biết phân tích. Những cái kia liên quan đến chủng tộc căn bản diễn hóa chi đạo, dù chỉ là vụ vặt, cũng gánh chịu lấy vô tận vế nguyệt truyền thừa cùng tôn nghiêm. Hắn có thể đứng ngoài quan sát, có thể cảm ngộ, cũng không thể tự tiện cướp lấy. Bởi vậy, dù cho trong lòng đã có hình dáng, hắn vẫn cần ở trước mặt hỏi, lấy đó tôn trọng. Cái này không chỉ có là một trận công pháp tham khảo, càng là một lần vượt qua chủng tộc tín nhiệm phó thác. Thần cung Xì Dạ vẫn chưa chần chờ quá lâu Tần Triều cứu Long tộc cùng Phượng tộc thủy tổ. Theo lý thuyết, vận này thiên đại ân tình đổi lấy một hai pháp môn tu luyện, vốn là thuận lý thành trương sự tình, nhưng thần lại tại lúc chia tay lúc, lặng yên đem Tần Triều gọi đến một bên, ngựa khí ngưng trọng như ép thiên quân. Long tộc cùng Phượng tộc quy tắc bản nguyên, tuy không phải trèo chống hoàn vũ vận chuyển căn cơ đại đạo, nhưng cũng là từ hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại viễn cổ pháp tắc. Thần thanh âm trầm thấp, như là từ viễn cổ tiếng vọng mà đến, mang tuế nguyệt lắng động tang thương cùng tình áo, bọn chúng như liệt hỏa dung nham, thường hực khó thuần. Nhân tộc mới sinh, huyết nhục yếu đuối, gân cốt chưa vững chắc, như tùy tiện lấy bực này pháp tắc làm cơ sở thôi diễn công pháp, chỉ sợ không những không thể lên trời, ngược lại sẽ nhóm lửa đốt người, kinh mạch băng liệt, thần hồn dị hóa, cuối cùng đem lột xác thành loại rồng như vượng nhiều sóng chi thể, mất đi hình người, cũng đánh mất nhân tính. Hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tần Triều hai con người, ngươi cũng đã biết, năm đó Long Phượng hai tộc trấn áp không ăn vào tộc về sau, từng khẳng khái ban thưởng Long tộc phương pháp tu luyện. Nhìn như ân trạch trải rộng, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Những tộc đàn kia mới đầu mừng rỡ như điên, ngày đêm khổ tu, lại không biết cái kia pháp môn đã sớm bị rút đi hạch tâm chân ý, chỉ còn lại vặn bèo tàn trương. Không hơn trăm năm, toàn tộc huyết mạch nhiều sóng, hình như rồng mà thần như thú, mất đi nguyên bản thiên phú cùng linh trí, biến thành chỉ biết giết chóc dị chủng, cuối cùng cũng bị lao đi danh hiệu, chôn vùi vào sử sách. Tần Triều nghe được chấn động trong lòng, phảng phất có hàn phong từ cửu u thổi tới, thuận lưng leo lên, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu áo trong. Hắn đứng run tại chỗ, trong đầu hiện ra hệ thống thôi diễn công pháp hình ảnh, cái kia quang lưu như sông, phù văn cuồn cuộn, như thật tại không người phát ra lúc, lặng yên dung nhập Long tộc bản nguyên, từng bước một đem nhân tộc dẫn hướng dị hóa con đường. Hậu quả khó mà lường được. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay có chút phát run. May mà thần kịp thời điểm phá cái này cấm kỵ chi uyên, nếu không chính mình một ý nghĩ sai lầm, có lẽ liền thành nhân tộc vạn thế tội nhân. Thiên địa ung dung, đạo thông kéo dài, há lại cho khinh suất mà đối đãi. Giờ phút này hắn mới chính thức rõ ràng, cái gọi là truyền thừa, không chỉ là lực lượng kéo dài, càng là huyết mạch cùng hồn linh thủ hộ. Hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cũng may, thần lúc này chỉ ra, chính mình thôi diễn lúc nhiều chú ý một chút, hẳn là có thể tránh mầm thai bạn. Tần Triều tuy nghĩ thế khẽ lắc đầu, hoàn vũ vạn tộc còn sống sót thật sự là không dễ a. Chương 1071, giữa chín cuốn dụng chương 1071, giữa chín cuốn dụng thần đứng ở đỉnh núi, tay áo ở trong gió nhẹ nhàng xoay tròn, như cổ tùng chi ảnh lặng im mà thâm thúy. Hắn ánh mắt hơi liễm, ngắm nhìn nơi xa cái kia một đạo vốn lượn như rồng đội ngũ, xì ra một bộ xích vũ váy dài, đi lại nhẹ nhàng dẫn lĩnh mấy trăm tên thiếu niên xuyên lâm mà qua, bóng người đông đảo, tựa như xuân chiều phun trào tại u cốc ở giữa. Ánh nắng bể xuống, chiếu rọi tại những cái kia non nớt lại kiên nghị trên mặt, phảng phất nhóm lửa hy vọng tinh hỏa, điểm điểm lấp lóe tại xanh ngắt núi sắc bên trong. Làm Long tộc thủy tổ một trong, thần đối với Long tộc công pháp mỗi một đạo mạch lạc, mỗi một sợi chân ý đều như xem vân tay trên bàn tay, hiểu rõ tại tâm. Hắn đem tu hành yếu quyết đều truyền thụ cho Tần Triều, ngôn ngữ ngắn gọn nhưng từng chữ châu ngọc, như là thiên lôi bổ ra mê vụ, trực chỉ căn bản. Mà Phượng tộc chi pháp, dù từ xì dạ khẳng khái dạy dỗ, nhưng nàng dù sao không phải truyền tu đạo này người thừa kế, lý giải còn có sơ hở chỗ, giống như ánh trăng đâm đầu xuống hồ, dù minh mà chưa triệt. Thế là Tần Triều lợi dụng thần chỗ thụ làm cơ sở, mượn hệ thống chi lực thôi diễn diễn toán, đem nhân tộc tương lai trúc cơ con đường tầng tầng luật giải, như là gấm một châm một đường phát họa ra mới tinh tu hành độ phổ, đã có long ngâm, cựu tiêu chi quần quận, lại vận phượng vũ thương khung chi linh dẫn. Sơn cốc kia giấu tại quần phòng vây quanh ở giữa, hình như ngọa long hơi thở, địa mạch ôn nhuận, linh khí mở mịt như sương, tuy không phải trong truyền thuyết động thiên phúc địa, nhưng cũng thắng qua phàm trần vạn trượng. Thần lấy đầu ngón tay cơ nhẹ hư không, phù văn lưu chuyển, kết thành một đạo cổ lão trận văn, lập tức khẽ quát một tiếng, thiên địa hơi rung, tứ phương linh lưu như bách xuyên quy hải, lặng yên hội tụ ở trong cốc. Bất quá ba ngày, trong cốc linh khí đã đậm đến gần như thể lỏng, trong lúc hô hấp đều có thanh khí vào thủy, tẩm bổ kinh mạch. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt xuyên qua núi non trùng điệp, rơi tại Tần Triều thân ảnh phía trên, trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có tinh hà lưu chuyển. Để ngươi tính dưỡng nguyên thần, ngươi ngược lại không chịu ngồi yên. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm như cổ trung dư vị, ở trong gió đẩy ra, lại nhận lấy cái này rất nhiều đệ tử. Đồng xuất một giới người, tình cảm dù nặng, nhưng ngươi bây giờ chi cảnh, hao phí tâm thần đi dục những này mầm non, không khỏi quá mức xa xỉ. Tiếng nói vừa ra, lại không mang trách cứ, ngược lại ẩn giấu một tia khó mà phát giác ôn hòa. Hắn biết, Tần Triều toan tính cũng không phải là chỉ là truyền thừa, mà là hy vọng, đó là một loại vượt qua chủng tộc, siêu việt luân hồi canh gác, cực giống thời kỳ viễn cổ, phượng hoàng niết bàn lúc tung xuống sợi thứ nhất hỏa chủng. Tần Triều im lặng không nói, ánh mắt hơi liễm, phảng phất đầm sâu tịch thủy, không dậy nổi gợn sóng. Cái đáp án này quá mức ly kỳ, tuy là chính miệng nói ra, sợ cũng không người chịu tin, ai có thể nghĩ đến, cái kia vây nốt hắn kinh mạch nhiều năm huyền tinh phong ấn, giải pháp lại như thế không thể tưởng tượng. Ngẫu nhiên đứng lập nhân vật thiết lập cũng không có cái gì chỗ xấu. Trong lúc nói chuyện, thể nội huyền tinh mảnh vỡ nổi lên nhỏ bé rung động. Một tia nhỏ không thể thấy bung lỏng cảm giác lan tràn mà ra, như mạng nhện run rẩy, tác động quanh thân khí cơ. Tần Triều thần sắc bất động, tâm thần lại sớm đã một phân thành hai, một mặt cùng thần nói cười yến, nghiên cứu thảo luận công pháp áo nghĩa, chữ chữ như châu, không lộ sơ hở, một mặt khác thì tại sâu trong thức hải thôi diễn như điện, lấy thần niệm làm bút, lấy kinh mạch bì đồ, tầng tầng phân tích cái kia huyền tinh mảnh vỡ cấu tạo cùng cấm chế mạch lạc. Phản phất song nguyệt song hành, một minh vừa ẩn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng lại liền thành một khối. Hơn tháng thời gian trôi qua, Xì Dạ mang một đám vừa mới đột phá không lâu đến tiểu tử trở về, phóng tầm mắt nhìn tới từng cái khí tức dung chuyển liền biết căn cơ còn không có đánh vững chắc, cũng may đều là Tần Triều tự mình chỉ điểm qua, chỉ cần chút thời gian liền có thể. Đến nỗi công pháp thôi diễn cũng là không nổi, như là đã tìm tới phá giải phong cấm pháp môn, thần cùng Xì Dạ cũng không còn nóng lòng bốn phía tìm kiếm, dù đáng vài năm theo Tần Triều nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không sao. Ngược lại là Tần Triều trong thời gian ngắn không có tính toán rời đi cái này Lăng Thiên đại thế giới. Chương 1072, Lăng Thiên đại giới chương 1072, Lăng Thiên đại giới đợi đến đem Vương Bình An bọn người an trí tại một chỗ sơn cốc cũ tĩnh về sau, hoàng hôn đã như sa mỏng lặng yên bao phủ khắp nơi. Giữa sơn cốc sương mù mờ mịt, có cây ngập lộ, phản phất thiên địa cũng tại mảnh này tản tại chi địa bên trong tìm được một lát an bình. Tần Triều đứng ở một khối mỏm đá xanh phía trên, ánh mắt trông về phía xa, thần sắc trầm tĩnh, thẳng đến xác nhận đám người dàn xếp thỏa đáng, mới chậm rãi đi hướng thần, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng, "Vài ngày trước, nơi này có tình huống gì phát sinh sao?" Thần nghe vậy, thình lình trợn mắt, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng giọng niệm ai, phảng phất nghe tới cái gì hoang đường đến cực điểm trò cười. "Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho ta, trước mấy ngày trận kia thiên địa rung động, sơn hà lệch vị trí dị tượng, là ngươi một tay dẫn tới." Hắn trong giọng nói mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị, phảng phất hồi tưởng lại ngày ấy thiên khung vỡ ra, địa mạch quần quần khủng bố cảnh tượng vẫn lòng còn sợ hãi. Tần Chiêu chỉ là nhún vai, thần sắc mây trôi nước chảy, như là phủi nhẹ đầu vai một mảnh lá rụng tùy ý. Đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn hời hợt nói, khoe miệng lại lặng yên câu lên một vòng ý vị thâm trường độ cong, bất quá, đã nhấc lên bận sóng, có lẽ ngược lại là một cơ hội. Hắn dừng một chút, ánh mắt như lưới đao sắc bén đảo qua thần, nơi đây, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Thần nhìn chăm chú hắn, ánh mắt như giếng cổ đậm sâu, lộ ra dò xét cùng cảnh giác. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, "Tiểu tử, trong đại thế giới chưa bao giờ chân chính nhân vật đơn giản, càng không có không nguyên nhân dung chuyện. Ngươi như nghĩ tại mảnh này trên đất chết sống mà đi ra đi, tốt nhất trước ước lượng rõ ràng, thực lực ngươi bây giờ phải chăng xứng với dã tâm của ngươi?" Tiếng nói vừa ra, giữa sơn cốc chợt có gió nhẹ lướt qua, cuốn lên vài miếng lá khô, tại không trung đánh lấy xoáy, phảng phất thiên địa cũng đang lặng lẽ đáp lại lần này đối thoại. Thần đưa tay vung lên, một đạo long văn hư ảnh tại lòng bàn tay lưu chuyển, lập tức hóa thành điểm điểm ánh sáng bụi tàn đi. Hắn bắt đầu êm tai nói lăng thiên đại thế giới quá khứ, những cái kia phủ bụi đã lâu bí mật, như là vết dỉ loang lổ sách cổ, tại tuế nguyệt trong phong trần chậm rãi triển khai. Phương này đại giới, nguyên là phân cách chi chiến hậu sớm nhất ngưng tụ thành hình thế giới một trong, từng được vinh dự vạn giới chi nguyên linh khí như giang hà trào lên, thiên tài địa bảo đầy đất đều là, vốn nên là chư thiên vạn vực bên trong giàu có nhất một góc. Nhưng mà, ngay tại thế giới ý chí sơ thành lúc, lại sinh ra nghịch thiên chi niệm, nó không cam lòng thần phục với vận mệnh trường hà dẫn dắt, lại mưu toan lấy toàn bộ thế giới bản nguyên chi lực, đối cứng cái kia xuyên qua hoàn vũ, chúa tể luân hồi chí cao ý chí. Nói trắng ra, thần cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nó không phục mệnh, không muốn làm vận mệnh quân cờ, liền nghĩ vén bản cờ này cùng. Đáng tiếc, cô giúp cuối cùng nan địch thiên ý trận kia kinh thế chi chiến, thiên địa băng liệt, tinh hà chảy ngược, thế giới ý chí tại vận mệnh trường hà cọ rửa xuống liên tiếp tan tác, cuối cùng bị triệt để tách rời, hóa thành bây giờ mảnh này phá thành mảnh nhỏ tàn giới. Không có thế giới ý chí thống ngự, pháp tắc hỗn loạn, thời không rối loạn, nơi đây liền thành việc không ai quản lý được. Ngư long hỗn tạp, yêu ma hoành hành, chỉ có những cái kia thực lực thông thiên thần tộc mới dám đặt chân nơi đây, tìm trong truyền thuyết kia cơ duyên tạo hóa. Mà có can đảm ở đây thường trú, không có chỗ nào mà không phải là đặt chân thần cảnh đỉnh phong, đủ để xé rách hư không tồn tại. Thần nói xong, ánh mắt lại lần nữa rơi ở trên người Tần Triều, như là đêm lạnh bên trong ngôi sao, lạnh mà sắc bén. "Ngươi nếu thật muốn tại mảnh này trong phế tích tìm được một chút hy vọng sống," hắn chậm rãi nói, "liền phải ghi nhớ, nơi này chưa từng là đất lành, mà là táng thần chi nguyên." Chương 1073, ý tại đỉnh phong chương 1073, ý tại đỉnh phong đối với thần cảnh cáo, Tần Triều trong lòng như ép thiên quân, chiếu nặng phảng phất rơi một phương cổ giới tàn địa. Hắn ánh mắt hơi liễm, đốt ngón tay không tự giác luốt ve ống tay áo bên dưới, cái kia lăng tiên đại thế giới lại như một ngụm sâu không thấy đáy cổ uyên, mạch nước ngầm mấy liệt, sắc cơ ẩn phục. Nhưng dù cho như thế, cái kia một nhóm cũng bắt buộc phải làm, phương kia thiên địa, giống như là trong cõi u minh cùng trong cơ thể hắn cái kia đạo gông xiềng cộng minh mạnh mạch, dẫn dắt hắn không thể không bước vào. Mấy ngày trước, hắn lặng yên lấy thần niệm thăm dò vào giới này, muốn tìm hiểu cái kia một sợi như có thể xé rách thương khung, phá vỡ hỗn độn ý cảnh. Ý cảnh kia như tinh hỏa liệu nguyên, lúc đầu yếu ớt, lại ẩn chứa phần thiên trừ hải chi thế. Ai ngờ suy nghĩ vừa động, toàn bộ đại giới lại vì đó rung động, thiên khung nứt xuất ra đạo đạo ngân văn, địa mạch quần quần như sôi, phảng phất có ngủ say cổ lao ý chí bị bừng tỉnh, trợn mắt nhìn. Tuy vô pháp xác thực chứng cái này dị tượng phải chăng từ hắn mà lên, nhưng thể nội cái kia đạo phong tỏa, cái kia như ngân hà treo ngược, ngân quang lưu chuyển thần bí cấm chế, lại lặng yên nổi lên gợn sóng. Ba động kia nhỏ bé đến cực điểm, tựa như gió đêm phất qua giữa hồ, không lưu dấu vết. Nếu không phải hắn mượn nhờ hệ thống nhiều lần thôi diễn, ngày đêm không thôi tham tưởng, thậm chí lấy thần thức như dệt lưới dày đặc giám sát, chỉ sợ ngay cả mình đều khó mà phát giác. Cái này giới thứ 10 biến thành công xiềng, như số mệnh là cấn, cuốn quanh hồn phách, phong trấn bản nguyên. Nó từ đâu mà đến? Vì sao mà sinh? Lại có thể hay không tại Lăng Thiên đại thế giới mênh mông trong khói bụi tìm được một tia manh mối? Tần Triều đáy mắt lướt qua một sợi u quang, như là trong đêm tối độc hành cô lang, tung con đường phía trước bụi gai trải rộng, cũng không đường lui có thể nói. Thần nhìn qua Tần Triều cặp kiết như hàn tinh kiên định đôi mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, phản phất trông thấy năm đó cái kia độc thân xâm nhập cấm địa, nghịch thiên mà đi thiếu niên thân ảnh. Hắn biết, người trước mắt một khi hạ quyết tâm, chính là chín châu kéo không trở về bướm mình. Trầm mặc thật lâu, thần mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp như cổ trung dư âm, ở trong gió đãng xuất từng vòng gợn sóng. Lăng Thiên đại thế giới là một mảnh bị máu và lửa thẩm thấu tu la tràng. Thiên cung vết rách tung hành, linh khí hỗn loạn như nộ trào, các thế lực lớn rắc rối khó gỡ, tựa như mạng nện dày đặc, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả xương không còn sót lại một chút cặn. Hắn dừng một chút, ánh mắt như lưới đao đảo qua nơi xa cái kia như ẩn như hiện chân trời vết rách, phảng phất có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn thấy trong đó tiềm ẩn sắc cơ. Ta sơ đến thời điểm đã từng như toan thẳng lên đỉnh phòng, nhưng cái kia Lăng Thiên chi đỉnh, nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực từng bước sắc cơ. Bốn phía ám nằm cường giả, như là ẩn nút tại vực sâu hung thú, khí tức đan xen thành trận, chuyên vị săn giết kẻ ngoại lai mà thiết. Đơn đả độc đấu, người ta đều không sợ, nhưng bọn hắn lại như đàn sói vây quanh, liên thủ vây quét, căn bản không cho cơ hội thở dốc. Thần xoay người, tay áo nhẹ phẩy, một đạo thanh quang lưu chuyển, hóa thành một bức hư ảo tinh đồ, phát họa ra thông hướng Lăng Tiên đỉnh phong bí ẩn đường đi. Chỉ có thu liễm toàn thân khí tức, như bóng với hình, mượn địa mạch tâm lưu, tinh uy ám khe hở tiềm hành, mới có một chút hy vọng sống. Người ta đồng hành, còn có thể che giấu hai mắt người. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, lại hóa thành một đầu toàn thân hiện ra u thanh quang trạch tiểu xà, lân phiến như ngọc, lưu chuyển lên cổ lão phù văn, nhẹ nhàng quấn lên tần chiều cái cổ, lạnh buốt mà mềm dẻo, phản phất một đạo bí ẩn thủ hộ ân ký. Đến nỗi Xi Dạ, thần thanh âm từ đầu rắn truyền ra, mang một tia hiếm thấy ngưng trọng, nàng lưu lại, trấn thủ nơi đây, bảo hộ đám người. Như trong vòng 7 ngày chưa gặp về tin tức, liền lập tức mang tất cả mọi người lui về nhân tộc cương vực. Xi Dạ chần chờ nửa hơi chỉ có thể gật đầu, trước đó xa xa phát giác được Lăng Thiên đại thế giới tiềm ẩn khí tức, mới biết được trong hoàn vũ này tàng long ngọa hổ. Chương 1074, Lăng Thiên chi ý chương 1074, Lăng Thiên chi ý vỡ vụ lục địa như là bị cự thần chi thủ thô bạo ghép lại mà thành, đổ nát thê lương ở giữa vết rách tung hành, đá vụn như chấm nhỏ tản mát hư không, ngọn núi đứt gãy chỗ trần trụi ra tùm nham xương, phảng phất viễn cổ cự thú hài cốt đang nằm giữa thiên địa. Xa xa nhìn lại, cái này Lăng Thiên đại thế giới tựa như một tòa nguy nga hùng hồn thông thiên thần nhạc, khí thế bằng bạc, liền thành một khối, chỉ khi nào tới gần, liền có thể phát giác cái kia rộng lớn biểu tượng phía dưới, đúng là từ vô số băng liệt bản khối miễn cưỡng duy trì, phảng phất một trận gió đến liền sẽ lại lần nữa sụp đổ. Tần Chiêu đặt chân ở giữa, bước chân trầm ổn như bản thạch rơi xuống đất, mỗi một bước đều chấn động đến toé nham rỉ rào lăn xuống vực sâu. Trong cơ thể hắn phong ấn như khóa sắt cuốn hồn, áp chế bành trướng linh lực, nhưng lại không cần tận lực thu liễm khí tức, chỉ bằng vào cái kia rèn luyện đến cực hạn nhục thân chi lực, liền đủ để tại sườn đồi tàn giữa đỉnh núi như dẫm trên đất bằng. Thân hình hắn nhảy lên như du long xuyên khe hở, khi thì mượn lực tại treo lơ lửng giữa trời cự thạch, khi thì đạp vách tường mà đi, áo bào phần phật, bóng lưng như đao khắc tại mênh mông màn trời. Bốn phía hư không nhấp nhô vô số mịt mờ khí tức, như rắn độc cần nuốt bụi cỏ, lặng yên phong tỏa tất cả thông hướng đỉnh phong đường đi. Những tồn tại kia, hoặc giấu tại khe nứt chỗ sâu, hoặc ẩn vào mây mù về sau, thần thức như mạng nhện dày đặc, có chút dị động liền sẽ dẫn tới lôi đỉnh vây quét. Nhưng mà Tần Triều hai mắt nhắm lại, trong mắt ẩn có kim quang lưu chuyển, kia là rèn luyện ra thần mục, có thể nhìn ra hư ảo, gặp người không thể thấy. Hắn lần theo khí tức lưu chuyển yếu ớt khe hở, như châm kích nổ, tinh chuẩn ghé qua tại bên bờ sinh tử. Thân từ đầu đến cuối trầm mặc, hóa thành một đạo mịt mờ lạc ấn chìm tại Tần Triều sâu trong thức hải, liền một tia thần thức ba động cũng không dám tràn ra, chỉ sợ kinh động ẩn nút thợ săn. Hai người nhất tính nhất động, vừa ẩn vừa hiện, phản phất giữa thiên địa an ý nhất ảnh cùng ánh sáng. Theo độ cao kéo lên, cái kia khiến người ngạt thở cảm giác gáp bách lại dần dần mỏng manh. Càng tiếp cận đỉnh núi, bốn phía khí tức càng là thưa thớt, cho đến cuối cùng, yên lặng như tờ, liền gió đều phảng phất ngưng trệ. Tần Chiêu đứng ở cuối cùng một đạo sườn đồi phía trên, ánh mắt như điện liếc nhìn tứ phương, thân mục cuối cùng ngàn dặm, lại khó tìm đến một tia sinh linh tung tích. Chỉ có gió lạnh phất qua tàn thạch, cuốn lên mấy sợi khói bụi, lặng yên tung bay. Hắn lông mày cau lại, thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống vắng bên trong quanh quẩn, kỳ quái. Vì sao tất cả đều canh giữ ở phía dưới, ngược lại cái này đỉnh phong, lại như mộ hoàng thanh tịnh. Lời nói rơi xuống, dư âm chưa tán, cái kia nhìn như không có vật gì đỉnh, lại phảng phất có loại nào đó cổ lão mà thâm thúy trầm mặc, chính lặng yên thức tỉnh. Trở xuống là ai nội dung khuyết chương viết phương án nghe tới Tần Triều mở miệng, thần mới lông mày cao lại, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, phảng phất theo ưu cốc chỗ sâu chuyển đến, tiểu tử ngươi thần thức bị phong, không hề hay biết bốn phía nguy hiểm. Nhưng từng phát giác, càng là tiếp cận đỉnh núi này, cái kia cô sắc bén chi ý tựa như hàn nhận thiết cổ, càng thêm lăng lệ bức người. Nơi đây hình như có vô hình kiếm khí du tẩu cùng trong hư không, như tùy tiện thả ra thần thức dò xét, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ như gặp phải vạn kiếm xuyên tim, hồn phách đứt từng khúc, liền kêu thảm cũng không kịp đối ra. Tần Chiêu trong lòng run lên, lưng bỗng nhiên nổi lên một trận hàn ý, phản phất có vô số châm nhỏ từ xương đôi đâm thẳng tùy não. Hắn bộ ý thức ngừng thở, không còn dám vận dụng nửa phần thần mục chi lực, chỉ sợ kinh động cái kia ẩn nút tại trong hư không lăng lệ kiếm ý dưới chân bộ pháp không khỏi tăng tốc, đạp tại đá lởm chởm trên thềm đá phát ra dồn dập tiếng vọng, tựa như nhịp chống đòi mạng. Hắn cắn chặt răng, thân hình như mũi tên rời cung hối hạ hướng lên chạy đi, áo bào phần phật, cuốn lên gió núi chợt chợt. Bốn phía mây mù lờ lờ, phảng phất đao tước dịu đục vách đá ở giữa, mơ hồ có thể thấy được cổ lão vết khắc, dường như loại nào đó thất truyền đã lâu kiếm quyết tàn thiên, ở trong gió khẽ ngâm không người có thể giải sát phạt thanh âm. Mỗi một bước tiến lên, cũng giống như bước vào một trận ngủ say vạn năm kiếm trận hạch tâm, khiến người không rét mà run. Chương 1075, loạn thạch tàn phế đánh gãy chương 1075, loạn thạch tàn phế đánh gãy tần triều đè nén trong lòng quần quần rung động, đầu ngón tay tại đá lởm chởm trên vách đá cọ sát ra điểm điểm hỏa tinh. Lòng bàn tay bởi vì trèo vách tường ma sát ẩn ẩn nóng lên, phản phất bị kiếm khí vô hình thiêu đốt. Hắn cắn chặt răng, tứ chi cùng sử dụng, như một cái linh viên tại dốc đứng tuyệt bích ở giữa nhảy lên ghé qua. Càng tiếp cận Lăng Thiên đại thế giới cuối cùng, cái kia tràn ngập tại trong hư không kiếm ý liền càng là nồng đậm, tựa như ngàn vạn châm nhỏ treo tại quân thân, hơi không cẩn thận liền sẽ đâm vào cốt thủy. Cho dù hắn lục thân đã đạt đến khí giả cảnh đỉnh phong, gân cốt như sắt, khí huyết như thủy ngân, cũng không dám có chút thư giãn, những này kiếm ý cũng không phải là thực chất, lại so sắc bén nhất hàn nhận càng làm cho người ta sợ hãi. Phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu bung lỏng, liền sẽ vạn tiễn xuyên tâm. Một ngày một đêm buôn ba, ngôi sao luân chuyển, thiên địa u ám, rốt cục đỉnh đầu hư không vỡ ra một đạo ánh sáng nhạt, trong trí nhớ kia Lăng Thiên chi đỉnh hình dáng dần dần hiện hiện. Kỳ dị là càng tới gần điểm cuối, cái kia lăng lệ như xương kiếm ý lại giống như thủy triều lặng yên tối lui, phản phất loại nào đó tồn tại tận lực thu liễm phong mang, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên đặt chân này cảnh. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay bỗng nhiên khẽ trống, cái kia dày đặc hữu lực bàn tay vững vàng chế trụ như lao gọn búa bổ sần núi xuôi theo, mượn lực lật một cái, cả người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, một phương mấy chục mẫu lớn nhỏ bình đài vắt ngang ở hư không cuối cùng, tựa như thiên địa đứt gãy về sau thất lạc đảo hoang. Bốn phía mây mù lờ lờ, phía dưới chính là vạn trượng hư vô, phảng phất một cước đạp sai, liền sẽ rơi vào vĩnh hằng tịch diệt. Tần Triều đứng vững thân hình, ánh mắt đảo qua bình đài bên dưới, trong lòng hơi trầm xuống, một đường trèo đi, hắn sớm đã lưu ý bốn phía, lại từ đầu đến cuối chưa thể tìm được Lăng Thiên đại thế giới hạch tâm vị trí, phảng phất cái kia duy trì thiên địa vận chuyển đầu mối, sớm đã ẩn nấp ở vô hình. Trên bình đài, loạn thạch đá lởm chởm, cỏ dại không sinh, chỉ có trung ương một tòa tàn tạ miếu thờ, lẻ loi trơ trọi đứng sững tại gian nan vất vả bên trong. Miếu thờ nửa sập, lương trụ sụp đổ, gạch ngói vụn đầy đất, lại lộ ra một cố khó nói lên lời cổ lao khí tức, phảng phất nó đã ở đây đứng lặng ngàn năm vạn năm, mắt thấy qua vô số cường giả vỡ lạc, cũng chứng kiến qua vô số kiếm tâm vỡ vụn. Tần Chiêu chậm rãi tới gần, bước chân cực nhẹ, phảng phất sợ quấy nhiễu ngủ say hồn linh. Trong miếu vắng vẻ, vô thần đàn, không hương hỏa, chỉ có một vật, một thanh cắm tại trong đống loạn thạch kiếm. Đó cũng không tầm thường binh khí. Nó toàn thân u ám, hình dạng và cấu tạo cổ quái, tự kiếm phi kiếm, như kích không phải kích, thân kiếm che kín vết nứt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thành bụi. Nhưng chính là cái này rách nát chi vật, lại ẩn ẩn tản mát ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách, phảng phất nó không phải bị cắm ở chỗ này, mà là lấy tự thân ý chí đinh vào đại địa, trấn áp cái gì không thể diễn tả tồn tại. Tần Triều con ngươi thu nhỏ lại, vô ý thức muốn vận chuyển tân mục, lấy linh thức nhìn trộm hắn chân dung. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, chỗ sâu trong óc đống nhiên vang lên một tiếng bén nhọn cảnh cáo, như chuông vang liệt hùng, chấn động đến hắn thần hồn run lên. Ngay sau đó, một cỗ băng lanh trực giác như rắn độc quấn lên trong lòng, như hắn khăng khăng thăm dò, cái kia kiếm liền sẽ đống nhiên ra khỏi vỏ, từng tấc đâm vào hai mắt của hắn, đem hắn thần thức đóng đinh tại vĩnh hằng trong hắc ám. Hắn đống nhiên thu hồi tâm thần, thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh, đầu ngón tay có chút phát run. Cái kia tàn tạ chi vật, lặng im như chết, lại so ngàn vạn ra khỏi vỏ lợi kiếm càng làm cho người ta sợ đến vỡ mật. Cái này thứ đồ gì? Tần Triều không nhìn ra thứ gì liền bắt đầu hỏi đeo trên cổ giả chết thần. Tại tiếp thu được chung quanh an toàn nhắc nhở về sau, thần khởi ra tự phong hóa thành một đầu tiểu long tiếp tục chiếm cư ở trên cổ của Tần Triều, cẩn thận quan sát bốn phía, ánh mắt quét đến cái kia rách nát kiến trúc cổ có chút co rụt lại. Chương 1076, tàn phá ý chí chương 1076, tàn phá ý chí Tần Triều nhìn qua thần rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng, cười khẽ một tiếng, sợ cái gì? Trôi này kiếm gãy dù sắc bén bức người, nhưng khí tức trầm ổn, cũng không sao động nhẹ ra, chỉ cần chúng ta không tùy tiện đụng vào, như thế nào không duyên cớ đưa tới mầm hai bạn. Lời còn chưa dứt, thần lại giống nhìn một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, liếc mắt liếc nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy giọng niệm ai cùng bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi thần thức bị phong, đầu óc cũng cùng theo phong a. Thần hư lạnh một tiếng, ngữ khí như xương lạnh phủ dày đất, mở to hai mắt nhìn xem những cái kia phế tích, kia thật là bình thường gạch đá có thể có khí tượng. Ngu xuẩn đến để người bật cười. Tần Chiêu khẽ giật mình, thuận thần ánh mắt nhìn lại, lúc này mới ngưng thần xem kỹ tòa kia đổ sụp hơn phân nửa miếu thờ. Đổ nát thê lương ở giữa, khói bụi chưa tán, cỏ hoang mạn sinh, nhưng khi hắn bận mắt nhìn lại, cảm giác ánh mắt như rơi mây mù, phảng phất có một tầng vô hình sa màn bắt ngang trước mắt. Những cái kia gạch ngói nhìn như phổ thông, lại ẩn ẩn hiện ra nhỏ không thể thấy u quang, hình dáng mơ hồ, như thật như ảo, nhìn từ xa bất quá là rách nát khắp trốn di tích, chỉ khi nào ngưng thần phân biệt rõ ràng, ngược lại càng thêm nhìn không rõ ràng, phảng phất ánh mắt bị lực lượng nào đó lặng yên và mẹo thôn vệ. Người ta cơ duyên không nhỏ, có thể đi đến nơi này đã là thiên mệnh tập trung. Thần bỗng nhiên cười nhẹ, tiếng cười như gió đêm lướt qua rừng khô, mang theo vài phần thê lương cùng bực cận, nhưng lớn hơn nữa cơ duyên cũng bổ không được căn cơ yếu đuối. Ngươi hiện tại huyền lực mất hết, thần thức lại bị phong ấn, liền nông nhất tầng đạo ngân đều nhìn không thấu, lại nói thế nào nhìn thấy trận tướng. Hắn dừng một chút, tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt bỗng nhiên chuyển thành trang nghiêm, ánh mắt như đao, thẳng tắp đâm về trong khu phế tích kia đường. Gió nổi, cuốn lên tàn trò, như giấy tiền vàng mà phất phới, giữa thiên địa phảng phất vang lên im ắng gào thét. Nếu ta đoán không sai, thần thanh âm trầm thấp như sấm, chậm rãi ở bên tai Tần Triều vang lên, cái kia phế tích chỗ sâu chiếm cứ, cũng không phải gì đó kiếm gãy, kia là Lăng Thiên đại giới ý chí hóa thân, nói xác thực, là một sợi tàn khuyết không đầy đủ giới linh gánh chịu lấy một cái thế giới cuối cùng quật cường cùng không cam lòng. Hắn đưa tay chỉ hướng bốn phía tàn tạ miếu thờ hình dáng, đầu ngón tay khẽ run, phản phất chạm đến loại nào đó cấm kỵ. Mà những này nhìn như miếu thờ kiến trúc, kỳ thực là hoàn vũ ý chí cụ tượng hóa tồn tại, là thiên đạo tự tay bày ra trấn áp chi trận, tên là Thiên La cột mốc biên giới. Bọn chúng lấy pháp tắc làm cơ sở, lấy thời không làm gạch, tầng tầng mây khốn, chỉ vì đem cái tiêm lịch thiên mà lên Lăng Thiên giới linh binh thế trấn áp. Gió bỗng nhiên dừng, yên lặng như tờ. Đáng tiếc a. Thân thở dài một tiếng, trong mắt lướt qua một tia hiếm thấy kinh ý, Lăng Thiên đại giới dù cô treo một góc, cuối cùng nan địch hoàn vũ đại thế, nhưng nó thả gãy không còn, lấy tàn giới thân thể nghịch phạt thiên nói, lại ngạnh sinh sinh ở trong thiên la địa võng này sẽ ra một đạo vết nước, ngươi trông thấy cái kia nửa bên sụp đổ mái vòng sao? Đó chính là nó dùng cuối cùng ý chí, xô ra một đường sinh lộ. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, vẩy vào bức tường đổ phía trên, chiếu ra pha tạp quang ảnh, phản phất vô số vong hồn đang thì thầm. Tần Triều đứng run tại chỗ, trong lòng như gặp phải trọng kích, vừa rồi nhẹ nhõm sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại sâu tận xương vị rung động cùng kính sợ. Mỗi lần ngưỡng vọng đều có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà hùng vĩ, mà nó lại bị hoàn vũ ý chí khống chế, có can đảm đối với hắn dâng lên phản kháng dục vọng đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, lúc trước hủy, hiện tại Lăng Thiên đại giới ý chí. Tần Triều có chút im lặng quan sát một lát, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Chương 1077, mắt qua lưu ngấn chương 1077, mắt qua lưu ngấn Tần Triều đứng lặng tại đổ nát thê lương trước đó, ánh mắt như lao, tinh tế phân tích lên trước mắt mảnh này nhìn như hoang vu lại giấu giếm huyền cơ phế tích. Đoạn trụ sụp đổ, thềm đá vỡ vụn, dây leo quấn quanh như xiềng xích, mỗi một đạo vết rách đều giống bị tuế nguyệt gặm nuốt qua vết sẹo, nhưng mà lòng hắn biết rõ ràng, đây cũng không phải là suy bại, mà là giam cầm cụ tượng, là cổ lão pháp tắc ngưng tụ thành lồng giam, đem một phương thiên địa gắt gao phong ấn. Lăng lệ ý cảnh như vô hình lưới lao, tự đoạn trong vách tứ tán bắn ra, không có kết cấu gì cắt không khí, vạch ra đạo đạo hư không gợn sóng, phảng phất thiên địa đang thì thầm, lại như đang cảnh cáo. Khí tức kia lạnh thấu xương như xương lạnh, thấu xương nhập hồn, hơi không cẩn thận, liền đủ để khiến thần hồn đứt từng khúc. Như muốn bái biết cái này lăng thiên đại giới ý chí. Tần Triều ánh mắt chớp lên, trong lòng mặc niệm, phảng phất tại cùng chính mình đánh cờ, chỉ có xâm nhập trong đó. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực như ống bê cổ động, lập tức đột nhiên mở ra thần mục, hai đạo ánh vàng từ con người bắn ra, tựa như tinh hà treo ngược, đâm thẳng hư ảo. Trong chốc lát, linh khí giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, hóa thành ngàn vạn mảnh lưỡi đao, ở trên hai con ngươi của hắn vạch ra đạo đạo vết máu. Kịch liệt đau nhức như kim đâm thần hồn, trực thấu đáy lòng, hắn cắn chặt hàm răng, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống, thấm ướt cổ áo. Nhưng hắn chưa từng lùi bước, một bước, lại một bước, đạp nát bụi bặm, hướng về phía trước mà đi. Thân đứng ở sau lưng, ánh mắt kịch liệt ba động, đầu ngón tay khẽ run, tựa như muốn đưa tay ngăn cản. Hắn thấy rõ ràng, mỗi một bước tiến lên, Tần Triều thần hồn đều đang bị lực vô hình xé rách, huyết khí cuộn cuộn, kinh mạch như lửa đốt. Nhưng lời nói đến bên môi, cuối cùng là hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Hắn biết, một kiếp này, không người có thể thay. Thế là, than nhẹ một tiếng, thân ảnh như khói tán đi, hóa thành một đạo cổ lão lạc ấn, lặng yên cắm vào Tần Triều lưng, như một đạo thủ hộ phù văn, lặng lặng ẩn nút. Mấy trăm mét khoảng cách, lại như vượt ngang sinh tử chi biên. Tần Triều không biết bị cắt đứt bao nhiêu lần thần thức, hai con ngươi sớm đã tơ máu dày đặc, ánh mắt mơ hồ lại thanh minh lại mơ hồ. Nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, như một cây không gãy thường, đâm về không biết hắc ám. Rốt cục, hắn một cước đạp lên tòa thần miếu kia tàn biên, chân rơi lúc, thiên địa đổi biến. Thương khung băng liệt, đại địa trầm luân, một tòa di thiên đại trận ầm vang hiện, vắt ngang ở trước mắt, hắn rộng lớn mênh mông, lại so trong cơ thể hắn tinh hà phong ấn càng thêm vũ tùm. Trận văn như long xà du tẩu, phù văn như ngôi sao sắp xếp, tầng tầng lớp lớp, kéo dài vô tận, phản phất gánh chịu lấy biến cổ thiên đạo ý chí. Mà giờ khắc này, đại trận này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, vô số khí tức bén nhọn như lợi kiếm xuyên qua hắn thể, xé rách trận nhãn, sụp đổ trận trụ cột. Lúc trước không khác biệt sắc cơ, giờ phút này lại thành tàn trong trận duy nhất chỉ dẫn, những vết rách kia, những cái kia chỗ thủng, lại ẩn ẩn phát họa ra một đầu thông hướng hoạch tâm bí ẩn đường đi. Tần Triều đứng ở trước trận, hô hấp hơi dừng lại, trong lòng lại đột nhiên buông lỏng, nên miệng lên một tia đắng chát mà thoải mái cười, nguyên lai, những tổn thương này không phải nhận không. Huyết lệ hôn tạp tại khóe mắt, hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay sờ nhẹ trận vết tường, cái kia từng đạo vết rách, phảng phất tại đáp lại hắn đến, có chút rung động, như ngủ say cự thú, rốt cục mở ra cái thứ nhất mắt. Đường nội, đợi ta tìm đường tự sẽ gặp nhau. Tựa hồ là cảm ứng được Tần Triều lời nói, những cái kia lăng lệ khí tức lại thịnh mấy phần, đáng tiếc bị trận pháp này che chắn ngăn cản thấy không rõ ý sau lưng. Trận pháp này vốn nên là gần như viên mãn vô khuyết, đáng tiếc trong đó gây khốn không phải loại lương thiện, rằng có ở trong này ngược lại là tiện nghi Tần Triều, lĩnh hội một lát về sau thể nội vậy mà lại cởi ra không ít tiết điểm. Chương 1078, thứ chương kiếm khí đám mây chương 1078, thứ chương kiếm khí đám mây Tần Triều không nghĩ tới lĩnh hội cái này gì thiên đại trận vậy mà cũng đối phá vỡ phong cấm coi trợ rút, đáng tiếc hoàn cảnh quá mức các liệt, chậm rãi rông dài đoán chừng còn không có lĩnh hội cái mấy phần cũng đã bị phanh thây xé xác, chỉ có thể tại dò đường bên trong lĩnh hội một hai. Đáng tiếc, cách nơi đây nơi nào còn có cơ hội như vậy. Theo hắn từng bước xâm nhập, trận pháp huyền ảo cũng như vẽ quyền từ triển. Trước mắt tòa này nhìn như tàn tạ không chịu nổi cổ trận, lại như vật sống hô hấp thổ nạp, đổ nát thê lương ở giữa ẩn có linh vận lưu chuyển, vết rách chỗ sâu sinh ra ánh sáng nhạt, như là huyết nhục tái sinh, chậm chạp lấp đầy. Mỗi một đạo bị lăng tiên ý chí xé rách đường vân, đều tại tịch diệt về sau lặng yên chủ sinh, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi. Đây cũng không phải là đứng im cân bằng, mà là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chém giết cùng chữa trị, là thiên địa ý chí ở giữa im ắng lại thảm thiết giằng co. Lăng tiên chi niệm như cuồng long xuyên vân, không ngừng xung kích trận nhãn hạch tâm, mà đại trận thì như cổ thụ quận dễ, lấy tuyên cổ chi mềm dai yên lặng tiếp nhận, lặng yên khép lại, cả hai bất phân thắng bại, mới tạo nên mảnh này quỷ dị mà quỷ quyệt bình tĩnh. Tần Triều ngưng thần xem kỹ, mắt sáng như đuốc, tại rối loạn khí cơ bên trong cẩn thận thăm dò, rốt cục bắt được một tia quy luật, cái kia lăng thiên ý chí xâm nhập cũng không phải là không có kết cấu gì, mà là lần theo loại nào đó cổ lão nhịp, như thủy triều dao động, cách mỗi một lát liền sẽ làm sơ lui liễm. Hắn mượn cơ hội thôi diễn, không ngừng điều chỉnh tiến lên quy tích, như ngược dòng đi thuyền, tại như lưới đao ý niệm trong gió lốc gian nan đè qua. Nhưng mỗi một lần né tránh không kịp, liền có vô hình lưỡi dao chém vào hồn phách, da thịt chưa phá, thần hồn đã đứt. Thương thế tầng tầng được ra, như xương lạnh che tâm, đau đớn sâu tận xương thủy, liền hô hấp đều mang dị sắc ngang ái. Cũng chính là tại dạng này thỉnh thoảng phía dưới, tài năng theo cái kia vết nứt ở giữa nhìn thấy trận pháp này một chút tinh diệu, đã như thế cũng là được ích lợi không nhỏ. Thân ở trong cơ thể hắn phi nhanh như điện, kim quang lượn lờ, như thầy thuốc chất châm, ngày đêm không thôi trải bớt kinh mạch, trấn áp ngoại xâm ý niệm. Mỗi một sợi hỗn loạn khí tức đều bị hắn cưỡng ép luyện hóa, mỗi một đạo thần thức vết rách đều tại ánh sáng nhạt bên trong chậm rãi khâu lại. Nhưng cái kia lăng thiên ý chí sao mà bá đạo, trì hoãn để ép chế, liền lại như giã hỏa phục nhiên, Tần Triều muốn dùng chân khí khôi phục đều lực có thua, làm cho thần mệt mỏi, tia sáng dần lộ ra ảm đạm. Tần Triều thân thể sớm đã che kín nhìn không thấy thương tích, trong lúc hành động, phảng phất một tôn vết rách dày đặc ngọc tượng, lúc nào cũng có thể ầm vang vỡ vụn, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, ở trong vô biên hắc ám ngoan cường chiếu sáng con đường phía trước. Tần Chiêu thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong kinh mạch chảy xiết chân khí phảng phất bị nhen lửa, lặng yên phát sinh thủy biến, cái kia cỗ tân sinh lực lượng như xuân tuyển phá băng, chậm rãi cọ rửa trải qua ma luyện gân cốt, làm hắn chấn động trong lòng, kinh hỉ như tinh hỏa chợt hiện. Nhưng mà cái này mừng rỡ chưa rơi xuống đất, bốn phía áp bách tựa như thiên sơn sụp đổ ép đến. Bước qua tầng kia mỏng như cánh ve bình chướng, phản phất xuyên qua giữa thiên địa một đạo vô hình cái nứt, trước mắt đông nhiên triển khai cảnh tượng khiến người ngạt thở. Một phương lăn lộn không ngớt đám mây thình lình treo tại hư không, hình như nở rộ gai sắt, từng chiếc gai nhọn trực chỉ thương khung, tựa như thiên khung bị xé nứt về sau ngưng kết vết thương. Cái kia đám mây cũng không phải là bình thường sương mù, mà là từ vô số lăng lệ kiếm khí xen lẫn quấn quanh mà thành, mỗi một đạo đều như hàn tình bắn ra, mang chặt đứt sơn hà quyết tuyệt, tại không trung tung hoành xuyên qua, vạch ra màu bạc trắng vết rách, phát ra bén nhọn chói tai hí lên. Tần Triều thân hình nhanh chóng tối lui, ống tay áo bị gặp thoáng qua kiếm phong gọt đi một góc, hóa thành cho bụi tung bay, mồ hôi lạnh lặng yên thẩm thấu lưng. Chương 1079, thứ chương cưỡng ép mọi người chương 1079, thứ chương cưỡng ép mọi người. Tần Triều nín hơi ngưng thần, mũi chân điểm nhẹ hư không, như yến lướt sóng, liên tiếp né tránh mấy đạo tập kích mà tới kiếm mang, vừa rồi ổn định thân hình. Nơi đây chính là trận nhãn vị trí, là cả tòa khốn trận mệnh mạch trung tâm, càng là lăng thiên ý chí ngưng tụ không tiêu tan nguồn gốc, cái kia cùng bạo kiếm ý chỗ sâu, phảng phất có một đôi băng lánh mắt, chính nhìn xuống kẻ xâm nhập, chậm đợi hắn bước vào vực sâu. Có Tần Triều cái này trẻ con miệng còn hôi sữa ở phía trước khiêng núi đao mưa kiếm, thân ấp ở hậu phương cũng không dám lỏng nửa sức lực, đầu ngón tay siết chặt góc áo, mi tâm vận thành một đạo hang sâu. Bốn phía sát cơ như mạng nhện dày đặc, có chút động tĩnh chính là vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, bên ngoài cái kia đinh thai nhức có quanh minh như thủy triều xuống yên tĩnh lại, phảng phất thiên địa bỗng nhiên lắng lại. Thần trong lòng siết chặt, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ liếc mắt, liền ngơ ngẩn, trước mắt lơ lửng một đoàn quần quần không thôi kiếm khí đám mây, ngân mang như rắn du tẩu, phong duệ chi khí cắt tới gương mặt đau nhức, giống như ngàn vạn lưỡi dao trong hư không nói nhỏ hí lên. Cái kia đám mây xoay tròn không ngớt, hình như có sinh mệnh phun ra nuốt vào hàn quang, lại gọi người không dám nhìn thẳng. "Tiểu tử, ngươi nếu là hướng trong này sông, lão tử nhưng bảo hộ không được ngươi." Tần Triều nhìn chằm chằm đoàn kia nổ tung giữ dằn kiếm khí, thanh âm khô khốc, hầu kết trên dưới bỗng lúc nhích qua một cái. Hắn dù gần đây không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này lưng cũng nổi lên một trận ý lạnh, phản phất có vô số băng lãnh cây kim thuận xương khe hở đâm vào đến. Hắn là thật muốn gặp một lần lăng thiên đại giới ý chí, nghe một chút cái kia vượt qua vạn cổ nói nhỏ, nhưng nếu muốn bắt mệnh đi đổi, chung quy là không nỡ. Hắn nghiêng đi đầu, cùng thần liếc nhau, cái nhìn kia bên trong ẩn giấu thiên ngôn và ngữ, có căn dặn, có quyết tuyệt, còn có một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn điểm nhẹ một chút đầu, xoay người rời đi, bước chân gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng quay đầu. Nhưng lại tại cái này chớp mắt, thiên địa đổi biến. Ta chỗ này bao nhiêu năm chưa từng tới sinh linh, tiểu tử ngươi muốn chạy? Quát lạnh một tiếng từ kiếm khí đám mây chỗ sâu nổ vang, như cửu tiêu lôi đỉnh đánh xuống phàm trần. Lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ vô song khí tức đã xé rách hư không, tựa như cự mãng đằng không mà ra, lôi cuốn thấu xương hàn ý, nháy mắt cuốn lên Tần Triều thân eo. Hắn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị cái kia cố lực lượng không thể kháng cự hung hăng tún trong mây đoàn bên trong. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời, dư âm chưa tuyệt, tại chỗ đã giống tuyết. Thần ngây người tại chỗ, con ngươi kịch liệt co bảo, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Vừa rồi còn sóng vai mà đứng thân ảnh, bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn phong lướt qua bên hai, cuốn lên vài miếng lá khô, dì rào rơi xuống đất, phảng phất chưa từng tồn tại. Tần Triều trơ mắt nhìn xem mình bị cuồng bạo khí lưu lôi cuốn, như một mảnh lá khô cuốn về phía cái kia từ ngàn vạn kiếm khí xen lẫn mà thành tử vong vòng xoáy, kia nơi nào là kiếm khí, rõ ràng là một đại từ hàn quang đúc thành cối xay thịt, mỗi một sợi phong mang đều tại không trung hí lên, cắt đứt không khí, xé rách không gian, phát ra giận người rít lên. Hắn vừa muốn gầm thét lên tiếng, chửi mắng cái này vô tình cả bẫy, nhưng tiếng nói chưa lên, một cô băng lãnh sắc bén khí kình tựa như kìm sắt phong bế miệng của hắn. Ngay sau đó, so lúc trước mãnh liệt mấy lần kiếm khí như mưa to xuyên qua thân thể, phản phất ngàn vạn cây nung đỏ cường châm theo toàn thân đồng thời đâm xuyên, cảm giác đau giống như là biển gầm phá tan thần trí con đê. Đây không phải là phổ thông đau đớn, mà là đem huyết đục từng tấc ép thành một miệng, đem xương cốt từng khúc chặt đứt cực hạn cực hình. Thần kinh của hắn đang thét lên, linh hồn đang run rẩy, bản năng như là dã thú gầm thét thoát đi, nhưng hắn rõ ràng, cho dù bây giờ sức khôi phục đã viễn siêu lúc trước, có thể tại gãy chi chủ sinh, tạng phủ nặng ngưng, nhưng tại mảnh này kiếm khí trong gió lốc, như thật bị triệt để vỡ nát thành bụi, liền nguyên thần đều sẽ bị chạm diệt thành hư vô, lại không trùng sinh cơ hội. Chương 1080, thứ chương họa phúc tương y đi chương 1080, thứ chương họa phúc tương y đi sau một khắc, cái kiếp như thiên khung sụp đổ cuốn tới kiếm khí dòng lũ, lại tại chạm đến Tần Triều nhục thân nháy mắt tao ngộ trước nay chưa từng có chống cự. Cái kia từng đạo lăng lệ vô song, đủ để chặt đứt núi cao phong mang, phản phất đụng vào một tầng vô hình lại cứng cỏi đến cực điểm bình chướng, kia là sâu thực với hắn huyết nhục trong xương tủy cổ lao phong cấm, như là ẩn nút ngàn năm cây mạch, tại giữa làn danh sinh tử đống nhiên thức tỉnh. Tần Triều thân thể tựa như bị bóc đi sắc ngoài tôm bóc vỏ, gân mạch lộ ra, da thịt xoay tròn, ung tùm mạch cốt như ẩn như hiện, nhưng lại tại cái này gần như chôn vùi tàn khu bên trong, cái kia phong cấm chi lực lại như ngược dòng chi hỏa, gắt gao chống lên cuối cùng một đạo mệnh môn. Xuyên qua cái kia phiến phủ đầy sát cơ kiếm khí đám mây, bất quá trong khoảnh khắc, lại phảng phất giống như trải qua luân hồi. Làm Tần Triều rốt cục từ trong huyết vụ hiện, quanh thân sớm đã không giống hình người, chỉ có một bộ toàn thân tinh hồng, tơ máu quấn quanh hình dáng vẫn còn tồn tại. Nhưng mà quỷ dị chính là, cứ việc huyết nhục tận nước, lại không một giọt máu tươi nhỏ xuống, kia là hắn lấy còn sót lại ý niệm cưỡng ép ngưng không kết quả, mỗi một tấc vân ra đều tại ý chí thúc đẩy khép kín như sát, phản phất toàn bộ thân hình đều hóa thành trầm mặc tế đàn, thờ phụng không chịu dập tắt sinh chi hỏa diễm. Hắn run rẩy hai đầu gối quỳ xuống đất, trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, lập tức bắt đầu chữa trị cái kia vỡ vụn không chịu nổi thể xác. Huyết nhục như xuân dây leo trèo vết tường, chậm rãi từ trên xương cốt sinh sôi lan tràn, hư thối tổ chức rút đi, tân sinh ra thịt phát ra ánh sáng nhạt, cả người theo một bộ đẫm máu hài cốt, dần dần tái tạo lại nhân hình. Một khắc này, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười khàn giọng như xé vải, mang sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng tấu xương hận ý, nghi đoạt xá. Muốn cướp thân thể của ta. A, không nghĩ tới ngươi tên khốn này, ngược lại thay ta phá vỡ ràng buộc, đã cứu ta một mạng. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang xé rách hư không, lăng lệ kiếm khí trực chỉ mi tâm, lơ lửng ở trên trán ba tấc. Phong duệ chi khi đã cắt vào da thịt, một sợi huyết châu chậm rãi trượt xuống, nhưng như cũ chưa thể chém xuống. Tần Triều nhìn chăm chú cái kia gần trong gang tấc mũi kiếm, ánh mắt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Hắn biết, kiếm này sẽ không chân chính rơi xuống, giấu tại Thái Vi huyền tình chỗ sâu cái kia đạo ngoại lai ý chí, ngấp nghé hắn thể xác đã lâu, như thế nào lại tại sắp đắc thủ lúc đem hắn hủy đi? Nó cần chính là hoàn chỉnh vật chứa, mà không phải một bộ thi thể. Chỉ là, cái này phong cấm độ cứng viễn siêu dự đoán, mà ngay cả loại kia cấp độ lực lượng đều không thể triệt để tan rã. Tần Triều nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, trong lòng thầm than, may mắn lúc trước chưa từng một mực ỷ lại ngoại lực ép buộc, nếu không đời này chỉ sợ thật muốn biến thành người khác áo cưới. Chắc ta, hôm nay chém vào chết ta coi như ta thua. Tần Triều lúc này có chỗ dựa cũng phách lối. Kiếm khí chậm rãi thu hồi, một đạo nặng nề phảng phất là từ kim khí va chạm mà ra thanh âm truyền đến. Nếu như đưa ra tay ta nhất định có thể đem ngươi tính cả cái này vỡ vụn thế giới cùng nhau chém bỡ. Tần Triều cùng thần mặc dù suy đoán vô số lần thể nội cái này phong cấm tồn tại, nhưng là lần thứ nhất chân thực nghe tới xác định tin tức, trầm mặc một lát thu hồi trước đó phách lối thái độ cẩn thận mà hỏi. Xin hỏi tôn giả bắt ta tiến đến cần làm chuyện gì? Chỉ là phát giác được trong cơ thể ngươi một chút dị dạng, hiện tại đã xem hết, ngươi có thể đi. Tần Triều không có lộ ra nửa điểm vẻ không vui, mà là tiếp tục hỏi. Xin hỏi có thể có nhanh chóng cởi ra cái này phong tỏa phương pháp? Lòng tham không đủ, ngươi không phải đã luyện hóa một bộ phận, ngươi cái này số phận chỉ sợ trong hoàn vũ cũng không nhiều thấy, nếu là ta không có thân hãm nhà tù ngược lại là có thể giúp ngươi phá bỡ, chỉ là coi như ta cùng quan hệ của nó hẳn là càng thân cận một điểm, ta sẽ không giúp ngươi. Chương 1081, thứ chương ngay tại chỗ vì lao chương 1081, thứ chương ngay tại chỗ vì lao Tần Triều nghe xong Lăng Thiên đại giới ý chí cái kia trầm thấp mà lời nói lạnh như băng, mi tâm quá chặt, phảng phất một đạo vô hình khe danh bắt ngang ở trên trán. Hắn ánh mắt hơi liễm, trong lòng nổi sóng chập trùng, như thế siêu nhiên tồn tại, lại sẽ đích thân hiện thân cùng chính mình đối thoại, trong đó tất có thâm ý nhưng mà đối phương đã ngậm miệng không nói, hắn dù có muôn vàng nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Trầm mặc như sương đêm tràn ngập một lát, hắn cuối cùng là trầm giọng mở miệng, thanh âm trầm nhưng từng chữ như đinh, đã tôn giả không muốn nhiều lời, tại hạ tử không dám cưỡng cầu. Chỉ là trước khi chuẩn bị đi, còn có hỏi một chút quanh quẩn trong lòng, cái này Lăng Tiên đại giới, sơn hà cô quạng, linh khí mỏng manh, tài nguyên gần như tại không, làm sao lại hội tụ như thế đông đảo cường giả chiếm cứ nơi này? Hẳn là ở trong đó có huyền cơ khác. Tiếng nói vừa ra, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh, phản phất liền gió đều nín thở. Lăng Tiên đại giới ý chí thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng đã không còn lúc trước đạm mạc, mà là lôi cuốn đun tùn hẳn ý, như vạn năm huyền băng vỡ ra khe hở, lộ ra thấu xương tức giận. Ngươi cho rằng thật sự là không có tài nguyên sao? Nó dừng một chút, ngữ khí đột nhiên cất cao, như lôi đỉnh lăn qua hư không. Ngươi giờ phút này lập chi địa, tòa này bao phủ cản khôn đại trận, chính là lấy toàn bộ thế giới bản nguyên làm tuổi, từng giờ từng phút rút ra cô đọng mà thành. Sông núi vì đó sụp đổ, giang hải vì đó khô cạn, ngàn tỷ sinh linh khí vận đều bị ép làm bụi bặm, chỉ vì thành tựu cái kia một người dạ tâm. Thanh âm bỗng trầm thấp xuống dưới, mang theo vài phần mỏi mệt cùng bi thương. Nếu không phải ta lấy còn sót lại ý chí không ngừng ăn mòn, phá hư trận cơ, khiến cho từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn, đợi đến đại trận triệt để thành hình này, chính là cái này Lăng Thiên đại giới triệt để vỡ vụn thời điểm. Đến lúc đó, cả phiến thiên địa đều đem hóa thành hoàn vũ trong tay một viên chiến lợi phẩm, theo hắn chinh phạt chư giới, máu nhuộm tinh hà. Một trận tĩnh mịch về sau, ý chí đó cười lạnh một tiếng, khinh miệt bên trong xen lẫn vô tận niệm ai, đến nỗi trong mắt người những cái kia dù đang bốn phía cứng giả. Hừ, bất quá là một đám nghe được mùi máu tươi kền kền thôi. Như toàn tại ta cùng cái kia tên điên chém giết về sau, nhặt chút cặn bã cho tàn kéo dài hơi tàn. Bọn hắn không biết trận tướng, cũng không xứng biết được. Lời nói kết thúc, hư không rung động, Tần Triều lại bị một đạo kiếm khí vòng quanh đưa ra kiếm khí đám mây. Thân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tần Triều lông tóc không hao tổn lại vọt ra rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ là bộ quần áo này giống như đổi, hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian xông lên. Tiểu tử ngươi sẽ không bị Lăng Thiên ý chí khi dễ a? Tần Triều không cao hứng chỉ vào kiếm khí đám mây nói với thần. Nói nhảm nữa đem ngươi ném vào tắm rửa. Lăng Thiên ý chí đem Tần Triều đưa tiến về sau, thiên địa phảng phất đống nhiên nghẹn nào, cái kia bao phủ vạn cổ mênh mông đại trận cũng theo đó yên lặng, như là một đầu ẩn nút viễn cổ cự thú chậm rãi đóng lại hai mắt. Nguyên bản xé rách hư không, duệ không thể đỡ khí tức bén nhọn giống như thủy triều thối lui, toàn bộ thế giới chi đỉnh cảm giác gáp bách đống nhiên lỏng, liền không khí đều trở nên mềm mại mấy phần, phảng phất kéo căng ngàn năm dây cung rốt cục được đến một lát buông lỏng, dư âm lượn lờ, quanh quẩn tại vô hình màn trời ở giữa. Tứ phương bát hoang, vô số ẩn nấp tại tuế nguyệt chỗ sâu lao ra hỏa bỗng nhiên giật mình, cái kia cố làm bọn hắn đêm không thể say giấc, hồn sợ thần động phong mang lại đột nhiên trừ khử. Bọn hắn nhao nhao tự bế quan trong động phủ nô ra thần thức, dàn mua ánh mắt xuyên thấu biển mây, nóng nhìn chân trời còn sót lại một tia gợn sóng. Có người trụ trưởng đứng ở đỉnh núi, tóc trắng ở trong gió khẽ run, có người ngồi xếp bằng đài sen, trong mắt kim quang chấp hiện không chừng, càng có chút chỉ dám xốc lên mật thất một góc, tham dò một lát liền cấp tốc lùi về, chỉ sợ kinh động không biết biến số. Chương 1082, thứ chương thập giới nhập thế chương 1082, thứ chương thập giới nhập thế người vây xem trong lòng kinh nghi không chừng, lại không người dám chân chính bước ra xảo huyệt quá xa. Dù sao, phương thiên địa này sớm đã bấp bên, dưới chân sơn hà nhìn như vững chắc, kỳ thực như miếng băng mỏng che uyên, có chút dị động liền có thể sụp đổ lút. Lăng Tiên ý chí đứng lặng hư không, đưa mắt nhìn tần triều đi xa bóng lưng dần dần tan rã tại mênh mông trong hoàng hôn, trong lòng lướt qua một trận khó nói lên lời điều hiệu. Gió như nói nhỏ, cuốn lên mây tản như nát lụa phiêu linh, phản phất thiên địa cũng tại vì cái kia đoạn chôn vùi quá khứ mặc niệm. Năm đó, Hoàn Vũ ý chí như cự thú há miệng, muốn đem nguyên sơ đại lục triệt để luyện hóa, thôn phệ hắn bản nguyên lấy thành tựu độc tôn chi cục. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên sơ chi mâu ánh mắt quyết tuyệt, không lùi mà tiến tới, lấy vô thượng đại nguyện chiết xuất bản thân, đem bản nguyên chi lực phân làm 10 đạo quang lưu, hóa thành thập phương thế giới, chống ra một phương tân sinh trật tự mái vòm. Cái kia xé rách tự thân mấy mắt, thiên địa nghẹn nào, thời không ngưng trệ, phản phất liền bánh xe số mệnh cũng theo đó rung động. Nhưng mà, đến tột cùng là xúc phạm Hoàn Vũ chỗ sâu không thể nói cấm kỵ, còn là nàng sớm đã thấy rõ kết cục, tận lực lưu lại một đường biến số, thứ 10 phương thế giới cuối cùng chưa thể viên mãn thành hình, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn chưa mở hư vô chi địa, như một đạo chưa lành vết sẹo vắt ngang tại chư giới kẽ hở ở giữa. Thập phương thế giới dù riêng phần mình độc lập, sơn hà dị vực, pháp tắc khác đường, nhưng từ nơi sâu xa, vẫn có một sợi như sợi tơ liên hệ chưa từng đoạn tuyệt. Đó chính là từ giới thứ 10 biến thành hỗn độn, nó như là huyết mạch tiềm hành tại vạn giới phía dưới, lặng yên duy trì lấy nguyên bản đồng nguyên của mình. Nó bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, tựa như ngủ say mạch đập, tại trong yên tĩnh chờ đợi cái nào đó thời khắc đem hắn tỉnh lại. Bây giờ, Lăng Thiên ý chí quan sát nhân tộc cương vực, trong lòng gợn sóng có bình. Cái kia vốn nên quy về hư vô hỗn độn chi hạch, lại chưa theo thiên địa lưu chuyển mà tiêu tán, ngược lại lặng yên trốn vào một nhân tộc thân thể. Hắn chưa từng ngờ tới, giới thứ 10 xuất thế cũng không phải là lấy thiên địa mở chi tư giáng lâm, mà là lấy ký sinh thái độ, ẩn nút tại huyết nhục phàm thai bên trong. Cái này nhân tộc thân ảnh dần dần từng bước đi đến, lại phảng phất mang trên lưng toàn bộ chôn vùi thế giới trọng lượng, như là một hạt tinh hỏa, nhóm lửa yên lặng vạn cổ số mệnh đêm dài. Hừ. Lăng Thiên ý chí quay đầu, chính mình còn thân hãm nhà tù, có thể chỉ điểm hai câu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tần Chiêu cùng thần đứng yên tại chỗ, vẫn chưa nóng lòng rời đi. Lăng Thiên đại giới vừa rồi cái kia kinh thiên động địa dị động, như là trong đêm tối phong hỏa, đã sớm đem bốn phương tám hướng ánh mắt dẫn đi qua. Giờ phút này ngoại giới hẳn là gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi như chim ưng xoay quanh, nhìn chằm chằm. Bọn hắn chỉ có thể ẩn nhẫn ẩn nút, chậm đợi cái kêu nào náo động thủy triều dần dần tối lui, đợi cho người vây xem sinh lòng ủ rũ, nhao nhao tán đi lúc, lại như mũi tên, thừa thế xông lên sông ra chúng đây. Tần Triều mi tâm cao lại, suy nghĩ như loạn mây cuộn cuộn. Trong đầu hắn hiện ra từng vị từng gặp gỡ bất ngờ Hoàn Vũ cường giả tối đỉnh, những cái kia chấp trường phát tắc, đạp nát tinh hà tổ đại, lại đều không ngoại lệ bị cái kia vô hình vô tướng Hoàn Vũ ý chí lặng yên tính toán tất cả những thứ này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là sớm có dự mưu bố cục. Ý chí đó tựa hồ quyết tâm muốn đem toàn bộ Hoàn Vũ luyện hóa thành bản thân lô đỉnh, dùng vạn linh làm thủi, đúc thành không thể diễn tả trung cực trật tự. Nếu không, như thế nào lại đem nhiều như vậy người có thể dùng được đều cầm tù? Bây giờ chính vào vận mệnh trường hà sôi trào mãnh liệt chiều cường kỳ hạn, nguyên thế giới bản nguyên dung chuyển, không gian như gỗ mục thủng trăm ngàn lỗ, tựa như một tấm rách nát lưới đánh cá, ngăn không được vượt ngoại cổ thần lặng yên thẩm thấu. Những cái kia đến từ hỗn độn chỗ sâu cổ lão tồn tại, chính mượn cơ hội chui vào, như độc đẳng quấn quanh đại thụ, im ắng ăn mòn thế giới căn cơ. Chương 1083, thứ chương trước đây hứa hẹn chương 1083, thứ chương trước đây hứa hẹn tần triều bước ra một bước, dưới chân trận văn như lưu ly vỡ vụn, tầng tầng vỡ vụn, cái kia nguyên bản biến ảo khó lường, lưu chuyển lên tinh huy cùng lôi quang cổ lão trận pháp, lại ở trong nháy mắt hóa thành một tòa sụp đổ thần miếu tan ảnh. Giữa tường đổ, cột đá đứt gãy, phù điêu chóc từng mảng, phản phất tăng cung phụng qua thiên địa thần chỉ thánh điện, bây giờ chỉ còn hoang vu cùng tịch mịch. Hắn chậm rãi ngoái nhìn, ánh mắt xuyên qua khói bụi, rơi tại trong đống loạn thạch trôi này nửa chôn ở thổ kiếm gãy bên trên, thân kiếm che kín vết rách, lại vẫn lộ ra một tia bất khuất hàn mang, như là ngủ say anh linh, chậm đợi lại thời ánh mặt trời. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm theo gió tung bay, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể nhặt lại phong mang, thoát khốn mà ra. Si Dạ đứng ở ẩn tàng trung ương trận pháp, tay áo khẽ nhếch, thần sắc trầm tĩnh như nước. Nàng trông coi cái này mấy trăm tên người sống sót, tựa như hộ tổ chi phượng, không từng có mảy may lười biếng. Khi nhìn thấy Tần Triều cùng Thần Bình An trở về, nàng căng cứng lông mi rốt cục giãn ra, khóe môi hiện lên một vòng như chút được gánh nặng cười yếu ớt. Không có một lát chần chờ, nàng phất tay ra hiệu đám người lên đường, lập tức cùng hai người sóng vai mà đi, lặng yên rời đi mảnh này tên là Lăng Thiên đại giới. Trong hư không, ngôi sao thưa thớt, thiên địa thương mang. Si Dạ ngắm nhìn bốn phía, lông mày cau lại, ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, cái này Lăng Thiên đại giới, cản côi đến như là xương khô, phóng tầm mắt nhìn tới, liền khối ra dáng linh mạch tìm khắp không đến, đừng nói gì đến thiên tài địa bảo. Thân lưới biếng tựa tại một bên, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, cười nhạo nói, "Hừ, những lao già kia từng cái tránh ở trên bầu trời, rụt đầu như rùa, đồ tốt sớm bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ, còn có thể lưu cho chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt." Hai người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói xen lẫn niệm ai cùng kinh thường, phản phất tại phê bình một tòa sớm đã mục nát cựu tôn triều. Tần Triều nghe được lắc đầu bật cười, đưa tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ thần đầu. Giờ phút này thần chính mượn trong trận pháp chứng kiến hết thảy, ở trước mặt Sĩ Dạ sinh động như thật nói quát chính mình như thế nào tung hoành cổ kim, khuấy động càn khôn, nói đến thiên hoa loạn truy, tia lửa tung tóe. Một tát này đánh cho hắn một cái lảo đảo, vảy rồng khẽ run, thái dương lóe ra mấy điểm màu vàng hỏa hoa, giống như là tức giận, lại giống là xấu hổ. Được rồi, Tần Triều nhíu mày, ngươi đều phục sinh bao lâu rồi? Tiêu Sái cũng tiêu sái đủ rồi, là thời điểm nên trở về thực hiện lời hứa ban đầu. Thần sững sờ, mắt rồng bên trong hiện lên một tia mờ mịt, gãi gãi đầu, phản phất tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm cái gì. Đông nhiên, hắn đông nhiên vỗ trán một cái, long chảo rơi xuống lúc lại kích thích một vòng gợn sóng sóng năng lượng văn, đôn đốp rung động. Ai nha? Hắn ảo não gầm nhẹ, đám kia rất rưởi, kém chút đem bọn hắn cho quên. Còn gia hạn khế ước, nói xong muốn dẫn bọn hắn quay về nhân gian. Lời còn chưa dứt, hắn đã thu liễm vui cười, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn hư không, xuyên qua hạm ở trong miệng hắn hóa thành một đạo lưu quang, bị một ngụm nuốt vào, phảng phất thôn tính tinh hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân thể tăng gọn, vảy rồng rặng rỡ, hai cánh triển khai che đậy tinh dã, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí tức, tựa như từ biển cổ thức tỉnh cự thần. Hắn khẽ quát một tiếng, đi. Liền mang theo Tần Triều cùng Xí Dạ, phá vỡ hư không, hướng nhân tộc cương vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng là dần dần biến mất Lăng Thiên tàn ảnh, phía trước là phong hỏa chưa tắt nhân gian cố thổ. Tại vũ trụ liên minh chấn thủ phụ tụ lúc này nhìn xem trước đó không lâu tin tức truyền đến cho mày, làm nhân tộc hiện có lớn tuổi nhất khí giả cảnh một trong, lúc trước người lựa chọn phương thiên địa này là có nguyên nhân, trừ tài nguyên vừa phải sẽ không khiến cho thần tộc ngấp nghé bên ngoài, còn có một chút nơi bí ẩn ẩn giấu cơ duyên không nhỏ. Chương 1084, thứ chương chuyển thừa địa dị động. Chương 1084, thứ chương chuyển thừa địa dị động. Từ khi đại thế giáng lâm, thiên địa khí cơ quần quận như sôi, hoàn vũ chấn động, phảng phất một hồ tịnh thủy bỗng nhiên bị tự thạch đánh tan, gợn sóng tầng tầng quét tán, càn quét bát hoang. Đứng núi chịu sào, chính là cái kia mấy phương cổ lão mà mênh mông đại thế giới, bọn chúng như tinh thần chi hạch, kình thiên mà đứng, gánh chịu lấy vô số văn minh mệnh mạch. May mà các đại thần tộc nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, rất nhiều mệnh tôn, đạo quân đích thân tới bên dưới, bày ra cấm chế dày đặc cùng trận văn, kim quang ngang qua tinh hà, thần liên khoa thiết hùng, mới miễn cưỡng ổn định thế cục, làm đại thế giới bốn phía không đến mức lâm vào triệt để hỗn loạn. Nhưng mà, rời xa hạch tâm nơi biên giới, lại sớm đã bấp bênh, loạn tượng bộc phát. Nhân tộc ở vũ trụ biên giới, dù bởi vì vị trí xa xôi, không bị hồn ngục hai ương dòng lũ chính diện tốt vệ, cũng không biến thành khu trọng hai, nhưng dư ba như đêm lạnh âm vòng, lặng yên thẩm thấu, khiến thiên địa linh khí sao động bất an, tinh quý chết đi, rất nhiều tiểu thiên thế giới liên tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô bụi bặm. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, từ vực ngoại dị lực xé rách hư không, giống như thủy triều tràn vào đến nay, mảnh này nguyên bản yên tĩnh nơi hẻo lánh ngược lại thành phong ba sóng ngầm tiền tuyến. Quỷ dị khói đen từ trong khe hở chạy ra, lôi cuốn không biết tên nói nhỏ cùng tà ý, dị hình ma ảnh tiềm hành tại tinh nguyên ở giữa, lặng yên không một tiếng động ăn mòn sinh mệnh nguyên mạch. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, liền xa xôi nhất thu thập đứng cũng liên tiếp mất liên lạc, hài cốt trôi nổi tại tĩnh mịch trong tinh không, như là trầm mặc tố cáo. May mắn, vũ trụ liên minh đối với này sớm có cảnh giác. Đối mặt không biết uy hiếp, bọn hắn vẫn chưa ham muốn trước mắt tài nguyên mà tùy tiện mở rộng, mà là khai thác cực kỳ thận trọng tư thái, cho dù phát hiện linh quang phi nhiêu, tinh lục giàu có chi địa, cũng bèn bèn thiết lập tự động hóa tài nguyên trong thu thập tâm, nghiêm cấm đại quy mô di dân định cư. Cử động lần này dù chỉ hoãn phát triển bộ pháp, lại cực lớn giảm bớt phòng thủ áp lực, tránh binh lực phân tán, được cái này mất cái khác cuối cùng. Cùng lúc đó, từng đám nhân tộc cao thủ hàng đầu đứng ra, hoặc ngự kiếm ghé qua tinh hải, hoặc kết trận chấn thủ yếu đạo, ngày đêm tuần tra tại hư không kẽ nứt ở giữa. Trong bọn họ có tóc trắng xóa lao giả, tay cầm sách cổ thôi diễn thiên cơ, cũng có niên thiếu sắc bén chiến tướng, một thương pha không, chạm diệt thai hỏa ngàn vạn. Chính là bọn này điên lặng buôn tẩu sống lưng, lấy thân thể máu thịt xây lên phòng tuyến, mới khiến nhân tộc cương vực chưa ở trong gió lốc lật úp. Cho đến mệnh giả cảnh cường giả lần lượt giáng lâm, tại vũ trụ biên giới bày ra thiên nhan giáng trận, lấy vô thượng thần thức bao phủ trăm triệu dặm hư không, giám sát mỗi một tia dị thường ba động, thế cục vừa rồi từ từ bình ổn. Nhưng dù cho như thế, vẫn thỉnh thoảng có linh tinh dị biến nổi lên, nơi nào đó chạm giám sát tín hiệu đột nhiên đoạn, nào đó khỏa hoàng tinh không hiểu tự cháy, hoặc là nào đó chi đội tuần tra tại trong thông tin lưu lại cuối cùng một tiếng kinh hô liền trở về tại yên lặng. Đêm trưa chân chính an bình, gió còn tại gầm nhẹ. Cái kia xa xôi sâu trong bóng tối, phản phất có vô số ánh mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú mảnh này chưa luân hãm tịch thổ. Tại ngoại giới xem ra, nhân tộc cương vực vẫn như cũ như mênh mông tinh hải bên trong một chiếc thuyền con, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, ngôi sao luân chuyển, vạn bang an khang. Nhưng mà tại mảnh này nhìn như an bình dưới bầu trời, vũ trụ liên minh nghị hội lại như là phong bạo trong mắt hải đăng, ngày đêm không thôi ứng đối vô số theo bốn phương tám hướng gọt tới nguy cơ ám lưu. Thảo luận chính sự đại điện chỗ sâu, quang văn sen lẫn quyết sách trên trận đồ, ánh đỏ chớp liên tiếp, báo động như nước thủy triều, mỗi một đạo đều dẫn động tới ngàn tỷ sinh linh vận mệnh. Mỗi ngày phân biệt, nghiên phán, điều hành chuyện ngoại ý muốn lấy ngàn mà tính, theo biên giới tinh vực dị tượng ba động, đến di tích cổ xưa đột nhiên thức tỉnh, đều cần cẩn thận thăm dò, cực kỳ thận trọng. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, toàn bộ trong liên minh có thể phá mệnh giả chi cảnh cường giả tuyệt đỉnh bất quá giải rác mấy vị, trong đó lại có mấy người bị trưởng kỳ phái trú tại hoàn vũ biên giới, chấn thủ tinh môn, tuần tra hư không kẽ nước, để phòng ngừa ngoại thai họa lặng yên tầm đấu. Cấp cao chiến lược như hiếm thấy ngôi sao, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đợi một tí rút dây động rừng. Nguyên nhân chính là như thế, là mới nhất mật báo như đêm lạnh như kinh lôi truyền đến hạch tâm, biểu hiện có hư hư thực thực cao duy kẻ chui vào đã đột phá ba lớp phong ấn, lặng yên chui vào nội vực tinh hệ lúc, nghị hội cao tầng rốt cục thần sắc đột biến. Trải qua ngắn ngủi lại ngưng trọng cân nhắc, một đạo màu vàng chỉ lệnh tự nghị sẽ thánh điện chậm rãi dâng lên, xuyên thấu tầng tầng không gian bình chướng, thẳng đến xa xôi hư cảnh. Vị kia vốn tại U Minh tinh nguyên thầm chỗ truy tung vực ngoại bóng tối tuôn giả, đứng trước tại vỡ vụn tinh hoàn phía trên, áo bào đen phần phật, ánh mắt như điện, đống nhiên ngẩng đầu, hình như có nhận thấy. Trong tay hắn còn sót lại manh mối chưa đoạn tận, nhưng sứ mệnh trước mắt không dung chần chờ. Khẽ than thở một tiếng tản vào tinh gió, thân ảnh liền hóa thành một đạo xuyên qua vũ trụ lưu quang, ngược dòng mà về, nhân tộc phòng tuyến cuối cùng lại lần nữa kéo căng. Nơi truyền thừa xuất hiện dị động. Chương 1085, thứ chương thần tộc tàn ảnh chương 1085, thứ chương thần tộc tàn ảnh phụ tụ quanh thân phủ quang lưu chuyển, từng đạo cổ lão trận văn như long xà du tẩu, tại hắn bên ngoài thần sen lẫn thành lưới, ẩn ẩn lộ ra mênh mông mà khí tức thần bí. Hắn dậm chân tại trong hư không, thân hình như điện cấp đi, những nơi đi qua, phong lôi kích đãng, chặt đường chi vật chưa chạm đến liền đã vỡ nát thành bụi, hóa thành điểm điểm tinh mảnh tiêu tán ở u ám màn trời ở giữa. Gần đây thiên địa rung chuyển, ngoại vực chi lực như nước thủy triều thẩm đấu, không gian bích lũy yếu ớt không chịu nổi, tùy tiện không dám mở ra thông đạo, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn động được ngoại thai họa xâm nhập. Một khi trong hư không tao ngộ biến cố, tuy là khí giả cảnh cường giả cũng khó thoát vẫn lạc chi ách. Mục đích chuyến đi này chính là nhân tộc trong miệng nơi truyền thừa. Cho dù phụ tụ tu hành nhiều năm, tâm cảnh như không hề bận tâm, giờ phút này hai đầu lông mày vẫn lướt qua một tia khó mà phát giác nghiêm trọng. Chỗ kia cũng không phải là nhân tộc sở kiến, cũng không phải phàm tục có khả năng thăm dò. Vạn năm trước đó, thiên địa dị tượng nổi lên, một tòa mênh mông phong ấn từ trong hư không trống rỗng ngưng tụ, hắn hình nguy nga như sao nhạc, hắn thế trầm ngưng như thái sơ. Lúc đó may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình nhân tộc tiền bối từng nói, phong ấn sơ thành lúc, thiên khung vỡ ra một cái khe, vô số thần tộc hình ảnh từ trong đó trào lên mà ra, hoặc chấp thần khí đứng ở đỉnh mây, hoặc nói nhỏ tại tinh hà bên mở, quang ảnh đan sen, phảng phất giống như viễn cổ kỷ nguyên tàn mộng tái hiện. Từ đó về sau, nhân tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy thân thể máu thịt dò đường, lấy tính mệnh làm đại giá phá trướng, trải qua ngàn năm mới miễn cưỡng mở ra một đầu có thể thông làm được đường đi. Cái kia trên đường đi, trồng hài cốt tích như núi, hồn phách không tiêu tan, đến nay vẫn có gào thét quanh quẩn ở trong gió. Mà cái kia phiến được mệnh danh là nơi truyền thừa cấm vực, cũng bởi vậy bị kín một tầng thần thánh cùng hung hiểm cùng tồn tại mạng che mặt, đã là thông hướng siêu thoát cầu thang, cũng là thôn phệ cường giả vực sâu. Phu tụ nhìn qua phía trước càng thêm sương mù dày đặc, trong lòng im lặng, lần này dị động sợ là giữ nhiều lành ít ta. Mấy ngày trước, làm tuần tra sứ điều khiển lưu quang phi toa lướt qua nơi truyền thừa biên giới lúc, thiên khung chỗ sâu đông nhiên nổi lên một tia cực nhỏ gợn sóng, kia là một đạo cơ hồ khó mà phát giác tàn ảnh, như là vỡ vụn trong mặt gương phản chiếu ra viễn cổ hình dáng, mơ hồ phát họa ra thần tộc đặc thù huyền văn cùng cánh chim. Cái bóng kia thoáng qua liền mất, phản phất chỉ là gió phất qua hư không một sợi ảo giác, lại làm cho tuần sát sứ trong lòng đột nhiên siết chặt. Nơi truyền thừa vốn nên ẩn nấp tại cửu trọng hư bên phía dưới, chỉ có thông qua rắc rối phức tạp tinh quỹ mật đường mới có thể thấy được một tia cửa vào, bây giờ lại tại ngoại giới hiện lộ ra dấu vết để lại, đúng là trước nay chưa từng có. Mấy ngày qua, dị tượng không những chưa tiêu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, thiên địa linh khí giao hội lúc, cái kia phiến hoang vắng tinh vực liền sẽ hiện ra pha tạp quang ảnh, tựa như cổ lão bích họa tại thời gian chi hà bên trong chậm rãi thức tỉnh. Những tàn ảnh kia khi thì ngưng tụ thành cầm kiếm mà đứng thật tướng, khi thì hóa thành ngồi xếp bằng hư không tế tự, tuy không âm thanh vô tức, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Tuần tra sứ nhiều lần đi vòng điều tra, mỗi một lần đều cảm thấy linh thức như rơi hàn đầm, phảng phất có vô hình chi nhãn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú. Hắn biết rõ nơi đây không thể coi thường. Nơi này dù rời xa vũ trụ liên minh hạch tâm, ngày thường chỉ có tân tấn nhân tộc đệ tử phụ mệnh đến đây tầm duyên ngộ đạo, còn lại thời gian đều như nước động yên lặng. Nhưng mà một khi dị động quyết tán, tin tức để lộ, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới nhìn chằm chằm thú tộc chiến bộ hoặc thần tộc dư duệ. Đến lúc đó, mảnh này chôn giấu thượng cổ bí mật cấm địa, hoặc đem biến thành gió tanh mưa máu tranh đoạt vị trí. Thế là hắn không dám trì hoãn, lập tức lấy tâm ấn đưa tin, đem nhìn thấy nhận thấy đều báo cáo. Nhưng mấy ngày nay chờ đợi hồi âm trong quá trình, dị tượng càng thêm rõ ràng, liền ngôi sao quy tích đều giống bị loại nào đó cổ lão lực lượng lặng yên bặm mẹo. Trong bầu trời đêm ngẫu hiện quang ngân, giống như thần chỉ thất lạc bút mực, ở trên trời cao viết xuống không người có thể giải tiên đoán. Tuần sát sứ đứng ở phi thuyền đứng đầu, nhìn qua cái kia phiến càng ngày càng không bình yên hư không, trong lòng còi báo động vĩ giải. Chương 1086, thứ chương viện trợ đến chương 1086, thứ chương viện trợ đến vì để tránh cho gây nên quan tâm quá nhiều, tuần tra sứ quả quyết hạ lệnh tùy hành đội ngũ theo sớm định ra lộ tuyến tiếp tục tuần tra, chính mình thì lặng yên ẩn nấp tại nơi truyền thừa biên giới hư không trong bóng tối, như một cây kéo căng dây cùng, yên lặng canh gác mảnh này rộng lớn mà thần bí khu vực. Nhưng mà phương thiên địa này sao mà bao la, sông núi chập trùng, mây mù lượn lờ, khắp nơi đều có thể ẩn thân, chỉ dựa vào hắn một vị tố hồn cảnh phong giả cảnh tu vi, thực tế khó mà chủ đáo. Trong lòng hắn chịu nặng, phản phất đè ép một khối ngàn năm hàn thiết, dù không biết nghị hội tổng bộ sẽ mời được vị nào đại năng giáng lâm, nhưng thời gian không đợi người, như quy tắc chi địa bí mật trước thời hạn tiết lộ, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời, gây họa tới toàn bộ tu giới. Bóng đêm như mực, ngôi sao ẩn nấp, chỉ có nơi xa sơn mạch hình dáng tại ánh sáng nhạt bên trong phát họa ra mênh mông hình bóng. Tuần tra sứ nín hơi ngưng thần, linh thức như mạng nhện trải ra mà ra, trong hư không qua lại cả quét. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tia cực nhỏ ba động, như là nước động gợn sóng, chớp mắt là qua. Nhưng chính là đây cơ hồ không thể phát giác dị dạng, lại như cây kim đâm vào thần kinh, để trong lòng hắn đống nhiên run lên. Nhiều năm sinh tử biên giới ma luyện ra bản năng nháy mắt bộc phát, thân hình như mũi tên hướng về phía trước cực nhanh, đồng thời thể nội huyền lực trào lên như giang hà chảy ngược, lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo lăng lệ tinh khí, đột nhiên hướng về sau đánh ra. Một cái kia ẩn chứa hắn toàn bộ cảnh giác cùng cầu sinh chi niệm, xé rách không khí, phát ra trầm thấp nổ đùng. Nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, một cỗ vô hình chi lực như thiên la địa vong giáng lâm, đem hắn kinh mạch toàn thân đều phong tỏa, liền thần hồn cũng vì đó chi trệ. Hắn chưa tới kịp trở lại, thân thể đã đứng thẳng bất động hư không, tựa như bị đinh tại vận mệnh trên thập tự giá. Nhưng mà, trong dự đoán cái kia đủ để xuyên thủng tim thạch một kích chí mạng vẫn chưa rơi xuống. Hắn cưỡng chế sóng lớn nhịp tim, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy hai tên thân hình to dài, toàn thân che hoa dâm lông ngắn thân ảnh treo giữa không trung, tứ chi cứng ngắc, khuôn mặt và mèo, rõ ràng là xuất từ trong thú tộc lấy ẩn nấp cùng ám sát nghe tiếng điêu tộc cường giả. Bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, răng nanh hơi lộ ra, chảo chỉ phía trên dọc theo gần như trong suốt lưỡi đao hình dáng lợi giáp, mỏng như cánh bè, lại hiện ra làm người sợ hãi hàn mang. Kia là bọn hắn bản mệnh pháp bảo, ảnh thực chảo chuyên phá hộ thể cương khí cùng luyện thể phòng ngự, từng có cùng giai tu sĩ bị thứ nhất chảo xuyên qua đan điền, tại chỗ vẫn lạc. Giờ phút này, cái này hai tên thực lực hơn xa với hắn thích khách lại như con rối bị giam cầm tại hư không, không thể động đậy, phản phất có một cái bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của bọn hắn cùng linh hồn. Tuần sát sứ cổ họng nhấp nô, mồ hôi lạnh lặng yên thẩm thấu áo trong. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, sinh tử gần như chỉ ở một ý niệm. Nếu không phải cái kia cỗ thần bí lực lượng kịp thời xuất thủ, chính mình sớm đã trở thành cái này hai đầu âm hiểm thợ săn dưới vớt vong hồn. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng không chừng, nhìn qua cái kia hai tấm bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà bặm bẹo gương mặt, trong lòng vẫn còn sợ hãi chưa tiêu, nhưng lại ẩn ẩn hiện lên một tia may mắn. Cái này nơi truyền thừa, quả nhiên mạch nước ngầm mãnh liệt, mà chân chính phong bạo, có lẽ mới vừa vặn mở màn. Lập tức, tuần tra sứ ánh mắt bị nơi xa một đạo cô ảnh chiếm lấy, phảng phất gió đêm phất qua cổ tùng, thân ảnh kia đứng lặng tại tàn nguyệt thanh huy phía dưới, tiên phong đạo cốt, tay áo đồng bình như mây cuốn mây bay. Lão giả khuôn mặt như vẽ, hai con ngươi thâm thúy như dấu tinh hà, quanh thân lượn lờ một tầng như có như không sương mù, phảng phất từ thái cổ đi tới trích tiên. Dù nhìn như nhân tộc, lại lộ ra một cố khó nói lên lời huyền dị khí hơi thở, khiến lòng người sinh kính sợ. Tuần sát sứ trong lòng hơi rung, người này vừa rồi lặng yên một chỉ, liền hóa giải cái kia đủ để đem chính mình thần hồn xé rách cấm địa phản vệ, rõ ràng là cứu mình một mạng. Nhưng mà thân là chấp trưởng bên cạnh cấm người, dù có ân tình phía trước, cũng không thể mất nhân tộc uy nghi. Hắn cưỡng chế sóng lớn, thần sắc nghiêm nghị, có chút chắc tay, thanh âm trầm ổn lại không che đậy đề phòng, đa tạ tiền bối cứu rút, thỉnh giáo cao tính đại danh. Nơi đây chính là nhân tộc cấm địa, không phải tộc ta người, không nên ở lâu. Chương 1087, thứ chương tuyệt sát bố trí chương 1087, thứ chương tuyệt sát bố trí lời còn chưa dứt, phụ tụ đầu ngón tay điểm nhẹ, như gảy dây đàn, trong lúc vô thanh vô tức một đạo linh quang lướt vào tuần sát sứ thức hải. Trong một chớp mắt, mênh mông tin tức trào lên mà tới, như là dòng lũ sông ra miệng cống, tuần tra sứ con ngươi đột nhiên co lại, lưng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống. Cái kia trong tin tức thình lình ghi lại trước mắt lão giả tục danh cùng tu vi, khí giả cảnh trận pháp sư, đứng hàng nhân tộc chí cường giả hàng ngũ, từng lấy sức một người trấn áp tam giới loạn cục, danh chấn vạn cổ. Trong chốc lát, vừa rồi còn cố gắng chấn định tuần sát sứ cơ hồ lảo đảo lùi lại, cổ họng siết chặt, suýt nữa tại chỗ quỳ sát tại đất. Hắn sao dám nghĩ đến, lại tại đây chờ hoang vắng tuyệt vực, nhìn thấy trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở điện tịch đỉnh phong tồn tại. Nhưng chấn kinh bất quá trước mắt, hắn cấp tốc tập trung ý chí, cắn răng thẳng tắp thân thể. Dưới mắt cũng không phải là chiêm ngưỡng thánh nhan thời điểm, trên vai còn có trách nhiệm, hai tên chui vào cấm địa thú tộc trinh sát đã bị hắn khóa lại mệnh môn, cần phải áp tải tông môn nghiêm thẩm, để phòng càng lớn âm mưu tiết lộ. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu, ngựa khí cung kính nhưng không mất chức trách, văn bối cáo tử, không dám lâu nhiễu. Nói xong quay người muốn đi, bộ pháp kiên định, bóng lưng lộ ra mấy phần quật cường cùng đảm đương. Mà lúc này, cái kia phiến nhìn như trống vắng y mắng hư không, kỳ thực mạch nước ngầm mấy liệt. Tại phù tụ cặp kia thấy rõ thiên địa pháp tắc trong mắt, mảnh không gian này sớm đã không phải bình thường cấm địa. Nơi đây trận pháp sinh ra tại cái kia một trận nhân tộc chưa từng kinh nghiệm bản thân, còn sống tại viễn cổ trong tàn quyển diệt thế chi chiến về sau, không phải sức người chỗ bố trí, mà là thiên địa dâng dị, máu nhuộm thương cũng lúc, tự nhiên ngưng kết mà thành trật tự vết tàn. Nó tựa như một tòa tự thành một thể tiểu thiên thế giới, tự nhiên mà thành, không giả hoa văn trang sức, lại phong ấn vô số tại tràng hạo kiếp kia bên trong vẫn lạc thần tộc hồn phách, mỗi một sợi tàn niệm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Phù tụ đứng chắc tay, ánh mắt như kiếm, xuyên thấu tầng tầng hư ảo, nhìn thẳng trận tâm chỗ sâu. Năm đó hắn từng hao phí trăm năm thời gian nghiên tích trận này, sợ hai thán phục hắn đại xảo nhũ truyết, phản phát quy chân cảnh giới trí cao. Nhưng hôm nay lại xem, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nguyên bản hoàn chỉnh như bích trận văn phía trên, lại trải rộng giống mạng nhện vết rách, phản phất thiên địa ra bị vô hình lưỡi dao bẻ phá, ẩn ẩn có u quang từ trong khe hở chảy ra, mang khiến người bất an sao động. Càng làm trong lòng hắn kịch chấn chính là, những này vết rách cũng không phải là suy bại bố trí, ngược lại giống như là loại nào đó cổ lão cơ chế ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Trận pháp mạch lạc tại nhỏ bé rung động, phảng phất ngủ say vạn năm cự thú sắp mở mắt. Nó không chỉ là nơi phong ấn, càng giống là một cái yên lặng đã lâu lỗ chìa khóa, chính chờ đợi nào đó đem cấm kỵ chi chìa cắm vào, mở ra cái kia không nên tái hiện tại thế chân tướng. Xuyên thấu qua trận pháp kia vỡ ra khe hở, phù tụ ánh mắt như mũi kim đâm vào hư không, trong lúc mơ hồ, mấy đạo khổng lồ làm cho người khác ngạt thở thần hồn đang điên cuồng đánh thẳng vào kết giới trong vách. Bọn chúng như là viễn cổ cự thú tàn ảnh, tại u ám bên trong bốc lên rít gào, mỗi một lần va chạm đều kích thích không gian tầng tầng gợn sóng, phảng phất thiên địa đều đang vì đó rung động. Vết nước như mạng nhện lan tràn, lóe ra yêu dị kỳ quang, như đang rên rỉ, lại như tại vỡ vụn. Nhưng mà, phù tụ trong lòng lại lặng yên hiện lên một hơi khí lạnh, những vết rách kia quá mức hợp quy tắc, tựa như đao khắc dịu đủ, không mảy may loạn, không giống tự nhiên sụp đổ, cũng là đã sớm bị dự định quy tích. Hắn chợt tình ngộ, này chỗ nào là cái gì không trận? Rõ ràng là một trận tỉ mỉ bệnh sắc cục. Người bày trận sớm đã thấy rõ nội bộ tất sinh biến cho nên, liền thuận thế mà làm, mượn địch chi thủ, dẫn hắn tự hủy vào trong. Nhìn như sơ hở, thật là mồi nhử, nhìn như sinh cơ, thật là tử lộ. Cả tòa đại trận tựa như một tấm khép kín miệng lớn, chỉ đợi thú săn xâm nhập, liền im ắng khép lại, đem hết thể thôn phệ hầu như không còn. Chương 1088, thứ chương điên cuồng thần hồn chương 1088, thứ chương điên cuồng thần hồn bất quá, những phong ấn này tại nơi truyền thừa bên trong thần tộc thần hồn chết sống, đối nhân tộc mà nói vốn như mây bay xem qua, không quan hệ đau khổ, cùng lắm thì ngày sau thiếu một chỗ nhưng nhìn trộm quy tắc áo nghĩa bí cảnh, đoạn mất một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn đường tắt. Nhưng mà, chân chính khiến người trong lòng nóng như lửa đốt, là cái kia tiềm ẩn tại từ nơi sâu xa đến tiếp sau hai kiếp. Hồn ngục khởi nguyên đến nay vẫn như mê vụ bao phủ, không người có thể nói ra xác thực chân tướng, chỉ có lẻ tẻ phỏng đoán tại các thế lực lớn ở giữa lặng yên lưu truyền, cái kia tựa hồ là vô số trí tuệ sinh linh vẫn lạc về sau, linh hồn tàn tẫn cùng thiên địa ván nghiệm xen lẫn chỗ ngưng tụ thành quỷ dị tồn tại. Càng là thi cốt chồng chất như núi, vong hồn kêu rên không dứt chi địa, hồn ngục chi lực liền càng là hung hăng ngang ngược tứ ngược, phản phất vực sâu há miệng, thôn phệ hết thể sinh cơ. Mà gần đây vũ trụ các vực liên tiếp phát sinh dị tượng, vết nứt không gian bên trong u quang lấp lóe, trong hư không thỉnh thoảng truyền đến không phải người nói nhỏ, đủ loại loạn tượng đều như sóng ngầm phun trào, y mắng xác minh cái này một tàn khốc phỏng đoán. Phu tụ đứng ở trước trận, ánh mắt ngưng trọng như sắt. Trước mắt tòa kia cổ lão mà khổng lồ phong ấn trận pháp, chính phát ra nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng vỡ vụn, như là mặt băng tại trọng áp xuống chậm rãi băng liệt. Trận văn ở giữa, nguyên bản lưu truyền không thôi phù văn màu vàng giờ phút này ảm đạm vô quang, nơi biên giới lại nổi lên từng tia từng sợi hắc khí, tựa như độc đằng leo lên, lặng yên ăn mòn phòng tuyến cuối cùng. Trong lòng hắn đột nhiên siết chặt, hàn ý từ lưng bay thẳng trán, nơi đây tuy không phải vũ trụ liên minh hoạch tâm yếu địa, rời xa quyền lực trung tâm cùng văn minh mạnh mạnh, nhưng nếu thật có mênh mông như vậy số lượng thần tộc thần hồn ở đây tập thể vẫn diệt, hắn hồn phách tán loạn lúc thả ra năng lượng, không khác tại yên tĩnh trong đêm tối nhóm lửa một tòa phong hỏa đài, chắc chắn dẫn tới bốn phương tám hướng hồn ngục chi lực chen chúc mà tới. Quá khứ những cái kia lẻ tẻ xuất hiện hồn ngục xâm nhập, đã để nhân tộc kẻ thủ vệ mệt mỏi, biên cảnh tinh vực nhiều lần thất thủ, vô số chiến sĩ táng thân ở vô hình đoán nghiệm hóa thành trong khói đen, liền hồn phách đều bị xé rách thôn vệ, không được luân hồi. Nếu như lần này diễn biến thành một trận quy mô chưa từng có hồn ngục hai hương, vậy sẽ không còn là biên giới nhỏ hoạn, mà là càn quét nhân tộc cương vực diệt thế hạo kiếp. Đến lúc đó, ngôi sao long đong, đại địa gào thét, sinh linh đồ thán, nhân tộc hoặc đem lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh, như là thuyền cô độc phiêu bạt tại nội hải của đảo, tứ phương mênh mông, không bờ nhưng theo. Phu tụ đứng ở cổ lão phong ấn trước đó, đầu ngón tay sờ nhẹ cái kia pha tạp dạng nước phù văn mặt ngoài, một tia linh niệm như mưa phùn lặng yên rót vào hư không khe hở, ý đồ cùng chỗ sâu quần quần thần hồn thành lập liên hệ. Nhưng mà đáp lại hắn, cũng không phải là ngôn ngữ hoặc ý thức, mà là giống như thủy triều đánh tới ung tung ác ý, những cái kia bị giam cầm trên vạn năm cổ lao tồn tại, sớm đã tại cô tịch cùng trong bóng tối mài cùn lý trí góc cạnh, linh hồn như là dị xét lưới đao, che kín điên cuồng vết rách. Bọn hắn cảm thấy được ngoại giới khí tức, nhất là hoạt bát nhân tộc sinh mệnh ba độc lúc, đồng tử hư ảnh tại trong phong ấn thứ tự mở ra, tham lam như sói đói thấy máu, hung quang bốn phía. Phù tụ linh niệm vừa mới chạm đến, liền như rơi vào mạng nhện bướm bướm, nháy mắt bị vô số vạn bèo ý niệm quấn quanh, xé rách, cơ hồ tán loạn. Hắn đột nhiên rút tay lui lại, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn qua trước mắt tòa này tạm thời trầm mặc phong ấn, trên đó vết nứt như mạng nhện lan tràn, ẩn ẩn có đỏ sẩm tia sáng tại khe hở ở giữa du tẩu, tựa như ngủ say cự thú dưới da đập vết mạch. Hắn khẽ thở dài một hơi, thanh âm thấp đủ cho gần như thì thầm, lại gánh chịu lấy thiên quân chi trọng. Cái kia thở dài bên trong ẩn giấu bất đắc dĩ, cũng ẩn giấu thương xót, những này từng là giữa thiên địa chí cường giả, bây giờ lại bị thời gian găm nuốt thành chỉ biết thôn phệ quái vật. Cầu thông, sớm đã là hy vọng xa vời. Bọn hắn không còn nhớ kỹ ngôn ngữ, cũng không còn hiểu được cùng tồn tại, chỉ có săn giết bản năng, tại dài răng giặc cầm tù bên trong càng thêm lực. Thôi, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chính mình không cách nào thuyết phục những này sắp tên điên cuồng tiếp tục an tĩnh ở lại bên trong, cũng chỉ có thể tận lực rút lui chung quanh tới gần nhân tộc. Chương 1089, thứ chương vỡ nát thanh đồng chung chương 1089, thứ chương vỡ nát thanh đồng chung trong phong ấn đông đảo thần hồn, sớm đã quên mất quang cùng gió xúc cảm, chỉ biết phương này sâu thẳm chi địa cũng không phải gì đó tàng chân nạp bạo phúc địa đầu tiên, mà là bọn hắn tự thân bị cầm tù lồng giam, bọn hắn không phải tại truy tìm cơ duyên, bọn hắn bản thân liền là cái kia bị tuế nguyệt phủ bụi, bị thiên địa vứt bỏ cơ duyên. Mỗi một sợi tàn hồn đều từng là quát tháo tinh hà tồn tại, đứng ngạo nghệ thần tộc chi đỉnh, linh hồn khắc mệnh, làm trái quá giáp bể, bây giờ lại bị khốn ở cái này tĩnh mịch đáy vực, như đom đóm yếu ớt lóe ra ngày xưa vinh quang cho tàn. Bây giờ, những này điên lặng vạn cổ thần hồn bỗng nhiên điên cuồng sao động, tựa như phong bạo càn quét hoang nguyên, căn nguyên của nó, đúng là một trận bị phản bội ước định. Năm đó, thần đầu kia vắt ngang cửu thiên, long ngâm chấn vỡ tinh đấu thái cổ trần long, vì trốn thiên đạo lùng bát, lấy vô thượng bí pháp đem tự thân thân rồng hóa thành kéo dài nghìn dặm nguy nga sơn mạch, chấn áp một phương khí vận, hắn bất diệt long hồn thì bóc ra bản thể. Lạc Yên dung nhập nhân tộc thai anh, mượn sát chủ sinh, trốn vào hồng trần. Lúc đó, chư thần tàn phách dù đã gần như tán loạn, vẫn lấy hắn còn sót lại ý chí cùng thần lập xuống huyết khế, đợi hắn trở về, trung phá phong giới, tái nhập thần vực. Có thể đếm được năm trước, cái kia từ thân rồng biến thành sơn mạch đống nhiên khô bại, có cây tuyết tích, linh mạch đoạn tuyệt, núi xương như hủ, phản phát sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt. Chúng thần hồn trong lòng trầm xuống, nhao nhao phỏng đoán, hẳn là cái kia lão long vận khí không tốt, cùng sống nhờ người cùng nhau vẫn lạc tại thanh đồng trung phong ấn phía dưới. Dù sao chiếc kia từ thượng cổ rơi xuống tàn trung, chính là thiên đạo tạo thành. Khắc họa cấm luật, một khi rơi xuống, tựa như vận mệnh vòng kín, rất khó tránh thoát. Tuy là thủ đoạn thông thiên, cũng có nghịch kiếp nạn này. Nhưng mà, hồ tộc vị kia cổ lão tồn tại, đầu ngón tay quấn quanh lấy một đạo hiện ra u quang khế ước sợi tơ, trong mắt lướt qua một tia mịt mở tinh mang. Nàng biết được, khế ước chưa ngừng, thần chưa chết. Cái kia một sợi yếu ớt lại cứng cỏi cộng minh còn tại trong cõi u minh rung động, nói do đầu kia lão long vẫn còn tồn tại tại thế. Nhưng nàng im miệng không nói, đem bí mật chôn sâu đáy lòng, như là hồ ly giấu một viên sắc bén răng, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể khiêu động căn khôn, cướp lấy ngập trời lợi ích. Ai ngờ trước đó vài ngày, chiếc kia bị mưa gió ăn mòn, vết dỉ pha tạp thanh đồng trùng, lại tại không người đụng vào dưới tình huống ầm vang băng liệt. Một tiếng vang trầm như viễn cổ thở dài, lại như vận mệnh kẽ nước mở ra, mảnh vụn như cho bướm bay tán loạn. Trong chốc lát, phong ấn mới lỏng, thiên địa quy tắc xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cũng chính là một khắc này, chúng thần hồn đột nhiên giật mình, nguyên lai bọn hắn vị trí cũng không phải là nơi ẩn nút, mà là một tòa tỉ mỉ ngụy trang tuyệt sát chi trận. Cái kia thanh đồng trung không chỉ có phong ấn ngoại giới quá nhiều, càng lặng yên che đậy trận tâm chỗ sâu không ngừng dỉ ra thực hồn xương độc cùng bản béo phát tác. Vạn năm qua, chính là cái chuông này ảnh phù hộ, mới khiến cho bọn hắn kéo dài hơi tàn. Bây giờ chuông hủy trận lộ ra, khí tức tử vong giống như thủy triều vào tới, ăn mòn thần thức, thôn phệ ký ức. Những này từng dám xé rách hoàn vũ trật tự, nghịch phạt thiên nói kiệt ngạo chi hồn, có chịu cam tâm ngồi đợi hình thần câu diện. Trong chốc lát, gầm thét như sấm, bi khiếu như uyên, vô số thần hồn phóng lên tận trời, vọt tới hư không hằng rào, nhấc lên ngập trời náo động. Tàn tạ phù văn tại không trung nổ tung, cổ lão chú nôn quanh quẩn như khóc, toàn bộ đất phong bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất một đầu sắp chết cự thú tại cuối cùng trong rẽ rủa mở ra tinh hồn mắt. Trong đó tức giận nhất tự nhiên là cái kia gia hạn khế ước hồ tộc. Ngươi cái không muốn mặt long tộc, ở bên ngoài tiêu giao tự tại, nhìn lao tử dùng viễn cổ khế ước rủa chết ngươi. Đáng tiếc, trên miệng chửi mắng truyền không ra phong ấn, ngược lại là ở trong khoang thuyền tu luyện thần hắt hơi một cái. Chương 1090, thứ chương quay về chương 1090, thứ chương quay về nhân tộc đối với quy tắc chi địa dò xét, trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối rừng bước tại khu vực biên giới, như là người mù sơ voi, chỉ có thể thấy được một góc hư ảnh. Ai cũng chưa từng biết được, thần chính là theo mảnh này bị cấm kỵ phong tỏa hoang vu chi giới lặng yên thoát khốn mà ra, giống một sợi bỏ trốn tinh hỏa, vạch phá tuyên cổ yên lặng màn đêm. Làm tần triều đặt chân quy tắc chi địa bên ngoài lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn bước chân đột nhiên ngừng, thiên địa vắng vẻ, sơn hà treo ngược, nguyên bản chiếm cư ở đây vô số sinh linh cùng tạo hóa đã sớm bị đều di chuyển. Phản phất toàn bộ thế giới bị người dùng cự thủ nạnh sinh sinh quét đi huyết nục, chỉ để lại tàn tạ khung xương ở trong gió nghẹn nào. Vỡ vụn phong ấn như xương khô rơi là tả trên đất, vết rách răng khắp nơi, giống như là loại nào đó cổ lão phù văn trước khi chết dây rùa khắc xuống di ngôn. Linh khí hỗn loạn, không gian nếp vốn tầng tầng cuộn cuộn, hình như có vô số ánh mắt trong hư không thăm dò, lại nháy mắt biến mất. Tần Chiêu ngắm nhìn những cái kia vặn bẹo cấm chế mảnh vỡ, trong lòng không hiểu siết chặt, bên cạnh thần càng là ngơ ngác thất thần, chỗ sâu trong con ngươi chiếu đến pha tạp quang ảnh, phản phất nhìn thấy chính mình năm đó hốt hoảng thoát đi bóng lưng. Chỉ có sĩ giả thần sắc trầm tĩnh, mi tâm khẽ nhúc nhích, một đạo u lam ký ức chi quang từ thức hải lưu chuyển mà xuống. Kia là tiên tổ truyền thừa lạc ấn ở trong huyết mạch cổ lão kiến thức, giờ phút này như sách cổ chậm chậm triển khai. Kim Hà hồi báo, nàng nói nhỏ, thanh âm như gió thổi trung đồng, chính là thú tộc bên trong hiếm thấy cực tốc chi linh, quanh thân quấn quanh màu vàng hà khí, chạy bội lúc như lưu tinh cấp dã, nhưng lao nhanh, cùng phi cầm nhất tộc sánh vai cùng. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ một chỗ tàn ấn, cái kia đường vân có chút rung động, lại hiện ra một đầu toàn thân mạ vàng, bốn vó sinh diệm báo lớn hư ảnh, thoáng qua liền mất. Nhật nguyệt cổ quạ, nàng tiếp tục nói, ngữ điệu dần chìm, hình như cự chuẩn, cánh chim trải ra có thể đạt tới trăm trượng, hắn biến sắc huyễn như ánh bình minh sương chiều, nhật luân bốc lên, ánh trăng chút xuống, cho nên đến tên này. Nghe đồn nó hót vang một tiếng, có thể dẫn động tiên tượng thay đổi, hai mắt chất chứa âm dương chi lực, có thể dòm quá khứ tương lai. Lời còn chưa dứt, một đạo tử kim lưu quang tự phế khư chỗ sâu chợt lóe lên, hình như có trầm thấp quạ mình quanh quẩn bên hai, khiến người lương phát lạnh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi tại một khối đen như mực mai rùa trên mảnh vỡ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, u minh ma rùa, sinh tại cửu lưu hàn nguyên. Giáp sát như huyền thiết đúc thành, khắc họa thái cổ ma văn. Nó không chỉ phòng ngự vô song, càng có thể liễm tức nạp hình, ẩn nút tại sinh tử chỗ giao giới, nhất kích tất sát, liền thần hồn cũng khó thoát thôn vệ. Nàng nói xong, mảnh vỡ kia đột nhiên chạy ra một tia âm hàn sương ngủ, chợt bị xỉ dạ lòng bàn tay một đạo linh quang chấn áp. Tần Chiếu nghe, lông mày càng bận càng chặt, ghé mắt nhìn về phía thần, ánh mắt móc nghiêng, mang theo vài phần giọng niệm ai cùng dò xét, bọn chúng năm đó cứ như vậy điên. Hắn thanh âm cũng cao, lại giống một thanh đao cùng chậm rãi thổi qua vết đá, lộ ra khó nói lên lời áp bách. Thần trầm mặc thật lâu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, rốt cục thấp giọng nói, có lẽ bên trong xảy ra biến cố gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến bị xé nứt hư không, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc, giống như là hồi ức, lại như hoảng hốt. Tiểu tử, Tần Triều đống nhiên nét miệng cười một tiếng, nụ cười kia lại không có chút nào nhiệt độ, ngược lại lộ ra một câu ngoan kình, còn dám đi vào sao? Tần Triều thở dài, đi vào đi, không phải thật vất vả đem ngươi phục sinh, cũng không thể uổng phí. Đi trước dắt lấy chính mình đầu kia hồ ly chính mình cũng không có quên. Nhìn xem sĩ giả còn ở bên cạnh địa binh điểm tướng. Tần Triều cùng thần liếc nhau một cái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang cắm vào trong phong ấn, xì ra lại nghĩ đuổi theo lại tìm không thấy cửa vào. Chương 1091, thứ chương ngọa hổ tàng long chương 1091, thứ chương ngọa hổ tàng long. Tần Triều cùng thần cơ hồ tại cùng một giây lát cất bước vào quy tắc chi địa, phản phất xì ra bất quá là một sợi râu ria gió, bị triệt để không đếm xỉa đến sau lưng. Cái kia phiến cấm vực hình dáng trong hư không vặn béo như nguyễn, phản phất từ vô số vỡ vụn pháp tắc sen lẫn mà thành mê cung, mỗi một đạo vết rách đều ẩn giấu viễn cổ thần tộc vẫn lạc lúc gào thét. Năm đó Tần Triều sơ lâm nơi đây, còn tuổi nhỏ hồ đồ, trong mắt nhìn thấy bất quá là tối nghĩa khó hiểu phụ văn lưu truyền, lúc đó hắn chưa lịch quá nhiều mất ngủ chi kiếp, tâm thần không bị xé rách, tự nhiên không cách nào nhìn thấy phương thiên địa này chân chính hung hiểm, đó là ngay cả thời gian đều sẽ mục nát vực sâu, là liền ký ức đều có thể thôn vệ nơi tụ tập. Nhưng thần khác biệt, hắn ấy mắt lắng động chính là ngàn năm thời gian lênh quang, từng tận mắt chứng kiến qua nơi đây như thế nào đem một vị đỉnh phong thần chỉ ép làm bụi bặm. cái kia một đạo khế ước đến nay vẫn như là cấn khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu, lúc trước cái kia có thể khám phá hắn bố cục tồn tại, lại tại bám thân tần triều rời đi lúc, chống rông cắt đứt nhân quả trường hạ, lấy vô thượng vĩ lực buộc hắn lập lời thể phong ấn. Một khắc này, hư không chấn động, pháp tắc gào thét, không chỉ một người ẩn vào phía sau màn thăm dò, nếu không phải cố kỵ những cái kia ẩn thân chỗ tối con mắt, thần sớm đã không tiếc đồng quy vô tận, cần gì phải tránh lui ngàn năm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chậm chạp chưa về, cũng không phải là nhát gan, mà là thanh tỉnh, không có sách lược mạch toàn, bước vào chính là tử cục. Nhưng mà bây giờ, quy tắc chi điệu bên trong sao động càng liệt, những cái kia còn sót lại thần tộc thần hồn sớm đã gần như sụp đổ, ý thức ở trong hỗn độn gào thét, như là bị cuốn ở vĩnh hằng ác mộng dã thú, lúc nào cũng có thể dẫn bạo toàn bộ pháp tắc mạng lưới. Chuyến này, tuy là núi đao biển lửa, cũng nhất định phải thần hướng. Đến nỗi Xi Dạ, cho dù xuất thân bất phàm, thế nhưng là so với bên trong đám kia lao quái vật còn là quá non một chút, cùng nơi đây nhân quả liên lụy cũng cạn, lưu nàng tại bên ngoài, chí ít còn có thể thủ ở một chút hy vọng sống. Thần khỏe mắt lướt qua thân ảnh của nàng, cuối cùng là chưa từng nói, chỉ mặc cho cái kia đạo cô tịch bóng lưng chôn vùi đang vặn mèo trong màn sáng. Mắt thấy nhanh xuyên qua cuối cùng bình chướng, thần chột dạ hỏi một câu: "Tân tiểu tử, bọn gia hỏa này cũng không biết có phải là thật hay không điên, một hồi đánh lên đỡ hay không được a?" Tân Chiêu cho thần một cái yên tâm ánh mắt, trải qua Lăng Thiên đại thế giới tự mình nhận chứng phong cấm, chính là một chữ cứng rắn, chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Nhìn thấy Tần Triều tin tưởng như vậy, thần cũng yên tâm lên, dù sao mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy gia hỏa này ra vào kiếm khí đám mây lại lông tóc không thương đi ra, đến nỗi quần áo cái gì đều không phải trọng điểm. Thần thân hình từ thu nhỏ lại bên trong chậm rãi giãn ra, phản phất giữa thiên địa một đạo yên lặng đã lâu kinh lôi bỗng nhiên thức tỉnh. Cái kia nguyên bản ẩn nấp tại trong hư không hình dáng, giống như thủy triều mãnh liệt mở rộng, trong lúc thoáng qua, một đầu kéo dài mấy cây số cự long bắt ngang ở dưới bầu trời, che khuất bầu trời, khí thế như vực sâu. Uốn lượn quanh co sừng rồng như từ viễn cổ huyền thiết đúc thành, hiện ra u lanh sáng bóng, đâm rách tầng mây, phảng phất có thể khuấy động tinh hà, toàn thân bao trùm màu đen vảy rồng tầng tầng lớp lớp, tựa như màn đêm rủ xuống, mỗi một mảnh đều khắc rõ tuế nguyệt cùng lực lượng ấn ký, tại ánh sáng nhạt bên trong lưu chuyển thâm thủy ám mang, cái kia một đôi long chảo như khai sơn liệt hải thần binh, đầu ngón tay hàn quang lạnh thấu xương, nhẹ nhàng khẽ động liền dẫn tới không gian rung động. Phong vân thất sắc, long tức thổ nạp ở giữa, không khí ngưng tụ thành sương sương mù, đại địa vì đó khẽ đều. Đây là thần từ phục sinh đến nay, lần đầu ở trước mặt tần triều triển lộ toàn thịnh chi tư, không còn là tàn hồn đoạn phách hư ảnh, mà là chân chính khôi phục cổ lao thần chỉ, uy áp như biển, cuồn cuộn không cùng. Tần triều đứng ở hắn xuống, nhỏ bé như ở trước mắt, lại cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu của mình, phảng phất bánh xe số mệnh tại lúc này lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Tiểu tử, đây cũng là về nhà, không thể thua chiến trận. Chương 1092, thứ chương ngài trước hết mời chương 1092. Thứ chương ngài trước hết mời Thanh Hồ đứng lặng tại hư không kẽ nước biên giới, nhìn qua cái kia từng đạo nhảy xuống nước tự tử ngủ chi địa bên trong tránh thoát mà ra thần hồn tàn ảnh, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu bất đắc dĩ. Những cái kia thần hồn như là bị cuồng phong cuốn lên cho tàn, lôi cuốn biển cổ oán giận cùng không cam lòng, tại phong ấn kết giới bên trên điên cuồng va chạm, nhấc lên tầng tầng gợn sóng sóng năng lượng ban. Bọn chúng thức tỉnh, không phải bị tỉnh lại, mà là bị cái kia cố theo thanh đồng trùng chỗ sâu tiết lộ vết rách chỗ kinh động. Chiếc kia trấn áp vạn cổ trùng lớn, bây giờ thân trùng trải rộng giống mạng nhện vết rách, biên giới sập thiếu. Vụ bù âm thanh sớm đã không còn hùng hậu, ngược lại giống như là sắp chết cự thú anh âm, mỗi một tiếng rung động đều làm thiên địa vì đó có rút. Hoàn Vũ ý chí đã dám đem các ngươi đều phong vào nơi đây, há lại sẽ lưu lại dễ dàng như thế có thể phá lỗ hổng. Thanh Hồ thấp giọng thì thầm, cuối đuôi có chút co rúm, phản phất cảm thấy được loại nào đó tiềm ẩn tại trong hư vô âm u. Nó biết rõ, cái này nhìn như cơ hội trời cho bưng lỏng, kỳ thực có thể là càng hãm sâu hơn tịnh bắt đầu. Nhưng trước mắt này còn đã sớm bị chấp niệm thẩm thấu cốt tủy cổ lão tồn tại, nơi nào còn nghe và khuyên. Bọn hắn chờ quá lâu, ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu, tuế nguyệt như lao, gọt tận kiên nhẫn, chỉ còn lại sông phá giảng buộc cùng nhiệt. Dù cho phía trước là vực sâu, bọn hắn cũng nguyện thả người nhảy lên. Hỗn loạn tại tăng lên, thần hồn sen lẫn thành phong bạo, xé rách phong ấn cuối cùng một màn ánh sáng, trong không khí tràn ngập mục nát thần tính cùng ngang ngược ý chí va chạm ra cháy bỏng khí tức. Thanh Hồ trong lòng siết chặt, hàn ý thuận lương lan tràn, như phong ấn triệt để sụp đổ, nơi đây đem biến thành hỗn độn nơi tụ tập, liền nó cũng vô pháp toàn thân trở ra. Chẳng lẽ thật muốn cùng những tên điên này cùng nhau mai táng nơi này? Tuyệt vọng như khói đen lặng yên trèo lên trong tim, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Vào thời khắc này, chín đầu đuôi dài bên trong trung ương nhất cái kia một sợi, đột nhiên nổi lên một vòng ôn nhuận lại sắc bén ánh sáng nhạt, như là trong đêm tối bỗng nhiên xẹt qua tinh ấn. Thanh Hồ toàn thân chấn động, con ngươi đột nhiên co lại, lập tức hiện ra khó có thể tin thần sắc, thần. Tên kia lại ở thời điểm này trở về rồi. Nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia phiến quần quần như biển loạn lưu. Nơi đó, còn có một tia cực nhỏ, lại khí tức vô cùng quen thuộc ngay tại tới gần, dù xa xôi, lại kiên định như lúc ban đầu. Kia là thuộc về một vị từng đạp nát ngôi sao, nghịch phạt thiên mệnh người ẩn ký. Không chần chờ, Thanh Hồ hai mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo u lam lưu quang, phi nhanh hướng nơi chuyển thừa chỗ sâu nhất. Nơi đó, ngồi xếp bằng mấy vị chưa hề hiện thân lão tổ cấp tồn tại, như là ngủ say núi lửa, trong yên lặng ẩn chứa đủ để đốt sạch càn khôn lực lượng. Gần đây bởi vì ngoại giới rung chuyển, bọn hắn đã liên tiếp mở mắt, khí tức sao động, một khi xuất thủ, chính là sơn hà treo ngược, pháp tắc vỡ vụn chi thế, đến lúc đó, hết thảy sẽ không còn cứu vãn chỗ trống. Gió ở bên tai gào thét, hai bên lối đi phủ văn cổ xưa dần dần sáng lên, phản phất vì đường về thắp sáng cây đến. Thanh Hồ trong lòng mặc niệm, chống đỡ, lại chống đỡ một hồi, có lẽ còn có thể cứu. Lúc này, càng ngày càng tiếp cận thông đạo điểm cuối, Tần Triều cùng thần ngay tại lẫn nhau lễ nhượng. Ngươi lớn tuổi, ngươi đi trước. Ngươi xem như khách nhân, ngươi đi trước. Một người một rồng đều đoán được, cho dù bên trong những tên kia còn có lý trí, đoán chừng chính mình vừa lộ diện cũng miễn không được một đợt cuồng phong bạo vũ. Thân bản nguyên tại chứa đồ trong thế giới, bên ngoài coi như vỡ nát cũng chỉ là một lần nữa ngưng tụ một lần, đến nỗi Tần Triều thì là dựa vào thể nội phong tâm cứng rắn, mặc dù đều chết không được nhưng là đau a. Nhìn xem càng ngày càng tiếp cận, hai tên gia hỏa trực tiếp xoay đánh lên, đều muốn đem đối phương xem như tấm thuận chống đi tới. Chương 1093, thứ chương dọn nước không lọt. Chương 1093, thứ chương dọn nước không lọt. Sông ra phong ấn cuối cùng ngáy mắt, thần cái kia khổng lồ thân rồng như phá hải cự nhạc hành không mà ra, lân phiến tại u ám trong hư không hiện ra lanh thiết hàn quang. Hắn đột nhiên uốn éo thân thể, đem Tần Triều một mực đè vào trước người, phản phất một mặt hình người tâm thuẫn, cản tại phong bạo đoạn trước nhất. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi cái kia đạo tinh hà phong cấm lao đến cùng thiên lao khóa, một lát sập không được, đừng sợ. Hắn thanh âm như sấm lăng qua, chấn động đến bốn phía còn sót lại phong ấn phủ văn dị rào chóc từng mảng. Trong chốc lát, tĩnh mịch ngàn năm thần ngục vì đó run lên. Những cái kia sớm đã gần như điên cuồng thần tộc thần hồn bỗng nhiên thức tỉnh, trống rông trong hốc mắt giấy lên trắng bệnh linh hồn chi hỏa, như là trên hoang nguyên bỗng nhiên sáng lên quỷ đèn. Cứ việc thần khí tức như vực sâu biển lớn, long uy cuồn cuộn, đủ để khiến bình thường thần minh cúi đầu, nhưng có thể bị chấn áp ở đây, không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế. Trong khoảnh khắc, vô số thần hồn công kích từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, giống như khóc như tố hồn âm, có xé rách không gian ý niệm mũi nhọn, càng có ngưng tụ thành thực chất toán niệm xiển xích, tựa như mưa như chút nước, phô thiên cái địa giáng xuống. Thân hư lạnh một tiếng, thân rồng đống nhiên co bảo, hóa thành dài hơn một trượng ngắn, lại càng lộ ra mạnh mẽ lăng lệ. Hắn đuôi rồng một quyển, càng đem Tần Triều như hoa côn xoay xuống chuyển, thân hình trong lúc tung bay, lấy người làm binh, múa ra một mảnh kín không kẽ hở quang ảnh bình trướng. Tần Triều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai đều là gạo thét tiếng xé gió, nhưng những cái kia đủ để chôn vùi thần hồn công kích, lại đều bị thần khéo léo đón đỡ, liền một tia dư ba đều không thể xuyên thấu. Thế thế, Tần Triều trong lòng khẽ buông lỏng. Những công kích này dù hùng, lại đều là thuần túy thần hồn chi lực, xuyên thể mà quá hạn như hàn phong thổi xương, đâm mà không đau. Nhưng mà, khi từng đạo hồn lực xuyên qua nhục thân, hung hăng đụng vào trong cơ thể hắn đầu kia yên lặng tinh hà phong cấm phía trên lúc, dị biến nảy sinh, tinh hà hơi rung, ngân quang gợn sóng tầng tầng đẩy ra, phản phất cổ kính bị trọng truy khẽ trọng, vụ vụ âm thanh tại sâu trong thức hải thật lâu tiếng vọng. Cái kia gợn sóng từng vòng quyết tán, chiếu ra vô số vỡ vụn thần ảnh cùng viễn cổ phù văn, như tại đáp lại ngoại giới bên kích. Đáng tiếc, vô luận thế công bao nhiêu cùng bạo, tinh hà từ đầu đến cuối không thể phá vỡ, không hề động một chút nào, tựa như tuyên cổ trưởng tồn lực trời, đem hết thể mưu toan xâm nhập lực lượng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thân mặc dù đùa nghịch thoải mái, nhưng là cũng tại chú ý Tần Triều trạng thái, nhìn tiểu tử này chịu được nhiều như vậy thần hồn công kích còn là một mặt không quan trọng bộ dáng, lúc này mới triệt để yên tâm lại, còn kêu gào để phía trên những cái kia thần tộc thần hồn tiếp tục. Tiểu tử ngươi trước kiên nhẫn một chút, chờ bọn gia hỏa này không còn khí lực, lao tử cho hết bọn chúng thu. Thần thực lực mặc dù tại cái này nơi truyền thừa là số một số hai tồn tại, nhưng là đối diện với mấy cái này gia hỏa liên thủ coi như có được đục thân cũng đủ mạnh, cũng may có Tần Triều cái này tấm thuật tại. Nhưng mà phía trên chợt có một tiếng gào thét vạch phá yên lặng, diệt bọn hắn hai cái, nhục thân ai có được, ai liền có thể phá giới mà ra. Cái này âm thanh kêu la như là đầu nhập sôi dầu một giọt hỏa tinh, chỉ một thoáng nhóm lửa tất cả thần tộc tàn hồn tham lam cùng điên cuồng. Nguyên bản vẫn còn tồn tại do dự mấy thân ảnh nháy mắt nổi lên, sắc ý giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, trong không khí tràn ngập mục nát thần lực cùng oán niệm xen lẫn gió tanh. Nhân tộc kia có gì đó quái lạ, trước tiên đem chạy đi tên kia cho thu thập. Thần nghe nói như thế ánh mắt nguy hiểm lên, thân phận của mình coi như thả tại thời kỳ thượng cổ cũng không thấp, bọn gia hỏa này lại đem mục tiêu thả trên người mình, nói rõ xem thường chính mình. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, mấy đạo cường hành khí tức đồng thời theo cấm địa chỗ sâu bộc phát, nháy mắt toàn bộ tràng diện yên tĩnh trở lại, trừ thần chính ở chỗ này kêu gào. Các ngươi xuống tới a. Chương 1094, thứ chương có chút đói. Chương 1094, thứ chương có chút đói. Tần Triều nghe tới thần cái kia một tiếng gào to, cả khuôn mặt đống nhiên cứng đờ, phản phất bị xương lạnh đóng băng mặt hồ, vỡ ra từng đạo vô hình đường vân. Hắn lúc này mới chợt hiểu, khó trách thần thân là long tộc thủy tổ một trong, lại từ đầu đến cuối tự do ở chư thần bên ngoài, cô ảnh độc hành, không vào danh sách. Như vậy kiệt ngạo bất thuần, buông thả không bó tính tình, lại như liệt hỏa dung nham chôn sâu tại cái kia nhìn như yên lặng trong thần hồn, lúc trước lại không chút nào từng phát giác. Có lẽ nguyên nhân chính là thần tử bị phong cấm đến nay vạn năm cô tịch, chưa từng cùng bất luận cái gì thần tộc thương lượng vắng lai, dần dà ngay cả thiên đạo đều quên lãng hẳn cái kia đủ để xé rách pháp tắc phong mang. Ai có thể nghĩ đến một vị chấp trưởng thái sơ long tức tồn tại lại sẽ lấy như thế bất thường tư thái đàng hoàng quay về hoàn vũ, phảng phất thiên địa quy củ trong mắt hắn bất quá một tờ tàn quyển, tiện tay liền có thể đốt sạch. Mà giờ khắc này, thiên khung cuối cùng lần lượt hiện hiện mấy đạo thân ảnh, mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động, tinh mảnh như mưa. Bọn hắn hiển lộ ra thần hồn chân thân, kim quang lượn lờ, pháp tướng nguy nga, lại đều rơi vào thần bên cạnh thân cân bằng chỗ, tư thái không kiêu ngạo không tự thi. Trước kia thời điểm, những tồn tại này cho dù tôn quý, cũng khó cùng thần sánh vai luận tự, nhưng hôm nay chính vào sinh tử tồn vòng chi thu, ai cũng không dám trên khí thế hơi kém mảy may. Thần uy như nước thủy triều, lẫn nhau đấu sức ở vô hình, không khí phảng phất ngưng tụ thành thanh đồng cự đỉnh, ép tới người hô hấp không lưu loát. Thanh hồ đứng ở chúng thần trung ương, tóc bạc như thác nước rủ xuống đầu vai, ánh mắt lạnh lẽo như dưới ánh trăng hàn đậm. Nàng ngắm nhìn thần, mi tâm quá chặt, phản phất có thiên quân nặng lo đặt ở trong lòng. Năm đó ngăn cản thần rời đi, cũng không phải là ra ngoài tư dục, mà là mong đợi với hắn có thể khám phá cái kia đạo vây chết chư thần phong ấn tiên kiếp, dù sao, chỉ có thủy tổ chi huyết có thể đụng vào hoàn vũ ý chí mệnh mạch. Nhưng hôm nay thế cục sớm đã khác biệt, thiên đạo bày ra chính là tuyệt sát chi cục. Cho dù thần lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phục sinh thần hồn, đúc lại nhục thân, tựa như niết bản chi hoàng dục hỏa chủ sinh, nhưng đối mặt bực này không có chút nào sinh cơ tử cục, chỉ sợ liền hắn cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đến nỗi tần triều thì là bị hoàn toàn xem nhẹ, một cái có chút vận khí nhân tộc mà thôi. Thần tự nhiên không muốn tại đông đảo trẻ tuổi hậu bối trước mặt mất mặt mũi, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, giữa sân mấy vị tuổi tác dài lao ra hỏa, sớm đã mò thấy tính nết của hắn, mặt ngoài lạnh lùng, kỳ thực kiêng kỵ phiền phức. Như lúc này lùi bước yếu thế, kích thích bất ngờ làm phản, đứng núi chịu sào gặp nạn sẽ chỉ là chính mình. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sao động, chưa ổn định thanh hồ mấy cái kia khó chơi nhân vật. Chỉ cần cái này mấy tôn đại thần bất động, dưới đây những cái kia mao đầu tiểu tử bốc lên đến lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là trong ao gợn sóng, không nổi lên được sóng to gió lớn. Mấy vị lao tư cách thần hồn quả nhiên bị chấn nhiếp, tạm thời thu liễm khí tức, giống ẩn nút tại đêm tối lao rắn, dù tính lại không giảm phân nửa phút giây lạnh. Nhưng mà, cái kia trùng trùng điệp điệp một đám còn sót lại thần hồn, tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, lại như nước sôi lại lần nữa cuộn. Tử vong tuyệt vọng như là ôn dịch lan tràn, lý trí tại tuyệt cảnh trước từng khúc vỡ vụn. Dù sao đều là chết, nhục thân liền hai cỗ, cướp được chính là sinh cơ. Một tiếng khàn giọng gầm rú bạch phá yên lặng, giống như là nhóm lửa ngòi nổ hỏa tinh, nháy mắt dẫn bạo kiểm chế đã lâu điên cuồng. Trong chốc lát, mấy đạo vận mẹo quang ảnh đột nhiên nổi lên, như sói đói chụp mồi lao thẳng tới phía trước, bọn hắn không dám đánh thần chú ý, ánh mắt tham lam khóa chặt tần triều. Dù sao, người kia chỗ đứng càng trước. Thần không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm mấy lao ra hỏa kia, tần triều cũng không có động tác, không biết vì sao cảm giác có chút thèm. Chương 1095, thứ chương không gợn sóng chút nào chương 1095, thứ chương không gợn sóng chút nào tần triều đứng yên tại chỗ, ánh mắt như không hề bận tâm, nhìn qua cái kia mấy đạo bởi vì đói khát cùng chấp niệm vận mẹo gần như điên cuồng thần hồn đập vào mặt. Bọn chúng lôi cuốn mục nát oan khí, trong hư không bạch ra đỏ sẩm tàn ảnh, phảng phất sắp chết dã thú cuối cùng gào thét. Nhưng mà hắn chỉ là hơi híp mắt lại, thể nội cái kia có nguồn gốc từ sâu trong thân thể cảm giác đói bụng lặng yên của cuộn, nhưng lại chưa thúc đẩy hắn xuất thủ, không phải là không thể, mà là có chút chờ mong. Thần hóa thành nhân hình đứng chắc tay, áo bào tại vô hình uy áp xuống không núc ních tí nào, khỏe mắt liếc qua đảo qua nơi xa mấy vị khí tức tĩnh mịch lão giả, giữa lẫn nhau y mắng rằng co, tựa như thiên địa ngưng trệ. Những cái kia chiếm cứ hư không, lít nha lít nhít còn sót lại thần hồn cũng giống như bị một đạo vô hình xiềng xích giam cầm, dù vẫn sao động bất an, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nín hơi ngắm nhìn. Trong chốc lát, cái kia mấy đạo thần hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa, cơ hồ không phân trước sau cắm vào cái này nhân tộc thanh niên trong thân thể, như là hắc thủy chuyển vào đầm sâu, kích thích một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng về sau, liền triệt để trở nên yên lặng. Toàn bộ không gian lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, phản phất liền thời gian cũng vì đó ở lại. Cùng lúc đó, nơi truyền thừa bên ngoài, Xì Dạ dựa vào đứt gãy bia đá bên cạnh, tóc bạc theo gió dương nhẹ, ánh mắt như hàn tinh lấp lóe. Nàng nhìn chăm chú cái kia đạo từng quần quần vô tận oán niệm cùng không cam lòng hư không vết nứt, giờ phút này lại như mây khói tiêu tán, không lưu nửa điểm dấu vết. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, thấp giọng cười nhạo, thần gia hỏa này còn thật sự không có con lác, có thể tại loại địa phương kia chen mồm vào được, xem ra phân lượng không nhẹ. Buồn cười ý chưa kịp lấy mắt, mi tâm bỗng nhiên nhăn lại, thần thức như mạng nện trải ra ngoài bản dạng, bắt được một tia cực nhỏ nhưng lại làm kẻ khác buồn nôn khí tức, âm lãnh, mục nát huế, mang không thuộc về phiến thiên địa này dị vực rõ canh. Vực ngoại ta hơi thở, nàng mắt sắc chuyển lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ở trong hư không lưu lại một đạo vết đỏ, xương lạnh sát ý từ quanh thân tràn ngập ra, không nghĩ tới bực này nơi nhỏ lánh, lại cũng có ngoại vực nhanh đuốt lặng yên thẩm thấu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tần triều biến mất phương hướng, ngựa khí hơi ngừng lại, tiếp theo nói nhỏ như băng nhận ra khỏi vỏ, nhìn tại tần triều trên mặt mũi, hôm nay liền thay phương thế giới này thanh lọc một chút môn hộ. Nơi truyền thừa bên trong, yên tĩnh như vực sâu, chỉ có yếu ớt sóng linh khí ở trong không khí lặng yên lưu chuyển, phảng phất liền hô hấp đều ngưng trệ tại mảnh này cổ lão mà thần bí trong không gian. Bốn phía lơ lửng thần hồn như là trong đêm tối u hỏa, nguyên bản lóe ra khát máu chờ mong, bọn hắn chiếm cư trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ chờ mấy cái kia không biết trời cao đất rộng kẻ mạo phạm người làm tức giận thần uy nghiêm, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, tiếp theo dẫn phát một trận hỗn loạn chém giết, để cho bọn hắn thừa dịp loạn cướp lấy cơ hội. Nhưng mà, không như mong muốn, vận mệnh hết lần này tới lần khác lọt mắt xanh mấy cái kia nhìn như lỗ mãng, kỳ thực khí vận ra thân ra hỏa, lại để bọn hắn nhanh chân đến trước, đoạt lấy cố kia ẩn chứa biến cổ huyết mạch nhân tộc thể xác. Cái này vốn nên là một trận gió tanh mưa máu bắt đầu, nhưng thời gian từng tấc trôi qua, nửa chén trà nhỏ quan cảnh đã lặng yên lướt qua, theo dự liệu kịch liệt tranh đấu lại chậm chạp chưa lên. Nguyên bản hừng hực như diễm tham lam ánh mắt, dần dần làm lạnh, đáy mắt quần quận điên cuồng bị một tia rút ra, thay vào đó chính là khó mà che giấu kinh nghi cùng bất an. Thần đứng ở tần triều sau lưng lặng yên giơ ngón tay cái lên. Mà đối diện những cái kia cao ngạo thần tộc hồn phách, rốt cục chậm rãi thu hồi tập trung ở trên người thần kiêng kỵ ánh mắt, ngược lại nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối trầm mặc, không chút nào thu hút nhân tộc thanh niên. Tầm mắt của bọn hắn như hàn nhận đảo qua tần triều thân thể, như muốn đem hắn theo da thịt đến hồn phách đều xé ra, tìm kiếm cái kia bình tĩnh bề ngoài xuống đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào huyền cơ. Chương 1096, thứ chương kích hoạt mảnh vụn chương 1096, thứ chương kích hoạt mảnh vụn lúc này tần triều tâm thần căng cứng, đâu còn có rảnh rỗi đi để ý tới ngoại giới những cái kia ồn ào náo động tranh đấu tạc âm. Mấy đạo thần hồn như cuồng phong như mưa rào nhào đụng mà đến, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, mang nồng đậm đoạt xá chi ý thẳng bức thức hải của hắn chỗ sâu. Nhưng mà vừa mới bước vào cái kia phiến mênh mông vô ngần tinh hà phong cấm, động tác của bọn nó đột nhiên chỉ trệ, phản phất dạ hành lạc đường bươm bướm đột nhiên gặp được một mảnh vắt ngang vũ trụ ngân hà, rực rỡ, thâm thúy, không thể đo lường. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch như ngủ say chi bên tinh hà, đột nhiên nổi lên gợn sóng, tiếp theo xoay chậm chậm, tựa như bánh xe số mệnh lặng yên khởi động. Vòng xoay mới sinh, lực hút như vô hình cự thủ, đem mấy cái kia kinh hoàng muốn trốn thần hồn đều chiếm lấy, kéo vào lưu chuyển bừng sáng bên trong, như là lá rụng cuốn vào thiên hà, thoáng qua liền thấm vào giữa các vì sao. Tần Triều ngưng thần xem kỹ, đỉnh chân mày cau lại, trong lòng âm thầm thôi diễn. Hắn phát giác được, mỗi một đạo bị thôn vệ thần hồn, lại đều cùng trong tinh hà nào đó một viên ảm đạm mảnh vỡ ẩn ẩn của mình, phảng phất cũ biệt gặp lại quen biết cũ, tại quang lưu giao hội chớp mắt lóe ra một tia yếu ớt lại rõ ràng hô ứng. Càng làm trong lòng hắn chấn động chính là, cái kia mấy cái chôn sâu thể nội, lâu dài yên lặng thái vi huyền tinh, lại đang hấp thu thần hồn về sau có chút rung động, mặt ngoài hiện ra phù văn cổ xưa mạch lạc, như băng phong đại địa nên đón sấm mùa xuân, rốt cục thức tỉnh. Tinh thạch nội bộ hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, phảng phất ngủ say ước vạn năm ngôi sao một lần nữa nhóm lửa hỏa trùng. Nhưng mà tiếp nối chính là, những này bị kích hoạt tinh thạch dù đã khôi phục, nhưng lại chưa như dự tính như vậy vì hắn mang đến lực lượng tăng gọn, chưa từng tuân ra bành trướng linh lưu, cũng chưa mở rộng kinh mạch căn cơ. Bọn chúng chỉ là lặng lặng khảm tại tinh hà chỗ sâu, hóa thành mấy điểm mới sáng ngôi sao, tô điểm tại cái kia phiến rộng lớn ý thức trong vũ trụ, giống như là y mắng người chứng kiến, lại như loại nào đó chưa mở ra phủ bút. Ngay tại Tần Triều tâm niệm vừa động, chuẩn bị bước ra hoàn hồn, bay về ngoại giới thời điểm hỗn loạn, một đạo trầm thấp mà rõ ràng thanh âm, không có dấu hiệu nào tại hắn sâu trong thức hải vang lên. Thanh âm kia không giống đến từ bên hai, cũng là theo tinh hà cuối cùng ung dung truyền đến, mang tuế nguyệt lắng đọng khàn khàn cũng không thể bỏ qua uy nghiêm, đàm khoản giao dịch. Tần Triều hít mắt, không để ý đến, muốn cướp lao tử thân thể không có cướp được, hiện tại còn muốn nói giao dịch, trước tiên đem chuyện lúc trước tính toán rõ ràng lại nói. Mấy bị kia đánh lén thần tộc thần hồn tuy không phải cường giả đỉnh cao, nhưng cũng đều là tìm hiểu tới quy tắc bản nguyên tồn tại, thần hồn chi lực như ngân hà lưu chuyển, nhất niệm có thể di động sơn hà. Mà giờ khắc này, như vậy quần quần thần lực tràn vào một nhân tộc thể nội, lại như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, phản phất thân thể kia cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là một ngụm sâu không thấy đáy u minh giếng cổ, vô thanh vô tức thôn phệ tất cả ba động. Tần Triều nheo cặp mắt lại, ánh mắt như lưới đao đảo qua đối diện đám kia trầm mặc thần hồn. Bọn hắn lại một cách lạ kỳ yên tĩnh, không có chút nào sao động, phản phất sớm đã dự liệu được một màn này. Nhất là con kia lông xanh hồ ly, toàn thân lưu chuyển lên xanh tấm vầng sáng, cái đuôi trong lúc nhẹ lay động hình như có hoặc tâm thanh âm lượn lờ, lại vẫn hướng hắn ném tới một cái hồn siêu phách lạc bị nhãn. Tần Triều trong lòng hơi mỉm cười, giống loài chi cách, giống như là trời, tuy là thiên kiều bách mỹ, cũng khó động đến hắn mảy may nỗi lòng. Tần Triều trầm giọng nói, chuyện này một lát không giải được, trước tìm ổn thỏa chỗ đặt chân. Lời còn chưa dứt, thần đã lên tiếng mà động, ống tay áo xoay tròn như mây, hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo. Tần Triều theo sát phía sau, thân hình như lướt ảnh xuyên lâm, nháy mắt biến mất tại hoàng hôn mở mịt chân trời. Tại chỗ, những cái kia thần tộc thần hồn vẫn như cũ đứng lặng bất động, giữa lẫn nhau cách vô hình khoảng cách, đã không tới gần, cũng không tán đi, tựa như từng tôn ngưng kết ở trong thời gian pho tượng. Chương 1097, thứ chương đàm phán chương 1097, thứ chương đàm phán thần mang Tần Triều đi tới chính mình chôn thân chi địa, nhìn xem hoang vu sơn mạch hơi xúc động, đoán chừng chính mình tái tạo bản nguyên một khắc này nơi đây liền thành cái bộ dáng này, bất quá sơn mạch này căn cơ còn là chính mình bên trên một bộ thân thể tự nhiên quen thuộc. Tần Triều ngươi làm sao không nhiều đứng một lúc, ta đang nghĩ phun đối diện mấy tên kia một mặt nước bọn, nhớ năm đó ở trước mặt lão tử liền cái dám cũng không dám thả, hiện tại tụ tập muốn cùng lão tử đàm phán, nếu không phải nhìn tại khế ước phân thượng, vừa mới liền thu thập bọn hắn. Tần Triều cười cười, nhiều như vậy thần hồn coi như không có thân thể cùng tiến lên cũng không phải chính mình hai cái có thể tiếp nhận, không phải lúc trước cũng sẽ không đem bọn gia hỏa này chôn cùng một chỗ, sớm muộn cũng sẽ ra nhiều loạn lớn. Suy nghĩ sau một lát, Tần Triều vẫn là không có đem tình huống trong cơ thể cho thần nói, để gia hỏa này trước nghĩ biện pháp đem những cái kia sắp nổi điên thần hồn làm yên lòng lại nói. Tần Triều ý niệm lại lần nữa chìm vào trong thân thể, phản phất là phát giác được Tần Triều đến như là tinh hà mảnh vỡ lắc lư một cái. Hợp tác, ta rời đi. Hợp tác thế nào? Dùng những cái kia thần hồn đem mảnh vỡ kích hoạt, đem ngươi tiểu thế giới kia đưa cho ta. Tần Triều nghe xong yêu cầu này, kém chút cười ra tiếng. Con mẹ nó ngươi làm táng ốc. Mấy cái thần hồn bị huyền tinh mảnh vỡ hấp thu chính mình làm sao có thể không chú ý, mặc dù gia hỏa này cực lực muốn dùng cái khác huyền tinh mảnh vỡ che chắn chính mình đối với cái kia mấy cái bị kích hoạt mảnh vỡ quan sát, Tần Triều cũng có thể phát giác được cái kia tinh thạch đã mất đi năng lực của mình, cũng không biết có thể hay không tiếp tục lĩnh hội. Gia hỏa này trước đó nhìn chính mình phá giải tiến độ chậm cho nên một mực giả chết, hiện tại bị chính mình phát hiện phương pháp phá giải muốn nhận sợ, thật làm nơi này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất quá nhớ tới gia hỏa này từ khi xuất hiện liền bị phong cấm tại một chỗ, tính tình quái một chút cũng đúng là bình thường, không bằng hiện tại sẽ dạy cho gia hỏa này như thế nào là người. Tần Triều mắng chửi người không mang chữ thô tục phun nửa ngày, bất quá giới thứ 10 ý thức nhưng nghe không hiểu, nhưng là có thể cảm nhận được gia hỏa này tức giận phi thường, hẳn là điều kiện của mình sách quá mức, bất quá bây giờ tình thế xuất hiện biến hóa, nhượng bộ một chút cũng không có vấn đề gì. Có điều kiện gì không ngại nói thẳng, có thể đảm. Tần Triều thấy đối diện nguyện ý nhượng bộ, khí mới thuận một điểm. Đương giả bộ, cái kia mấy cái kích hoạt tinh thạch ngươi giấu không được, không có thỏa đảm trước đó. Một cái thần hồn ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy, ngươi hẳn phải biết ta có năng lực làm được. Tần Triều chân khí trong cơ thể ẩn hiện. Giới thứ 10 ý thức trầm mặc, loại này nó chưa bao giờ thấy qua đặc thù lực lượng sát thực có mấy phần kỳ lạ, bất quá vì mình có thể trở lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể làm ra một chút nhượng bộ. Tần Triều thấy gia hỏa này thái độ có chút chịu thua bắt đầu dần dần rụ rỗ. ngươi nhìn chúng ta cùng trung địch nhân đều là hoàn vũ ý chí, cái này tội ác tẩy trời ra hỏa cả ngày nghĩ đến nuốt mất toàn bộ hoàn vũ, thực tế không phải đồ tốt, hiện tại đúng là chúng ta liên hợp lại phản kháng thời điểm, không bằng từ bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác, đến nỗi ai chủ ai thứ cũng không cần để ý như vậy. Hoàn vũ ý chí ra hỏa này một lời khó nói hết, không nói trước hắn, người ta còn là trước tiên đem chuyện của chúng ta giải quyết một cái lại nói. Thần xác định trung quanh không có cái gì đang dòm ngó về sau, mới vô Tần Triều bả vai hỏi. Tiểu tử, vừa rồi ngươi là làm sao đem mấy cái kia thần hồn cho nuốt, không nhớ rõ ngươi trước đó có bản lĩnh này à? Ngươi sẽ không thật đem những tên kia nuốt đi, côn bằng chính là dạng này chỉnh điên điên cùng, ngươi cũng không thể học hắn. Chương 1098, thứ chương mảnh vụn bên trong cái bóng chương 1098, thứ chương mảnh vụn bên trong cái bóng Tần Triều sớm đã phát giác thần gần đây nói rông dài bên trong lộ ra một tia dị dạng lo lắng, trong lòng không khỏi nổi lên một chút bất đắc dĩ, gia hỏa này lúc nào trở nên như vậy lễ mề chậm chạp rồi. Sợ là lo lắng cho mình một khi vẫn lạc, sẽ đem hắn cũng kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đi. Nhưng những ngày lo lắng, tại lúc này Tần Triều trong mắt bất quá là dư thừa ràng buộc. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, phản phất bung đi một mảnh mây bay, trực tiếp bước vào cùng giới thứ 10 trong lúc giằng co. Không có đao quang kiếm ảnh, cũng không ầm ầm nổ vang, lại là một trận ý mắng đỏ sức tại tinh hà chỗ sâu lặng yên triển khai. Làm cái kia mấy cái tinh thạch bị lặng yên kích hoạt ngay mắt, Tần Triều bén nhạy bắt được một tia dị thường, giới thứ 10 lại vô ý thức ý đồ che lấp hắn uy tích, như là trong gió đêm bồi rối khép lại màn che. Cái này nhỏ xíu né tránh không những không yên tĩnh hơi thở phong ba, ngược lại như hỏa tinh rơi vào quỷ khô, nháy mắt nhóm lửa Tần Triều đáy lòng hiếu kỳ chi hỏa. Hắn ánh mắt ngưng lại, thần mục như điện, thể nội hệ thống khép đều vận chuyển, tựa như tinh thần la bàn chậm rãi hiệu chỉnh phương vị. Thế là, toàn bộ tinh hà bắt đầu vặn mèo, lưu chuyển, hóa thành một bức mênh mông mà quỷ quệt trận đồ, tầng tầng lớp lớp cấm chế như gợn sóng quyết tán, lại như sương mù nồng nặc bao phủ hệ tâm. Mà Tần Triều, chính là tại mảnh này hư thực đan sen trong huyễn cảnh phi nhanh lẻ qua, thân ảnh như lưu tinh lướt qua thiên cung. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua hư không, mỗi một đạo trận văn đều trong phút chốc bị phân tích, tăng dã, phảng phất gió xuân phật tuyết, y mắng tăng dã. Mấy trăm đạo tinh diệu tuyệt luân trận pháp ở dưới tay hắn như giấy mỏng sụp đổ, nhanh đến mức khiến người ngạt thở. Giới thứ 10 rốt cục động dung, cái kia gần đây lạnh lùng cao ngạo ý chí lại sinh ra mấy phần rung động. Nó lúc này mới chân chính ý thức được, trước mắt cái này nhìn như bình thường nhân tộc, đến tột cùng khủng bố đến mức nào, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng nội tính, gần như nghịch thiên tôi diễn năng lực, khó trách có thể tại trong chư thiên vạn giới giết ra một đường máu, đang lâm bây giờ chi cảnh. Nhưng mà nó cũng không biết được, Tần Triều sau lưng có hệ thống như vực sâu biển lớn cung cấp thôi diễn trèo trống, càng có thần mục xuyên thủng hư ảo, chiếu khắp yếu ớt. Những cái kia tự cho là thiên ý vô phùng che lấp cùng mê hoặc, ở trước mặt Tần Triều bất quá là mới ra vụng về kịch đèn chiếu, quang ảnh trong lúc đan sen sớm đã lộ rõ. Huống chi, tất cả những thứ này đều phát sinh ở hắn thể nội thế giới, như cùng phòng bên trong dấu ham muốn hưởng thu vật chất che giấu chủ nhân, chẳng lẽ không phải người si nói mộng. Thời gian lặng yên lướt qua mấy thức, tinh hà đã thiên biến vạn hóa, mà Tần Triều bước chân chưa từng ngừng. Rốt cục, giới thứ 10 cái kia khổng lồ ý thức hơi chậm lại, phản phất mọi bệnh cự thú chậm rãi cúi đầu. Nó không dãy rủa nữa, cũng không còn thiết chướng, đúng là dẫn đầu nhận sai, không phải bại vào lực lượng, mà là bại tại cái kia không thể địch nổi nhìn rõ cùng quyết đoán. Thấy tinh hà chậm rãi đình trệ, như một đầu trào lên ngân hà bỗng nhiên ngưng kết tại bầu trời đêm chỗ sâu, Tần Triều căng cứng đầu vai rốt cục có chút buông lỏng, phản phất rỡ xuống thiên quân gánh nặng. Cái kia thỉnh thoảng không dứt linh lực chuyển vận, như là dây nhỏ treo linh, hơi không cẩn thận liền sẽ đứt đoạn, lại kéo một lát, chỉ sợ liền chính hắn cũng phải bị cỗ này hỗn loạn chi lực phản vệ. May mắn, đối phương trung bình là trước thấp đầu, đem cái kia mấy cái tinh thạch giao ra. Hắn thanh âm trầm thấp, lại như hàn nhận ra khỏi vỏ, vạch phá yên tĩnh, ta ngược lại muốn xem, ẩn giấu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Tiếng nói vừa ra, tinh hà chỗ sâu một mảnh u ám như mực trong hư không, đột nhiên nổi lên gợn sóng ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, mấy cái tinh thạch chậm rãi hiện hiện, giống như là bị bàn tay vô hình từ trong vực sâu đỡ ra. Bọn chúng toàn thân sáng long lanh, lưu chuyển lên quỷ dị mà yêu dị sáng bóng, cùng lúc trước những cái kia bị thần hồn nhóm lửa thế giới mảnh vỡ hình dáng tướng mạo tương tự, lại nhiều hơn một loại khiến người bất an sao động. Mỗi một viên thái vi huyền tinh nội bộ đều có cái bóng mơ hồ vừa đi vừa về chớp động, và mèo, dây rùa, phảng phất khốn tại lồng giam hồn phách, rõ ràng là mấy vị kia mất tích thần tộc tàn ảnh. Mặt mũi của bọn hắn tại trong tinh thạch như ẩn như hiện, ánh mắt trống rỗng nhưng lại bao hàm không cam lòng, như tại uy mắng gào thét, lại bị phong ấn tại phương này tức ở giữa, vinh thế không được giải thoát. Chương 1099, thứ chương có kẻ mặc cả chương 1099, thứ chương có kẻ mặc cả Tần Triều quan sát hai lần, phát hiện bị phong ấn tại thái vi huyền tinh bên trong mảnh vỡ thần hồn đích sắc còn có ý thức, liền biết đối diện giá hỏa này cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như thế không gì làm không được. Đã muốn hợp tác, còn là thẳng thắn giảng, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Giới thứ 10 trầm mặc một lát, ánh mắt chớp lên, phản phất đầm sâu bên trong lướt qua một sợi u quang, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng. Nó vốn muốn cưỡng ép xâm nhập nhân tộc này thức hải, cướp lấy cái kia ẩn nấp tại thần hồn chỗ sâu bí mật, lại bởi vì nhiều mặt ngoại lực lặng yên thăm ra, như lưới vô hình tầng tầng ngăn trở, cuối cùng cũng chưa có thể đạt được. Nhưng mà những ngày qua âm thầm nhìn trộm, vẫn chưa tốn công vô ích, phía kia lặng yên thanh nén, đơn giản hình dáng tiểu thế giới, như xuân dây leo quấn quanh mạnh mạnh, cùng nhân tộc này ở giữa lại có cắt không đứt, lý còn loạn nhân quả liên lụy. Hán khí tức cộng minh, mạch lạc tướng dệt, tựa như huyết đục đồng nguyên, tâm thần cộng hưởng. Giới thứ 10 trong lòng hiểu ra, như muốn mượn này tiểu thế giới làm bắn nhảy, đặt thay nhận nút đã lâu hành đồ tâm nguyện, chỉ bằng vào man lực hoặc quỷ mưu đều khó có hiệu quả, chỉ có nhân tộc này mới có một chút cơ hội. Cho dù không có cam lòng, nó cũng không thể không thừa nhận, hợp tác có lẽ là dưới mắt duy nhất đường cái. Giới thứ 14 như một mảnh vỡ vụn mặt kính, trôi nổi tại hỗn độn chỗ sâu, trải qua vạn năm thai nghén, dù đã đơn giản hình dáng tướng mạo, lại từ đầu đến cuối tàn khuyết không đầy đủ, phảng phất giữa thiên địa một đạo không cách nào lấp đầy vết rách. Nó như là một cái chưa thức tỉnh cự ngộng, dù ẩn chứa khai thiên tịch địa tiềm năng, lại cấp bách cần vô số tinh túy bổ sung cái kia cuối cùng khe hở. Thần tộc quy tắc bản nguyên, khác hẳn với bình thường đại đạo, huyền ảo khó lường, tựa như tinh hà treo ngược, pháp tắc ấm, tung không phải căn cơ chỗ hệ, chỉ khi nào hội tụ thành biển, bên mông chi lực cũng khá lấy bổ sung phương kia thế giới cuối cùng một đạo mệnh mạch. Ngày xưa, nó từng lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ, bày ra thiên la địa võng, đem thế giới mảnh vỡ tản mát tại chư thiên, âm thầm dẫn dắt thần hồn lạc ấn, khiến cho tại thôn phệ cùng trong dung hợp thức tỉnh viễn cổ uy năng. Lúc đó, nó ý muốn mượn thần tộc chi tham lam cùng ngạo mạn, dẫn động nội loạn phân tranh, làm bọn hắn chém giết lẫn nhau, tự hủy căn cơ, cuối cùng đem tàn hồn nát phách đều đặt vào trong túi, hóa thành bù đắp tự thân tư lương. Kế này như tơ nện cuốn gió, tinh mịn ý mắng, cơ hội liền muốn công thành viên mãn. Nhưng thiên cơ khó dò, hoàn vũ ý chí như vô hình cự thủ, lặng yên kích thích nhân quả chi luân. Một cái chớp mắt kia, vận mệnh sợi tơ bỗng nhiên đứt đoạn, hành đồ chưa triển, liền đã lật úp. Nó cuối cùng chưa thể tránh thoát trong cõi u minh tia tính toán, chỉ tại một hơi ở giữa bị nghiền nát hình thần, duy dư một sợi tàn niệm ký thác tại trong thái vi huyền tinh. Tần Chiếu nghe xong giới thứ 10 giảng thuật, cũng không có nửa phần đáng thương, đã ra hỏa này tính toán đến những cái kia thần tộc trên thân, cuối cùng lại bị tính toán một chút đúng là bình thường, nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng thôi. Thân thể của ngươi ta từ bỏ, phương kia tiểu thế giới tặng cho ta như thế nào? Tần Chiếu nghe xong lời này, nắm đấm đều có chút căng lên, nếu như không phải tìm không thấy ra hỏa này nơi vị trí, thật muốn đem ra hỏa này rút ra hung hăng đánh một trận. Làm rõ ràng một điểm, hiện tại ngươi ở vào yếu thế, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian đem những mảnh vỡ này đều cho lĩnh hội, đến lúc đó coi như không phải ngươi nói được rồi. Đáng tiếc, lấy ngươi hiện tại tiến độ, đợi không được khi đó, Hoàn Vũ đoán chừng liền đã bị luyện thành một thể, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Tần Triều không biết giới thứ 10 nói lời thật giả hay không, nhưng là đại thế có thể tiếp tục bao lâu chính mình cũng không rõ ràng, đến lúc đó thật có thể đứng trước Hoàn Vũ ý chí thanh toán. Coi như ta giúp ngươi, ngươi liền có thể thắng qua Hoàn Vũ ý chí hay sao? Chương 1100, thứ chương chống cự chi pháp chương 1100, thứ chương chống cự chi pháp giới thứ 10 trầm mặc như đầm sâu, phản phất một tôn tiên cổ đứng lặng tượng đá, liền hô hấp đều dung nhập hư không yên tĩnh. Tần Triều nhìn chăm chú hắn cặp kia sâu thẳm như sao huyền đôi mắt, trong lòng gợn sóng dần lên, cái này trầm mặc cũng không phải là không lời nào để nói, cũng là tại cân nhắc thiên địa chi trọng, châm trước câu chữ như ngâng ngôi sao. Hắn không khỏi nín hơi, hai đầu lông mày lướt qua một tia bí ẩn hiếu kỳ, hẳn là cái này nhìn như hư vô phiếu miểu chiến thắng Hoàn Vũ ý chí chi pháp, lại thật giấu tại cái này trầm mặc phía sau. Chiến thắng phương pháp. Giới thứ 10 rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp như viễn cổ trùng vàng, trong hư không đẩy ra tầng tầng gợn sóng, sợ là lật khắp cửu thiên thập địa, đạp nát ngàn tỷ tinh hà cũng khó tìm tung tích. Nếu có, đã sớm bị mai táng tại thời gian cuối cùng trong bụi bặm, phong ấn tại vận mệnh trường hà nhất u ám nhánh sông bên trong. Hắn dừng một chút, ánh mắt như dao, vạch phá mê vụ, nếu không, như thế nào lại có nhiều như vậy ngoại vực chi lực như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào giới này. Bất quá là sâu kiến lay cây, Newton mượn ngoại lực bổ sung tự thân mệnh độ không chọn mà thôi. Nhưng mà chuyện chợt chuyển, giới thứ 10 khỏe miệng hiện lên một vòng gần như giọng địa mai độ cong, nhưng nếu chỉ là nghĩ tại vùng trời này phía dưới, thẳng tắp sống lưng đứng vững gót chân, cũng là không phải người si nói mộng. Tần Chiêu chấn động trong lòng, trong đầu đống nhiên hiện đầu kia ngang qua vũ trụ, treo tại chúng sinh đỉnh đầu vận mệnh trường hà, nó như một bạc cự mãng ngốn lượn lưu chuyển, sóng ánh sáng bên trong chiếu rọi ngàn tỷ sinh linh sinh tử luân hồi, mỗi một giọt nước đều gánh chịu lấy một đoạn chú định quy tích. Nghe đồn sông này chính là Hoàn Vũ ý chí chấp trưởng trung cực quyền hành, tuy là nghịch thiên mà đi chí cường giả, một khi bị hắn dòng lũ lôi cuốn, cũng bất quá là một hạt cát bụi, cuối cùng đem chôn vùi vào vô tận số mệnh cọ rửa bên trong. Ngươi hẳn là. Tần Chiêu thanh âm khẽ run, trong mắt tinh mang bắn ra, biết được khắc chế vận mệnh trường hà chi pháp. Giới thứ 10 lại không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay, chỉ hướng phương xa cái kia phiến không nhìn thấy lại bị thần huy bao phủ đại thế giới biên giới. Nơi đó, vô số thần tộc chiếm cứ như sao quần vần quanh, thần quang sen lẫn thành lưới, nhìn như thủ hộ, kỳ thực tham lam hấp thu loại nào đó bí ẩn chất dinh dưỡng. Người cho rằng, hắn khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười ẩn giấu lôi đình vạn quân trào phúng, nhưng cái kia cao cao tại thượng thần tộc, thật sự là vì mấy khối khô kiệt linh quáng, mấy sợi còn sót lại nguyên khí, mới tự nguyện như nô bộc phụ phục ở ngoại vi. Bọn hắn toàn tính, xưa nay không là tài nguyên, mà là né tránh Hoàn Vũ ý chí thanh tẩy. Hoàn Vũ minh ngông, khôn cùng ngông ngẩn, ở giữa chi chít khắp nơi đếm không hết đại tiểu thế giới, như cắt đuổi tản mát tại hư minh chỗ sâu. Nhưng mà nếu bàn về sinh linh hội tụ, huyết mạch trào lên nhất là đông đúc chi địa, không ai qua được cái kia mấy phương sức sống tràn trề, linh khí mở mịt đại thế giới. Những thế giới này tựa như đại thụ còn dễ, cành lá đan sen, gánh chịu tỷ tỷ sinh linh luân hồi lặp đi lặp lại, ồn ào náo động không thôi. Tại những cái kia ở chết một góc, lãnh địa thưa thất thần tộc bên ngoài, chân chính chấp trưởng quyền hành, chính là những cái kia cương vực vượt ngang tinh lục, thần quang phổ chiếu vạn giới cổ lão thần tộc. Bọn hắn tỏa chấn trên bầu trời, quan sát mặt đất bao la, dưới trướng chỗ nuôi dưỡng sinh linh đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, phàm nhân như bầy kiến nhúc nhích tại sông núi non sông ở giữa, yêu thú rít gào tại u lâm tuyệt uyên bên trong, tu sĩ nhảy lên tại biển mây lôi đỉnh chi đỉnh, đều tại hắn vô hình trong khống chế. Đây cũng không phải là đơn thuần nô dịch cùng thống trị, mà là một trận kéo dài vạn cổ hùng vĩ vô cùng. Thần tộc mượn chúng sinh chi sinh sôi luân suy, thăm dò thiên cơ, đãi lộc anh tài, chọn hắn tuệ căn thâm hậu người đặt vào môn đỉnh, luyện hắn ý chí, đúc hắn thần hồn, làm cho trở thành kéo dài đạo thống tân hỏa. Chương 1101, thứ chương chúng sinh làm thuẫn chương 1101, thứ chương chúng sinh làm thuẫn càng sâu tầng chỗ, thì là quyền hành chi tranh, mỗi một sợi tín ngưỡng, mỗi một lần cầu nguyện, mỗi một đoạn sinh tử luân hồi, đều đang lặng lẽ tẩm bổ thần tộc bản nguyên. Bọn hắn lấy chúng sinh làm cơ sở, lấy vận mệnh vì tuyến, vậy ra một tấm bao phủ hoàn vũ lưới lớn. Dù sao, hoàn vũ ý chí tuy là trí cao tập hợp ý thức, biểu tượng chỉnh thể rung động cùng kết cục, nhưng cũng không cách nào chuyên quyền độc đoán. Tại cái kia vô số phàm tục sinh mệnh tầng dưới chót trong dòng nước ngầm, ẩn giấu quá nhiều cổ lão thần tộc ý chí xúc tu, lẫn nhau dây dưa, đấu sức, như là trong vực sâu long xà ẩn nút bất động, một khi bị quấy nhiễu, liền đủ để dùng chuyển thiên đạo căn cơ. Viễn cổ thần tộc từng chấp trưởng hoàn vũ ở giữa sắc bén nhất lực lượng bị diệt, nhất niệm động thì tinh hà băng liệt, một hơi thổ nạp ở giữa càn khôn đảo ngược, hắn uy năng đủ để xé rách thời không kinh vĩ, khiến vạn giới rung động. Nhưng mà, cho dù bọn hắn đứng ngạo nghễ tại chư thiên chi đỉnh, cuối cùng khó thoát vận mệnh dệt lưới lặng yên nắm chặt, cái kia vô hình vô tướng hoàn vũ ý chí, sớm đã bày ra thiên la địa võng, lấy nhân quả vì tuyến, lấy kiếp số vì châm, đem bọn hắn huy hoàng đều bệnh tiến vào một trận chú định hủy diệt số mệnh luân hồi. Làm đại kiếp giáng lâm, thân huyết nhuộm đỏ thương khung cuối cùng, đã từng không ai bị nổi thần chỉ như lá thu nhau nhau vẫn lạc. Chỉ có giải rác mấy vị may mắn phàm đây, nhưng cũng như đoạn cánh cô chim, hốt hoảng trốn vào hỗn độn chỗ sâu, biến thành thiên địa bất dung, kẻ lưu vong. Mà châm trọng chính là, những cái kia ngày xưa bị coi là nô bộc, bị hoàn vũ ý chí hợp nhất thúc đẩy hèn mọn tồn tại, lại tại dài rằng giặc khuất nhục bên trong nhìn ra thiên cơ. Bọn hắn không còn nghịch thiên mà đi, mà là lấy vạn linh làm thuẫn, lấy chúng sinh vì trận, đem ngàn tỷ sinh linh vận mệnh dệt thành một đạo kéo dài bắt ngát bình chướng. Cái này bình chướng không phải vàng không phải sắt, lại là tình niệm cùng chấp niệm ngưng kết, là thăng trầm, yêu hận giận si chỗ cấu trúc mênh mông kết giới. Hoàn vũ chi lực mạnh hơn, cũng không dám tùy tiện nghiền ép cái này từ vô số linh hồn cộng đồng nắm nâng đê đập, dù sao, hủy diệt hết thảy, liền tương đương hủy diệt tự thân tồn tại căn cơ. Cử động lần này có thể nói đến đúng dịp trí độc, đúng như lấy đạo của người, trả lại cho người, đã kế tục thần tộc ngày xưa bá đạo, lại dung nhập phàm trần thâm trầm nhất tính bền dẻo, tại y mắng chỗ, lặng yên duy trì được trận này khoáng thế chi tranh thiên bình. Hú hồ, một đạo trầm thấp mà xa xăm thanh âm từ hư không kẽ nước bên trong đạn xuất, phảng phất từ thái sơ truyền đến, vận mệnh trường hà quần quần trào lên, cho dù có thể câu thúc ngươi ta bực này khí giả cảnh trở lên tồn tại, khiến chúng ta khó thoát nhân quả luân chuyển, nhưng đối với cái kia chúng sinh mà nói, nó chưa hẳn như sát luật không thể tránh địch. Thanh âm kia dừng một chút, hình như có lôi đình ẩn vào phía sau, phàm nhân nhất niệm lên diện, có thể nghịch mệnh, ngàn tỷ lòng người chiều cộng minh, thậm chí có thể vận mẹo trường hà nhanh sông. Nguyên nhân chính là như thế, chúa tể vận mệnh người, chưa từng nguyện chân chính thấy do cái kia như đại dương tầng dưới chót dòng lũ. Bởi vì bọn hắn biết, một khi cái kia trầm mặc đại đa số thức tỉnh, chính là chư thần hoàng hôn tiếng chuông gõ vang thời điểm. Vô luận là cỡ trung thế giới, còn là cuộn mình tại tinh hải một góc cỡ nhỏ thế giới, có khả năng gánh chịu sinh linh cuối cùng có hạn, như là cạn hồ khó nuôi giao long, tấp đất khó dục thương tùng. Một khi Nazi thế giới, tựa như tại yên tĩnh trong bầu trời đêm bỗng nhiên nhóm lửa phong hỏa, chắc chắn kinh động cái kia vô hình vô tướng, quan sát vạn giới hoàn vũ ý chí, nó như thiên nhãn treo cao, lạnh lùng giám sát mỗi một kia vượt khuôn ba động. Nguyên nhân chính là như thế, có được một tòa sinh cơ của quận, vạn vật phồn thịnh đại thế giới, liền thành xảo diệu nhất che lấp cùng tấm vẫn. Ta mất đi bản thể, nhưng là ngươi có được một cái tiềm lực không sai hạt giống thế giới, cho ta thời gian cùng tài nguyên, chúng ta liền có thể chế tạo ra ngăn cản hoàn vũ ý chí tấm vẫn. Chương 1102, giam cầm giải trừ chương 1102, giam cầm giải trừ thần mặt ngoài nhìn như hững hờ dẫn tần triều tiến lên, bước chân nhẹ nhàng, ngựa khí tùy ý, phảng phất chỉ là đi bộ nhàn nhã tại bình thường đường phố, duy chỉ có chính hắn biết được, trong lòng sớm đã như kéo căng dây cùng, một tia không ngừng. Lúc trước một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng thoát thần, rời xa phương này bị hoàn vũ ý chí tầng tầng phong tỏa tuyệt địa, cái kia từng ngờ tới cái kia cao cao tại thượng vi tắc chi chủ lại sẽ thiết hạ âm độc như vậy mà ti tiện cấm chế, lấy bạn năm thần hồn làm mồi nhử, dệt thành một tấm vô hình tiên võng, chuyên phệ kẻ vọng động tâm thần. Hắn âm thầm cười khổ, cho dù ý chí như vực sâu biển lớn sâu rộng, có thể nạp trăm sông, lại cuối cùng không cách nào đem cái này phong phú bị nhốt thần hồn đều mang theo chạy. Bây giờ bốn phương tám hướng gọi tới thần thức ba động càng ngày càng nghiêm trọng, như là thủy triều vô bờ, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, kia là bị cầm tù vô số luân hồi cổ lao tồn tại lại lần nữa lâm vào nóng nảy dấu hiệu. Thôi, thần ánh mắt run lên, hai đầu lông mày lướt qua một vòng ngân lệ, cùng lắm thì một trận chiến phá vây, khế ước phản vệ. Đến lúc đó lại tìm phương pháp phá giải là được. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, dù cho con đường phía trước là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không thể ở đây khoanh tay chịu chết. Cùng lúc đó, giới thứ 10 còn tại cùng tần triều thấp giọng thương lượng, thanh âm như cổ trung dư vị, tại hư không ở giữa quanh quẩn, nơi đây dù tàn tạ, lại vẫn thuộc nhân tộc cương bực chi căn mạch. Như phong cấm bên trong thần hồn đại quy mô băng diệt, hán đoán niệm chắc chắn dẫn tới hồn ngục hai hương, loại kia nguồn gốc từ cửu lũ chỗ sâu thôn vệ phong bạo, đủ để đem toàn bộ nhân tộc văn minh nổ tận gốc, hóa thành hư vô. Tần triều lông mày cau lại, đốt ngón tay ở trong tay áo nhẹ nhàng vuốt ve, như tại cân nhắc lợi hại. Hắn đối với giới thứ 10 ở trên cao nhìn xuống xưa nay không thích, bộ kia phản phất chấp trưởng sinh tử, điều khiển vận mệnh tư thái tổng làm hắn lòng sinh chán nản. Nhưng mà, đối phương lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là đấm máu hiện thực. Một lát trầm mặc về sau, hắn rốt cục mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, thế giới của ta, nhưng vì ngươi mở ra bộ phận quyền hạn. Nhưng nếu có dị động, dù cho một kia làm trái, hợp tác lập tức kết thúc. Tiếng nói vừa ra, thiên địa phản phất đều tĩnh ngay mắt. Giới thứ 10 không do dự, cơ hồ là tại tần triều lời còn chưa dứt lúc liền đáp, đồng ý. Hắn tiếng như xé bài, chém đinh chặt sắt. Phản phất sớm đã dự liệu được giờ khắc này đến, chỉ chờ cái này một tờ khế ước bám rễ sinh sôi. Tần triều ý niệm lưu chuyển, một đạo nhỏ bé không gian cửa vào xuất hiện tại tần triều thể nội. Cho dù giới thứ 10 đã làm ra hứa hẹn, tần triều cũng không có ý định nhường ra hỏa này tiếp xúc đến chính mình thần hồn. Thấy tần triều cẩn thận như vậy, giới thứ 10 không quan tâm nói. Trước đó là bởi vì cùng Đường Mạt Lộ mới nghĩ chọn ngươi tiến hành đoạt xá, nhưng là ta bản thể chính là thế giới, phàm là có lựa chọn cũng sẽ không muốn trở thành một cái nhỏ yếu sinh linh. Giới thứ 10 tiến vào chứa đồ thế giới trước đó vẫn không quên rèm pha tần chiều một chút. Nhìn xem thể nội tầng kia tầng giam cầm như băng xương gặp dương từng khúc vỡ vụn, hóa thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh tinh ấn, giống như lưu tinh rắt đuôi, nhao nhao rơi vào chứa đồ thế giới mênh mông chân trời, tần chiều chỉ cảm thấy đã lâu lực lượng như giang hà chảy ngược, chậm rãi ở trong kinh mạch trào lên khôi phục. Nhưng mà hắn mi tâm cao lại, tâm thần lại không có nửa phần thư giãn, toàn bộ ngưng tụ tại phương kia tức ở giữa mênh mông thế giới. Nơi đó, thiên địa luân chuyển, pháp tắc than nhẹ, một sợi đại thế giới ý chí như sương như khói, lặng yên tiềm hành, phản phất tần nút cự thú từ một nơi bí mật gần đó thổ nạp hô hấp. Tồn tại như vậy, dù cho chỉ là một tia ý niệm giáng lâm, cũng khá lấy mây mưa thất thường, điên đảo cả khôn. Nếu không phải hắn cùng cái này chứa đồ thế giới huyết mạch tương liên, hồn phách tướng hệ, sớm đã kết xuống đồng sinh cộng tử bản nguyên khế ước, lại sao dám tùy tiện cho phép giới thứ 10 bước vào nơi đây? Hơi không cẩn thận, chính là chủ khách đổi chỗ, bị nuốt đoạt kết cục. Chương 1103, Tinh Hà Lưu chuyển chương 1103, Tinh Hà Lưu chuyển tần triều cảm thụ được thể nội trào lên đã lâu lực lượng, phản phất khô cạn đã lâu lòng sông rốt cục nên đón lưu xuân, mỗi một tấc kinh mạch đều đang hoan hô nhảy cẫng. Đầu ngón tay hắn run rẩy, thần niệm khẽ nhúc nhích, từng sợi màu bạc điện quang như linh xà tại lòng bàn tay du tẩu, đôn đốt rung động, phản chiếu ánh mắt trầm tĩnh sinh huy. Cái kia kiềm chế quá lâu mọi mệnh cùng ràng buộc, vào đúng lúc này đều hóa thành khói bụi, khoe miệng rốt cục dơ lên một vòng đã lâu ý cười, giống như là đêm lạnh cuối cùng lộ ra sợi thứ nhất nắng sớm. Nhưng mà cái này tia tự đắc chưa ở trên mặt triển khai, chứa đồ thế giới chỗ sâu liền chuyển đến một đạo lạnh lùng mà thâm thúy thanh âm, như chuông vang úp gốc, đánh tan trong lòng hắn nhẹ nhàng. Lấy ngươi bây giờ thủ đoạn đối phó những cái kia từ quy tắc bản nguyên diễn sinh mà ra ngụy thần tộc, cũng vẫn có thể chiếm được mấy phần thượng phong. Nhưng nếu thật sự gặp phải viễn cổ di tồn đỉnh cao cường giả, dù chỉ là thời kỳ toàn thịnh con rồng kia một sợi tàn ý, ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thanh âm dừng một chút, mang theo vài phần dò xét cùng tỉnh táo, chờ ngươi đem cái kia một hồ thiên phạt bản nguyên triệt để luyện hóa, có lẽ mới có tư cách cùng với đấu sức. Nếu không, đối phương thà rằng tự tổn căn cơ, cũng muốn lấy mạng đổi mạng, đưa ngươi triệt để xóa đi. Thanh âm kia đến từ giới thứ 10, nó đã lặng yên tiến vào chứa đồ thế giới, nhưng lại chưa như dị vãng cường thế tiếp quản, trái lại trước cùng tinh nguyên thế giới ý chí nói nhỏ thật lâu, như tại cân nhắc, hiệp thương. Cả hai giao phong lại giao hòa, cuối cùng đạt thành một loại bí ẩn nhận thức chung. Giới thứ 10 đối với tiểu thế giới này cấu tạo chi tiết cũng không quá nghiêm khắc, chỉ đem cái kia mênh mông như ngân hà thái vi huyền tinh mảnh vỡ chậm rãi chuốt xuống mà xuống, như là ngân hà treo ngược, vẩy xuống phẳng trần. Trong chốc lát, tần triều chấn động trong lòng, chứa đồ thế giới phảng phất bị vô hình cự thủ chống ra, không gian đông nhiên phát triển mấy lần, nguyên bản câu thúc thiên địa rộng rãi sáng sủa. Ngay sau đó, một mảnh chân thực tinh khung hiện tại trong hư không, đầy sao lấp lánh, lưu chuyển không thôi, tựa như độc lập cỡ nhỏ vũ trụ. Trong đó có mấy ngôi sao phá lệ rực rỡ, loa mắt, mà ngay cả thái dương chi tinh biến thành hừng hực mặt trời đều khó mà che giấu hắn phong mang, phảng phất tuyên cổ trường minh hải đăng chiếu khắp hỗn độn. Hoa bay bi huy vẩy xuống như mưa như sương, ôn nhu phất qua mỗi một cái góc. Những cái kia bị cầm tù tại thế giới chỗ sâu thần tộc đột nhiên run lên, nguyên bản tĩnh mịch trong đồng tử đột nhiên dấy lên như sóng to gió lớn ba động. Bọn hắn ngước nhìn mảnh này đã lâu tinh không, sâu trong linh hồn vang lên viễn cổ hồi âm. Một khắc này, bọn hắn không còn cảm thấy mình bị khốn ở một phương lồng giam, mà là phảng phất một lần nữa đưa thân vào mênh mông vô ngần trong đại thế giới, hô hấp lấy thuộc về thần tính thời đại không khí. Theo chứa đồ trên thế giới cái kia phiến mênh mông tinh hà chậm rãi lưu chuyển, như thiên hà chuốt xuống tại thương khung im ắng trải ra, điểm điểm tinh quang như viễn cổ phù văn, lặng yên khắc họa tại màn trời chỗ sâu. Toàn bộ thế giới phảng phất tại trong yên tĩnh hoàn thành một trận vô hình thể biến, tuy không lôi đỉnh vạn quân chi chấn động, cũng không sơn băng địa liệt chi cử biến, nhưng làm giới này chúa tể tần triều, lại có thể rõ ràng cảm thấy được cái kia nguồn gốc từ bản nguyên nhảy bọn, không gian hoa văn càng thêm tỉ mỉ, pháp tác mạch lạc gần ẩn của mình, phảng phất từ xa mỏng lộ sắc thành huyền thiết, cứng cỏi mà không thể gãy. Bây giờ tuy là bình thường thần tộc ở đây toàn lực giao phong, quyền phong trưởng ảnh khoái động ngàn trọng, cũng khó có thể xé rách hư không một kia vết rách. Tần triều có thể cảm thấy được loại này trên bản chất tăng lên hẳn là đến từ cái kia mấy cái bị kích hoạt ngôi sao, xem ra trước đó chính mình đối với những cái kia thần tộc lợi dụng còn là quá mức dễ hiểu, ngược lại là những này giới thứ 10 thủ đoạn quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt. Chương 1104, tiêu tan chương 1104, tiêu tan tần triều ngồi xếp bằng, thần thức như tơ, chậm rãi du tẩu cùng chứa đồ thế giới mỗi một tấc hư không. Thái vi huyền tinh khí tức như là đầu mùa xuân mưa phùn, im ắng thấm vào mảnh này nguyên bản yên tĩnh thiên địa, mỗi một sợi năng lượng thẩm thấu đều dẫn phát vi diệu của mình, phảng phất ngôi sao tại thâm không lặng yên thức tỉnh. Không gian bốn phía nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, giống như là bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích dây đàn, dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Giới thứ 10 trôi nổi tại ý thức chỗ sâu, tựa như một tôn tuyên cổ trưởng tồn cổ lao ý chí, quan sát phương này tức ở giữa cả khôn. Nó cái kia trầm thấp mà xa xăm thanh âm trong hư không quen quẩn, lại có như thế tinh khiết thế giới hạt giống, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Ngữ khí của nó bên trong mang một tia hiếm thấy rung động, phản phất tại mênh mông vận mệnh trường hà bên trong buôn ba vô số luân hồi về sau, rốt cục nhìn thấy chưa từng nhiễm bụi bặm đầu nguồn chi thủy. Như vậy thuần túy, dường như không tại hoàn vũ tạo ra hàng ngũ, chưa thụ mệnh vận trường hà nửa phần ăn mòn, liền một tia nhân quả là cấn tìm khắp không đến tung tích. Nó từng là hoàn vũ một bộ phận, biết được cái kia ở khắp mọi nơi ý chí như thế nào thay đổi một cách vô chi vô giác bệnh vận mệnh chi võng, như thế nào lấy bàn tay vô hình điều khiển vạn giới hưng suy. Quá khứ mưu đồ ở trong lòng hiện hiện, như giới này quy về mình trường, có lẽ có thể mượn hắn làm cơ sở, đúc lại quyền hành, lịch đoạt thiên cơ. Nhưng hôm nay, cái kia suy nghĩ như sương mù gặp dương, lặng yên tiêu tán. Nó đột nhiên rõ ràng, một khi nhúng chạm, liền đã rơi vào tính toán, một khi chấp trưởng, tranh luận chạy giặc phệ. Chỉ có như vậy không bị nhiễm, không vào luân hồi tịch thổ, mới chính thức có tránh thoát ràng buộc khả năng. Có lẽ, đây mới thực sự là ngoại đạo. Giới thứ 10 nói nhỏ, trong thanh âm lộ ra mấy phần kính sợ cùng thoải mái, không ở trong hoàn vũ, không ở trong vận mệnh, siêu nhiên tại mệnh đồ bên ngoài. Tần Chiêu dù chưa hoàn toàn nghe hiểu, nhưng là toàn bộ chứa đồ thế giới phảng phất nhẹ nhàng run dậy một chút. Mặc dù không biết giới thứ 10 đến cùng xem thấu bao nhiêu, nhưng là cái đề tài này không còn tiếp tục, ngược lại là trước đó cần hao phí lượng lớn tâm thần mới có thể thấy được một tia dấu vết tinh thạch mạnh mẽ, giờ phút này lại như xuân băng gặp dương, lặng yên rút đi tầng tầng phong cấm. Cái kia từng che đậy chân ý mê vụ phảng phất bị bàn tay vô hình đẩy ra, mênh mông tinh hà bỗng nhiên ở trước mặt Tần Chiêu trải ra, lưu chuyển lên cổ lão mà thâm thúy vầng sáng. Nhất là cái kia mấy cái đã kích hoạt tinh thạch mạnh mẽ, tựa như ngủ say thức tỉnh ngôi sao chi đồng, chiếu sáng rạng rỡ, không giữ lại chút nào lộ ra trong đó chất chứa bản nguyên đường vân cùng thiên địa rung động. Mỗi một đạo phù văn đều như đang thì thầm, mỗi một sợi tia sáng đều như tại ngâm sướng, đem lúc vũ trụ mới sơ khai bí mật êm tai nói. Có thể tìm hiểu bao nhiêu, toàn bằng vận mệnh của ngươi. Giới thứ 10 thanh âm như gió phất qua tâm hải, đã không còn nửa phần lạnh lùng cùng đề phòng. Ngươi đã vì cái thế giới này chúa tể giả, đối với những này quy tắc bản nguyên lĩnh ngộ càng sâu, ngươi trưởng ngự càn khôn chi lực liền càng đục dày, thiên địa vật tượng đều có thể vì ngươi chỗ khu. Tần Chiêu trong lòng hơi rung, mắt sáng như lúc nhìn về phía trong hư không kia lơ lửng thân ảnh. Hắn dù không hiểu đối phương vì sao trước sau tưởng như hai người, lý trí tiêu hết, nhưng tại thần mục tươi sáng phía dưới, lại rõ ràng cảm thấy được cái kia một mảnh bằng phẳng không che linh vận ba động, kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chân chính thoải mái, không mang mảy may ngụy trang. Không cần hoài nghi, ta chỉ là vì có thể tại về sau trong đại kiếp có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, cũng may trong hoàn vũ lại còn có ngươi như thế một cái dị đoan tồn tại, thật không biết hoàn vũ ý chí phát hiện ngươi ngày đó sẽ có cỡ nào kinh hỉ. Nhưng mà đang bị phát hiện trước đó, hết sức trưởng thành đi. Chương 1105, thuần phục chương 1105. Thuần phục đối với giới thứ 10 bỗng nhiên chuyển biến, Tần Chiêu trong lòng vẫn là một đoàn mê vụ, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà tinh tế cân nhắc, manh mối tựa hồ đều chỉ hướng mảnh này thần bí chứa đồ thế giới, cái kia phiến từ hệ thống lặng yên tạo ra, trôi nổi tại ý thức chỗ sâu độc lập thiên địa. Trước đây gặp mấy vị cường giả, trong lời nói đều như gần như xa đề cập thế giới hạt giống bốn chữ, phản phất kia là chôn giấu tại hoàn vũ trật tự xuống bí ẩn chìa khóa, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể khiêu động chư thiên vạn giới căn cơ. Đáng tiếc, có thể cùng hắn thành thật với nhau thần, tu vi còn tại cánh cửa bên ngoài, tầm mắt chưa đạt đỉnh phong. Cuối cùng không cách nào vì hắn đẩy ra tầng này xương mù dày, mà đứng hang, vị kia cả ngày cuộn mình tại ung tùm vườn cây bên trong ngủ say như chết lão giả, dù yên lặng vì tiểu thế giới này chuyển vận mênh mông như biển linh khí, tập bổ vạn vật sinh trưởng, lại mỗi lần nói về nguồn gốc sự tình, liền nói không tỉ mỉ, hình như có kiêng kỵ, lại như bị quản chế vì loại nào đó vô hình lệnh cấm. Tần Chiêu ngắm nhìn trước mắt mảnh này từ ngôi sao tô điểm thương cùng, lông mi cao lại. Phương thiên địa này, đến tột cùng là hệ thống tự động tạo ra phụ thuộc không gian, còn là phía sau ẩn giấu đi càng thêm sâu xa lai lịch. Hẳn là cái gọi là hệ thống cũng không phải là bình thường tạo vật, mà là nguồn gốc từ áp đảo chư thiên phía trên tồn tại. Suy nghĩ quần quận, như là tinh hà lưu chuyển, lại từ đầu đến cuối khó mà thành hình. Hắn than nhẹ một tiếng, đem rối loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, dưới mắt, xa so với truy căn tố nguyên càng thêm cấp bách, là lấp đầy mảnh này chống trải tịch mịch tinh không. Tâm niệm vừa động, như do Phật mặt hồ, gợn sóng đẩy ra. Trong một chớp mắt, trong hư không quang ảnh bật mèo, mấy đạo tàn tạm mà dễ rủa thân ảnh bị sinh sinh theo ngôi sao trong khe hở tung ra, treo giữa không trung, như là bị vận mệnh chi thủ tùy ý ném quân cờ. Kia là mấy tên thần tộc tàn hồn, tham lam che đậy lý trí, nguyên bản mưu toan đoạt xá Tần Chiêu nhục thân, không thành thì thần hồn vỡ vụn, trở về vận mệnh trường hạ, mặc cho nhân quả lưu chuyển, hoàn toàn không để ý cử động lần này khả năng đưa tới mắt xích chấn động. Nhưng bọn hắn vạn vạn chưa từng ngờ tới, nên đón bọn hắn cũng không phải là hư vô tiêu tán, mà là bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự phong cấm tại một phương càng nhỏ hẹp, càng kiềm chế lồng giam bên trong, liền thần thức đều không thể ngoại phóng mảy may. May mà phong ấn chưa lâu, không lâu lại bị phong thích. Lúc đầu, mấy sợi tàn hồn vẫn còn tồn tại may mắn, bốn phía lạ lẫm, lại linh cơ dạt dào, có cây ngậm huy, nơi xa càng có sinh linh khí tức lưu động, có lẽ còn có một đường đoàn tụ nhục thân, lại nổi lên sơn hà hy vọng. Bọn hắn ngao ngoe muốn động, riêng phần mình tính toán chiếm cứ một phương linh địa, âm thầm xúc tích lực lượng. Nhưng mà suy nghĩ chưa rơi, thân hình lại lần nữa bị giam cầm, thần hồn như rơi vào hầm băng, không thể động đậy, đợi lần nữa phóng thích, nhưng mà một lát, lại một lần nữa bị tù. Như thế nhiều lần mấy lần, mỗi một lần đều tinh chuẩn đến như là trừng trị chi luật, không lưu tình chút nào. Rốt cục, cái kia mấy đạo kiệt ngạo bất tuần thần hồn triệt để thanh tỉnh, đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngộ đường, mà là loại nào đó chi cao ý chí cảnh cáo. Bọn hắn tại phiến thiên địa này trước mặt, bất quá là kẻ như du dế, liền dãy rủa tư cách đều bị tước đoạt. Thế là, sao động lắng lại, lệ khí lui tán, tàn hồn cúi đầu, không dám tiếp tục sinh ra mảy may dị tâm. Tần Chiêu đứng ở dưới bầu trời, ánh mắt như vực sâu, lặng lặng nhìn xuống cái này mấy vệ tạm đạm quang ảnh, trong lòng không có chút rung động nào. Hắn biết, chân chính khống chế, xưa nay không là dựa vào man lực trấn áp, mà là làm cho đối phương tại lần lượt phí công phản kháng bên trong, chính mình thần phục. Các ngươi nhưng tại trong tinh thần tiềm tu, không được quấy nhiễu giới này sinh linh. Tần Chiêu không có ý định lộ diện, cho dù chính mình có được rất nhiều thủ đoạn, bọn gia hỏa này cũng sẽ không chịu phục, không bằng coi như cái phía sau màn, cũng bất lo một chút. Hiện tại phải nghĩ biện pháp, đem bên ngoài những tên kia cho thu vào đến mới là. Chương 1106, Tiềm lực chương 1106, tiềm lực Tần Triều tự nhận là cái tâm địa không xấu người, bình sinh nhất ghét lừa gạt sự tình, gạt người hoạt động cơ hội chưa hề sở chạm. Nhưng bây giờ cục diện này, lại không thể theo hắn nói cái gì nguyên tắc, đỉnh đầu cái kia mênh mông tinh hà như thiên hà treo ngược, chờ lấy lượng lớn thần hồn hóa thành lưu quang bổ sung trong đó, thế nhưng là bên ngoài những cái kia từng cái trong hư không xoay quanh du tẩu, từng cái linh trí thông huyền, kiệt ngạo khó thuần, không phải tùy tiện có thể thu phục chủ. Bằng hắn điểm này đạo hạnh tầm thường, muốn đem cái này đẩy trời thần hồn đều đặt vào chứa đồ thế giới, không khác kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Càng nghĩ, cuối cùng không cách nào một mình ứng đối, đành phải gọi thần đến đây trao đổi cách đối phó. Thần vốn tại ngoại giới bồi hồi, thần hồn tới lui tại ngày xưa thân thể biến thành liên miên sơn mạch ở giữa. Cái kia thế núi nguy nga, vốn lượn như rồng, cỏ cây xanh um ở giữa vẫn lưu lại hắn ngày xưa khí tức, phảng phất một sợi chưa tán chấp niệm, cắm rễ ở sâu trong lòng đất. Hắn ngắm nhìn mảnh này từ chính mình huyết đục hóa thành sông núi, trong lòng nổi lên một tia đã lâu mênh mông cùng cảm khái, giống như là cố nhân quay về cũ đỉnh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chưa làm rõ suy nghĩ, chợt thấy thể nội bản nguyên có chút rung động, kia là chứa đồ thế giới căn cơ bị xúc động dấu hiệu. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã hiểu rõ, thần triều tiến đến. Thần hồn lóe lên, thân liền đứng ở 3.000 đại xuyên phía trên. Dưới chân giang hà trào lên, như ngân xà du tẩu cùng đại địa mạch lạc, linh khí mở mịt như sương, bước hơi lờ lờ, lại so trước kia đậm đặc mấy lần, phảng phất thiên địa tinh túy đều hội tụ ở đây. Hắn nao nao, ngắm nhìn một phía, phát giác phương thế giới này sớm đã không còn lúc trước như vậy câu thúc tại hạt giống hình thái hình thức ban đầu, không gian rộng lớn vô ngần, sông núi biển hồ tự thành khí tượng, pháp tác gần ẩn thành hình, dường như đột phá ràng buộc, bước vào chân chính tiểu thiên thế giới chi cảnh. Có thể tại phong cấm bên trong lịch thế trưởng thành. Thân đỉnh chân mày cau lại, trong lòng kinh nghi không chừng, hẳn là ngoại lực áp bách phản gấp rút hắn thủy biến. Đang trầm ngâm, chợt nghe chân trời truyền đến trầm thấp bên mình, hình như có vạn cổ ngôi sao đang chậm rãi thức tỉnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao, một đầu mênh mông tinh hà ngang qua màn trời, lưu chuyển không thôi, tinh quang như mưa, vẩy xuống nhân gian. Cái kia tinh hà cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mà là từ vô số thần hồn ngưng tụ mà thành, mỗi một viên tinh thần đều hình như có linh thức lấp lóe, tựa như ngàn tỷ ánh mắt quan sát đại địa. Hắn tráng lệ rộng rãi, thét lên nhân thần hồn run rẩy. Thần con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp vì đó trì trệ, miệng bất chi bất giác mở ra, thật lâu chưa thể khép lại. Cái này, cuối cùng là cỡ nào thủ đoạn? Hắn thì thào nói nhỏ, trong thanh âm mang khó có thể tin rung động, Tần Triều ra hỏa này, đến cùng từ nơi nào làm ra như thế cái vật bị tiên? Thần mặc dù trợ giúp Tần Triều ý đồ phá vỡ cái kia huyền tinh phong ấn, nhưng là thật không có gặp qua cái kia tinh hà toàn cảnh, bây giờ tại bên trong thế giới này nhìn thấy toàn cảnh tự nhiên không nhận ra, đây là cái này ngược lại không ngại ngại thần nhìn ra những này thái vi huyền tinh mảnh vỡ tinh diệu chỗ. Xem một chút đi, lại tìm một kiện đại sắc khí, đáng tiếc là cái sắc giống, nghĩ một chút biện pháp làm sao đem bên ngoài những tên kia cho lửa gạt tiến đến thu. Tần Triều một mặt sầu khổ hình, đơn đả độc đấu những cái kia chỉ còn lại thần hồn thần tộc chính mình không sợ, thế nhưng là đem những tên kia cam tâm tình nguyện mời tiến đến liền phiền phức. Thần nghe lời này, nhìn quanh hai bên suy nghĩ muốn đạp Tần Triều một cước. Cái này còn dùng lửa gạt, một cái tiền đồ vô lượng hạt giống thế giới, có được có thể so với đại thế giới giản khung nội tình, bên ngoài những rác rưởi kia làm mộng đều muốn tiến đến. Hoàn Vũ hiện tại nào có cái gì không có khai phát tài nguyên nhường bọn gia hỏa này tái tạo nhục thân, ngược lại là đi theo ngươi cái này tiềm lực to lớn gia hỏa, tài năng tại đại thế bên trong bình ổn vượt qua. Chương 1107, viễn cổ khế ước chương 1107, viễn cổ khế ước thần trong lòng ẩn giấu một sợi chưa thổ lộ suy nghĩ, như là đầm sâu tinh thủy, không có chút rung động nào lại quần quần sóng ngầm. Cái này mênh mông tinh hà, nếu thật có thể đều thắp sáng, đâu chỉ là tô điểm hư không. Nó đem như một đầu mới sinh vận mệnh trường hà, tại vô ngần trong bóng tối vốn lượn chảy xuôi, dựng dục ra thuộc về mình trật tự cùng pháp tắc. Lại thêm mảnh này đã có hình thức ban đầu thế giới căn cơ, dù còn không đủ để dung chuyển hoàn vũ ý chí cái kia treo cao tại vạn giới phía trên uy áp, lại đủ để tại nơi biên giới lặng yên cắm rễ, xây lên một phương có thể thủ thối lui thiên địa. Đến lúc đó, liền không còn là phiêu linh không nơi nương tựa, bị khiển trách vì vực ngoại tà thần cô hồn dã quỷ, mà là có thổ nhưng theo, có đạo mà theo độc lập tồn tại. Tần Chiêu ngắm nhìn thần, chỉ thấy hắn hai đầu lông mày lộ ra một cô khó mà che giấu hăng hái, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắn lại chủ động ôm lấy trách nhiệm, muốn lấy ba tấc không nát miệng lưỡi đi thuyết phục những cái kia chiếm cư tại bên ngoài, kiệt ngạo khó thuần cổ lao thân tộc, phần này đảm phách cùng nhu lược, khiến người ghé mắt. Mà Tần Triều biết rõ, chính mình trước mắt khẩn yếu nhất sứ mệnh, cũng không phải là lôi kéo khắp nơi tại chư thần ở giữa, mà là chìm lòng yên tĩnh khí, xâm nhập lĩnh hội những cái kia đã bị tinh thần chi lực tỉnh lại điểm sáng. Mỗi một viên bị kích hoạt ngôi sao, đều giống như một cái thông hướng bản nguyên cánh cửa, có chút mở ra, tiết lộ ra từng kia từng sợi huyền ảo khí tức. Nhất là cái kia vài miếng còn sót lại huyền tinh mảnh vỡ, nguyên bản liền ẩn chứa cùng những này thần tộc đồng nguyên quy tắc cấn ký, nguyên nhân chính là như thế, tài năng thuận lợi giao hòa, hóa thành tinh độ một bộ phận. Bây giờ trở ngại đã trừ, giới thứ 10 phong tỏa chi lực tan thành mây khói, lĩnh hội con đường rộng rãi sáng sủa, độ khó so sánh với trước kia không biết giảm xuống gấp bao nhiêu lần. Gió đêm phất qua, tinh huy bẩy xuống đầu bay, tựa như nhỏ vụn ngân xa. Tần Triều nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chậm rãi chìm vào cái kia bóng ánh khắp nơi bên trong. Hắn hiểu được, chỉ có đem những ngôi sao này chố gánh chịu lực lượng triệt để khống chế, luyện hóa vào xương, hòa hợp tại tâm, mới có thể tại tương lai phong vân biến ảo lúc đứng ở thế bất bại. Dù cho giới thứ 10 lại lần nữa sinh ra dị tâm, ngóc đầu trở lại, hắn cũng đã không còn là mặc cho người định đoạt quân cờ, mà là kẻ cầm cờ một trong, tay cầm tinh hỏa, nhưng chiếu ưu minh. Tần Triều cũng không nghi ngờ gì, lĩnh hội pháp tắc có thể tăng cường thần hồn của mình nội tình, sau đó đi lôi phạt chi hải lịch luyện, đã thần có lòng tin như vậy chính mình liền có thể toàn thân tâm đầu nhập tăng lên bên trong. Thần nhìn xem tần triều thần hồn tiến vào lĩnh hội trạng thái, sau đó một mặt cười xấu xa rời khỏi chứa đồ thế giới. Nơi xa thần hồn nhìn cái kia đoán không ra nhân tộc tiểu tử đã nhập định, ngược lại là thần gia hỏa này ở nơi đó chơi đùa đồ vật, chỉ chốc lát một cái to lớn tấm bảng đá liền dựng lên. Chỗ bán vé mặc dù thần tộc xem không hiểu nhân tộc văn tự, nhưng là cũng có thể phát giác được ý tứ trong đó, nhưng là vẫn không hiểu rõ gia hỏa này đang làm cái gì đồ vật. Bút tích nửa ngày, còn là thanh hồ chập trần dáng người đi tới nũng nịu mà hỏi: "Thần đại ca, không biết ngươi cái này bán là cái gì phiếu?" Thần không hiểu phong tình liếc mắt nhìn nàng. "Còn có thể là cái gì phiếu, đương nhiên là rời đi nơi này vé xe, hơn nữa còn có phụ tặng cơ duyên, nhưng mà pháp không kinh truyền, muốn lên xe sợ là cần tài sản của các ngươi tính mệnh đến đổi." Thanh hồ chân mày hơi nhíu lại, cái này nghe cũng không giống như là nói dối, thân gia tính mệnh cho ngươi, làm sao có thể? "Thần đại ca, giữa chúng ta thế nhưng là có khế ước tại, nếu là chỉ sợ tổn thương ngài thanh danh cũng không tốt." Thanh hồ không quá tin tưởng thần có thể giải quyết vấn đề trước mắt, không thể không cầm ra khế ước sự tình cảnh cáo. Thần khinh thường nở nụ cười, đưa tay liền tóm lấy thanh hồ eo thon chi, hơi thôi động lực lượng, một đạo tất vương lớn nhỏ phức tạp phù văn xuất hiện tại giữa cả hai. "Không bằng liền nhường cái này viễn cổ khế ước thử một chút, ta nói chính là không phải nói láo." Chương 1108, vé vào cửa bao nhiêu? Chương 1108, vé vào cửa bao nhiêu? Năm đó thần muốn lặng yên thoát thân, lại bị cái kia thanh hồ ngăn lại, sau lưng càng ẩn phục một đám chưa từng lộ diện thần tộc, khí tức như vực sâu như núi, ép tới thiên địa cũng vì đó buông xuống. Viễn cổ khế ước chính là tại như vậy dương cung bản kiếm lúc ký kết mà thành, vết mực chưa khô, phù văn đã ngưng, phản phất từ hồng hoàng chỗ sâu thức tỉnh thể ước chi khóa, cuốn quanh tại mệnh vận chi huyền. Nhưng thần chính là long tộc thủy tổ một trong, vậy và móng trong lúc tung bay từng đạp nát ngôi sao, há chịu bốn gối ký bất công ước hẹn. Cuối cùng định ra khế ước, bất quá là hắn tại cân nhắc nhân quả về sau một tia nhượng bộ, hắn hứa hẹn tại đủ khả năng thời điểm, mang về một đầu có thể để cho chư thần siêu thoát ràng buộc đường đi, mà không phải tùy tiện xé ra phong ấn, đem bọn này sao động tồn tại thả về thế gian. Cái này đã là lớn lao khoan dung, cần biết, lúc đó hắn vốn nhưng phải tay áo bỏ đi, mặc kệ vĩnh cố tại hư vô chi lên. Bây giờ, thần đã phục sinh, long hồn lại cháy lên, quanh thân lưu chuyển lên thái sơ khí tức, giơ tay nhấc chân đều ngậm đại đạo thanh âm. Hắn chủ động dẫn động viễn cổ khế ước, lấy tự thân tinh huyết tỉnh lại ngủ say phù văn, cử động lần này như kinh lôi nổ vang tại chư thần trong tim. Thanh hổ con ngươi đột nhiên co lại, lông đuôi khẽ run, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, nó biết rõ, bây giờ thần sớm đã áp đảo ngày xưa ước thuốc phía trên, tuy là dồn bỏ lời thề, cũng chỉ tiếp nhận một chút phản vệ, như là cự long khẽ vây đuôi cánh, đánh rơi xuống vài miếng bụi bằng thôi. Thần liếc xéo thanh hổ liếc mắt, ánh mắt như hàn tinh vạch phá màn đêm, trong giọng nói mang theo vài phần giọng niệm ai, "Nhìn ngươi can đảm này, chỉ thường thôi." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, cầm một cái chế trụ thanh hổ lạnh buốt chân trước, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không dung kháng cự, hai người chi trưởng cùng nhau ấn lên viên kia hiện hiện trong hư không cổ lão phù văn. Cái kia phù văn sáng tối chập chờn, hình như có linh tính dãy rủa một lát, cuối cùng tại thần mênh mông như biển khí cơ áp bách dưới, chậm rãi chốc từng mảng, tán loạn, hóa thành điểm điểm lưu hình ánh sáng bụi, tan biến tại trong gió. Khế ước đã giải, thiên địa vì đó yên tĩnh. Chỗ tối rình mò chư thần nhao nhao hiện thần, thân ảnh từ hư không gợn sóng bên trong dạo bước mà ra, tay áo đồng bền, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất chưa bao giờ có điên cuồng va chạm phong cấm cử chỉ. Những cái kia từng giống giận muốn cùng thần đồng quy vu tận thần chỉ, giờ phút này lại từng cái mắt túi xuống liếc tức, khuôn mặt trang nghiêm, tựa như từ xưa tới nay liền an giữ bổn phận thánh giả. Chỉ có trong gió còn sót lại một sợi rung động, tiết lộ bọn hắn vừa rồi kinh hoàng cùng may mắn, một cái chớp mắt kia, bọn hắn thật sợ thần dưới cơn nóng giận, đốt sạch khế ước, cũng đốt sạch bọn hắn còn sót lại hy vọng. Thần nhìn xem nhiều như vậy thần tộc xuất hiện, trong mắt tinh quang ngứa ra. Muốn rời đi chỉ có thể thông qua tà chỗ này. Nói đến đây long chảo khoác lên cái kia tỉ mỉ điêu khắc đi ra trên phiến đá gõ gõ, phát ra kim thạch chạm vào nhau vang lên. Nhưng mà cái này phiếu tiền liền có chút phiền phức, ta cũng không khi dễ các người, những thứ kia các ngươi cũng mang không đi ra, chỉ cần giá tiền phù hợp rời đi nơi này dễ như trở bàn tay. Không đợi thanh hồ phản ứng, một cái thực lực vừa tới khí giả cảnh thần hồn mang một đống đồ vật lao đến, nhìn qua hẳn là tự thân thân thể còn sót lại bản mệnh pháp khí, qua vạn năm vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Thần trao mày quan sát một chút. Cũng được, đi qua đi. Cái này thần tộc vui mừng quá đỗi, chính mình chỉ còn lại những vật này, không nghĩ tới thần vị này đại lão còn rất phúc hậu. Sau đó tranh thủ thời gian tại phiến đá về sau dưới núi tìm nơi hẻo lánh đứng. Sau đó, cái thứ hai thần tộc cũng tới trước giao ra chính mình tất cả lộ xác, thậm chí còn có năm đó lưu lại tàn tạ binh khí, thần cũng là cao mày thả đi qua. Cái thứ ba gia hỏa đi lên, đồ vật vừa lấy ra liền bị thần một cái đôi cho rút đi về. Thứ đồ gì, làm bản đại gia chưa thấy qua đồ vật. Chương 1109, toàn viên lên xe. Chương 1109, toàn viên lên xe. Cho dù là khí giả cảnh thần hồn cường độ, tại thần cái kia như vực sâu biển lớn uy áp phía dưới, cũng tựa như nến tàn trong gió, run rẩy không ngừng, liền một tia ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên. Hơi chút thi lực, tựa như cắt tháp sụp đổ, thần hồn gần như tán loạn, trọn vẹn hao phí hồi lâu mới miễn cưỡng tụ lại hình thể, như là vỡ vụn lưu ly bị bàn tay vô hình bẹn sạ kìm ghép lại. Cao cứ tại thượng vị những cái kia cổ lão tồn tại, giờ phút này đều là cao mày, đáy mắt lướt qua một vòng khó nén hồi hộp. Trước hai vị bước ra thần tộc, vốn là cái này nơi chuyển thừa bên trong thực lực cuối cùng một ngăn, như là trên tế đàn cứu non, bị đẩy tới phía trước làm thăm dò thần sâu cạn vật thí nghiệm. Bọn hắn hao hết lột xác tinh hoa cùng vạn cổ tích xúc, đổi lấy nhưng mà một lát đối mặt, liền bị khinh miệt ta lui, chỗ hiến chi vật, ở trong mắt thần bất quá là bụi bặm cỏ rác, không đáng ngẩng đầu. Mà vị thứ ba thần tộc dù vẹn vẹn dâng lên một kiện bảo vật, lại toàn thân lưu chuyển lên viễn cổ thần văn, khí tức trầm ngưng như ngân hà treo ngược, giá trị viễn siêu hai cái trước chi hỏa. Nhưng dù cho như thế, vẫn bị một tiếng lạnh quát đánh lui, hình bóng lảo đảo, cơ hồ băng diện. Mọi người nhất thời tâm như rơi vào hầm băng, nguyên lai thần cũng không phải là vô dụng, mà là lòng tham không đáy, hắn nhìn dưới người đồ ăn, từng bước ép sát, chỉ có đem hết thảy thân gia tính mệnh đều dâng lên, mới có một chút hy vọng sống. Tuyệt vọng lúc, còn có thể liệu mình cầu sinh, nhưng khi một đường đường lui hiện hiện, lòng người chỗ sâu cái kia ẩn nút đã lâu tham niệm tựa như dây leo sinh trưởng tốt, rời đi nơi đây về sau đâu. Như hai tay trống trơn, phiêu linh tại vận mệnh trường hà phía trên, cuối cùng bất quá là một sợi nước chảy bèo trôi tan hồn, lại lần nữa biến thành thiên đạo trong luân hồi chó cỏ. Suy nghĩ cùng một chỗ, chỗ tối những cái kia lờ mờ thân ảnh liền bắt đầu sao động, như là đêm trong rừng tiềm hành đàn thú, gầm nhẹ ở sâu trong linh hồn quanh quẩn, ẩn ẩn có phản công chi ý, nhưng mà thần chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, khóe môi câu lên một vòng giọng mỉa mai độ cong, phảng phất nhìn xem một bầy kiến hôi mưu toàn lấy cây. Trong lòng của hắn cười lạnh, năm đó các ngươi chính là trong mắt ta chẳng thèm ngó tới người tầm thường, bây giờ nhưng mà tàn hồn sống tạm bợ, lại vẫn dám ở trước mặt ta dương nhanh múa bước. Viễn cổ khế ước sớm đã vỡ vụn, nơi đây lại không cấm chế trói buộc sát ý của ta. Cho dù máu nhuộm hư không, hồn nốt cửu u, lại có ai dám chấp luật hỏi tội? Ánh mắt của hắn như hàn nhận đảo qua toàn trường, mỗi một sợi thần thức đụng vào đều như băng châm tấu xương, chúng thần trong lòng đột nhiên cứng lại, sao động nháy mắt đóng băng, ngược lại là quên vị này năm đó thế nhưng là cái kia thần tộc nhắm rượu chủ. Tốt, người có chí riêng, mua bán giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện, không thể đồng ý làm ăn này không làm liền là. Tần Triều mặc dù tại tu luyện nhưng là đối với chuyện ngoại giới cũng là rõ rõ ràng ràng, liền đi ra hòa giải. Dù sao coi như đem những này thần tộc đều thu nạp đi vào cũng muốn ở chung không phải. Chư vị Tần Triều đứng dậy, một thân bàng bạc khí tức tiết ra, mặc dù so ra kém những cái kia uy tín lâu năm thần tộc nhưng là loại kia nhàn nhạt uy hiếp làm cho một đám thần tộc cũng theo đó ghé mắt. Tần Triều trên mặt ý cười, xem ra thiên phạt chi lực so với mình trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Ta cùng thần chuyến này chính là vì hiểu rõ một đoạn nhân duyên, cái này thoát ly chi pháp giá cả tuy có khác biệt, nhưng là cũng là đều có cơ duyên, đến nỗi có nguyện ý hay không liền nhìn chư vị lựa chọn của mình. Nói xong Tần Triều cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng tại thần sau lưng. Thần nhìn xem đầy trời thần hồn vừa định mở phun, liền gặp thanh hổ cầm ba đầu tản ra nhàn nhạt hình quang màu xanh đuôi cáo đi lên phía trước. Nô gia tin tưởng thần tôn giả sẽ không lừa gạt chúng ta. Có cái thứ nhất trọng lượng cấp thần tộc hạ tràng chuyện kế tiếp liền dễ làm. Thần nhìn xem đầy trời ẩn chứa thần tính lộ sát chạy vào trong tay mình hết sức vui mừng, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ uy nghiêm. Nhưng mà rừng lớn cái gì chim đều có, tự nhiên cũng có mấy cái ngoan cố phần tử cảm thấy là cái cảm bấy tình nguyện lại bị phong ấn cái vạn năm cũng không nguyện ý như thế không minh bạch rời đi, đáng tiếc bị thần tộc khác buộc giao chân tàng lên xe. Chương 1110, rời đi cùng vỡ vụn. Chương 1110, rời đi cùng vỡ vụn. Thần niệm như mênh mông tinh hà quét ngang mà ra, trong chớp mắt liền đem giới này thần tộc đều đặt vào trong cảm giác. Chư thần tề tụ, khí tức sen lẫn như dệt gấm, thần quang ẩn hiện tại trong hư không, phảng phất thiên địa đều đang thì thầm. Thấy tình cảnh này, trong lòng hắn khẽ bướng lòng, Tần Triều chi bí cuối cùng là vững như bàn thạch, lại không tiết ra ngoài mà lo lắng. Ánh mắt lưu chuyển, rơi tại cái kia một đống đoạt lại mà đến thần chân phía trên, có ánh sáng long lanh hồn ngọc hiện ra u lam ánh sáng nhạt, đứt gãy thần binh hải cốt vẫn ẩn lôi đình dư vị. Còn có cái kia phong ấn tại phù văn xiển xích bên trong viễn cổ thần hạch, mỗi một sợi ba động đều nói xa xưa tuế nguyệt huy hoàng. Dù kiện kiện đều là hy thế chi bảo, giá trị liên thành, nhưng hắn hai đầu lông mày lại lướt qua một tia khó mà phát giác buồn vô cớ. Những này thần tộc dù đã nhục thân chôn bụi, còn sống một sợi tàn hồn, nhưng tại hắn cái kia không ngừng diễn hóa chứa đồ trong thế giới, lại không phải tuyệt lộ. Phương kia trong tiểu thế giới, tinh hà xoay chậm chậm, ngôi sao từ đạo vận ngưng kết, pháp tắc như sợi tơ quấn quanh, chính lặng yên dựng dục tân sinh khả năng. Chỉ cần thời gian tích lũy, thiên địa linh khí cùng bản nguyên giao hòa, những tàn hồn này cuối cùng sẽ bị tinh huy tầm bổ, đoàn tụ linh thức, hóa hình mà ra, trọng đăng thần bị. Nghĩ đến đây, thần không khỏi than nhẹ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp chi ý. Chính mình năm đó làm trọng đúc lục thân, lịch cửu ưu luyện hồn nỗi khổ, độ kiếp hỏa phần tâm chi ách, hao hết cơ duyên, tụ lại sơn hà, mới có thể theo trong hư vô tránh ra một bộ thần hồn dung luyện chân thân. Bây giờ những này thần tộc, dường như có thể mượn một phương tiểu thế giới chi tạo hóa, tùy tiện đến bề hình thể, sao không làm người ta trong lòng hơi chắc chắn? Như là cày người mồ hôi vậy ngàn mẫu, cuối cùng thấy mạ sinh, đã thấy người khác rửa cây hóng mát, gió xuân từ đến. Nhưng mà 3.000 đại xuyên đã thành lãnh địa của ta, ngươi bực này phiêu hốt ở không trung thần tộc cuối cùng không được an ổn, còn muốn thụ Tần Triều sai khiến, cũng là không lỗ. Nghĩ tới đây thần trong lòng cũng cân bằng không ít. Tần Triều gặp tình hình này lại lần nữa đi tới phía trước. Chư vị, vốn là phá diệt kiếp nạn, bây giờ may mắn thấy sinh lộ, nhưng là chuyến này nửa vui nửa buồn, nếu có đổi ý người nhưng tự động rời đi. Ngữ khí mặc dù 10 phần thành khẩn, nhưng là không có cái nào thần tộc dám rời đi, thần hung danh có thể so sánh câu này nhẹ nhàng lời nói nặng rất nhiều. Tần Triều trong lúc đưa tay một đạo không gian môn hộ xuất hiện ở giữa không trung, màu đen đu ám thấy không rõ hắn thông hướng nơi nào, chiêu này nhường ở đây thần tộc giật nảy cả mình, ở trong đó không thiếu tinh tinh thông không gian pháp tắc thần tộc, chỉ là nơi đây vốn là phong cấm, chớ nói thành lập không gian thông đạo, liền ngay cả muốn mở ra cái không gian chứa vật cũng khó như lên trời, không nghĩ tới cái nhân tộc này lại có thể dễ dàng như thế thành lập không gian thông đạo. Tần Triều cũng không có giải thích, thần ngược lại là lĩnh cái đầu ra hiệu thanh hồ đi đầu một bước, cái kia mị hoặc thân ảnh có chút hành lễ dẫn thân vào trong đó, sau đó thần tộc cũng không do dự nữa tràn vào không gian thông đạo. Theo thần tộc không chia liệm mở, toàn bộ quy tắc chi địa cũng bắt đầu phát sinh chấn động, đến lúc cuối cùng một đạo thần hồn rời đi, toàn bộ phong cấm không gian bắt đầu sụp đổ. Hoàn Vũ ý chí thủ đoạn phi thường tinh diệu, cấu thành cái này phong cấm lực lượng chủ yếu chính là những này thần tộc bản thân, đáng tiếc không có ai có thể trực tiếp thời ra cái này chết trừ, bất quá bây giờ bị người khác trực tiếp móc sạch, dù sao có được giới thứ 10 ý chí ra chỉ chứa đồ thế giới cấp độ nhất quá cao, bực này phong cấm thủ đoạn ngăn không được nó. Thần nhìn xem không ngừng vỡ nát quen thuộc chẳng cảnh, cuốn lên tần chiều rời đi. Xi Dạ nhìn xem cái kia từng đạo phong cấm vết nứt về sau điên cuồng thân ảnh biến mất hậu tâm tình cũng buông lòng xuống, không nghĩ tới hai gia hỏa này thật là có làm yên lòng nhiều như vậy thần tộc bản sự, thế nhưng là nhìn thấy toàn bộ nơi truyền thừa bắt đầu vỡ nát coi như không bình tĩnh. Chương 1111, cấm điệu biến mất. Chương 1111, cấm điệu biến mất. Xi Dạ ngắm nhìn cái kia thâm tàng tại hư không kẽ hở ở giữa cấm điệu chính từng khúc băng liệt, vỡ vụn đường vân như mạng nhện lan tràn, mỗi một đạo vết rách đều bắn ra chói mắt u quang, phản phất thiên địa chi nhãn tại uy mắng gầm thét. Nàng trong lòng siết chặt, đầu ngón tay khẽ run, lại cuối cùng tìm không được bước vào trong đó đường đi. Cái cấm địa này một khi triệt để đổ sụp, tuy là khí giả cảnh đỉnh cao cường giả bị nhốt ở giữa, sợ cũng muốn bị loạn lưu xé rách đến thần hồn đều tổn hại, hình tiêu mảnh rẻ. Đang lúc nàng trong lòng nóng như lửa đốt lúc, chợt thấy một đạo lưu quang tự phá nát không gian loạn lưu bên trong bắn nhanh mà ra, thần lôi cuốn tần chiều, như nghịch sóng chi cá, phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian mảnh vỡ, đạp không mà tới. May mà cái này phong cấm chuyên vì thần hồn thiết lập, nếu ngay cả nhục thân cũng vây nhốt trong đó, người ta muốn thoát thân, sợ là muốn trong hư không này tiêu hao mấy ngày, thậm chí ngàn cân treo sợi tóc. Tần chiều khẽ nhả một hơi, ngữ khí dù nhạt, hai đầu lông mày lại vẫn lưu lại một tia hồi hộp. Hắn ánh mắt buông xuống, suy nghĩ cuộn cuộn, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi nhìn thấy đủ loại nguy cơ, tầng kia trùng điệp chồng hoàn vũ ý chí, như thiên la địa vong bao phủ bản giới, tinh vi làm cho người khác sợ hãi. Nếu không phải từ nơi sâu xa cơ duyên dẫn dắt, bằng vào bọn hắn bây giờ tu vi, đừng nói phá giải, chính là dòm nó một góc, chỉ sợ cũng là vọng tưởng. Xi Dạ dù không biết hai người tại cấm địa chỗ sâu kinh lịch cỡ nào hung hiểm, nhưng chỉ cần nhìn thần khỏe môi một màn kia khó mà che giấu đắc ý cười, liền biết sự tình đã giải quyết dễ dàng. Nhưng mà nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Tần Triều, lại phát hiện hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc như xương che núi. Trong lòng nàng trầm xuống, thuận hắn ánh mắt nhìn về phía phương kia ẩn vào sâu trong thức hải chứa đồ thế giới, chỉ thấy giới thứ 10 hóa thân tinh hà, bên mông rực rỡ, ngôi sao trong lúc lưu chuyển tự thành phát tác, tựa như một phương mới sinh vũ trụ. Lúc trước mấy sợi bị thu hút tiến đến thần tộc thần hồn, vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc, lại nhân hòa đắc phúc, tại tinh hà tẩm bổ cùng dẫn dắt xuống, lại dần dần hiểu ra tự thân kết cục, bây giờ đã bình yên xếp bằng ở giữa các vì sao, phun ra nuốt vào linh hoa, dốc lòng tu hành. Nhưng kẻ đến sau lại giống như thủy triều mãnh liệt mà vào, ô minh ngông, thần hồn rối loạn, lít nha lít nhít như hoàng qua dã. Giới thứ 10 dù động lòng thần chỉ, muốn đem những thần hồn này đều đặt vào tinh hà, biến hóa để cho bản thân sử dụng, làm sao căn cơ chưa ổn, lực lượng có hạn, giống như hải đồng phụ đỉnh, lực bất tòng tâm. Tần Triều mi tâm cao lại, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà phát giác che lấp. Những cái kia tự do ở trong hư không thần hồn, như là trong đêm tối lưu động đông đóm, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn thuần phục, kỳ thực cận chứa không thể dự báo biến số. Một khi đều rơi vào giới thứ 10 khống chế, tựa như giang hà hợp biển, hắn thế ngập trời, thực lực của đối phương đến tuột cùng sẽ bành trướng đến mức nào, liền trong lòng của hắn cũng không thể nào suy đoán. Cái này chứa đồ thế giới dù từ hắn chủ đạo, lại trung quy là phiến tấm địa tồn tại, như thật có hướng một ngày những thần hồn này phản vệ, tránh thoát ràng buộc, ở chỗ này nhấc lên sóng lớn ngập trời, chỉ sợ liền chính hắn cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dưới mắt hai người hợp tác khăng khít, ngôn ngữ tương khế, tựa như gắn bó như môi với răng, động lòng người tâm như vực sâu, thâm bất khả trắc, cho dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, ám lưu lại sớm đã tại uy mắng chỗ phun trào. Tâm phòng bị người không thể không, dù cho một tia sơ sẩy, đều có thể ủ thành nước đổ khó hốt mầm hai bạn. Thân bản nguyên thân ở chứa đồ trong thế giới 3.000 đại xuyên đối với trong đó tình huống tự nhiên hiểu rõ tại tâm, liền cho Tần Triều ra mưu kế. Năm đó ngươi ta rời đi thời điểm bị buộc ký khế ước, bây giờ bọn gia hỏa này muốn cầu cạnh ngươi, tự nhiên cũng muốn lương thuận chút hứa hẹn mới là. Chương 1112, đuổi khách. Chương 1112, đuổi khách. Đối với Tần Triều lo lắng thần lơ đễm. Chuyện nào có đáng gì, khế ước này năm đó ký đến, hiện tại cũng ký đến. Giới thứ 14 là tàn khu. Như không có ngươi cái này chứa đồ thế giới nào có hóa thân tinh hà cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không có bọn này thần hồn trùng tu cơ duyên. Nói đến đây thần thở dài một tiếng. Ngươi tiểu tử này tu hành tốc độ quá nhanh, lại là cái vạn sự không cầu người tính tình, bình thường tồn tại trong tay ngươi lấy không nhân tiện nghi, mạnh hơn ngươi lại khinh thường tại tính toán ngươi, mỗi ngươi hiện tại bộ này tính tình, thật bàn về đến xỉ dạ cái kia trên dưới 100 năm đại ca móc túi hung tính đều mạnh hơn ngươi. Đều rơi vào ngươi túi đồ vật liền đừng có lại lo trước lo sau. Tần Chiếu nghe xong thần dạy bảo, trong lòng kết cũng cởi ra, sau này mình đối mặt cục diện không thể theo mềm lòng. Chứa đồ thế giới chỗ sâu, một phương bị vô hình bình chướng ngăn cách sâu thẳm trong không gian, vô số thần hồn như ngân hà tản tiết lơ lửng du đãng. Bọn chúng riêng phần mình tụ tập thành đoàn, quanh thân lượn lờ ngũ thải ban lan vầng sáng, như cầu vồng nghe lưu chuyển, lại như cực quang kinh vũ, mỗi một sợi tia sáng đều ẩn chứa cổ lão mà mênh mông khí tức. Nhưng mà, cái kia nhìn như tĩnh mịch dưới tấm hình, lại sóng ngầm mãnh liệt, thần hồn ở giữa ba động gợn sóng không ngừng, như là gió qua sâu đầm, tầng tầng lớp lớp đẩy ra bất an rung động. Ngày đó, phong cấm bên trong bỗng nhiên vỡ ra không gian thông đạo, tựa như thiên băng địa liệt, cả kinh những này điên lặng vạn năm tồn tại cơ hồ hồn quang tăng dã. Lúc đó, bọn hắn còn tại vĩnh hằng trong lồng giam chết lặng luân hồi, đột nhiên trói buộc buông lỏng, hư không xé rách, một đạo không thuộc về giới này khí tức như dòng lũ dốc vào, phản phất bánh xe số mệnh một lần nữa chuyển động. Một khắc này, sợ hãi cùng cuồng hỉ xen lẫn, hy vọng như giá hỏa liệu nguyên, đốt sạch ngàn năm tích mịch. Bây giờ dù đã thoát ly cái kia màn sắt phong ấn, lại lần nữa thu hoạch một tia tự do cảm giác, nhưng ngoại giới lại không động tĩnh, không có triệu hoán, không có chỉ dẫn, chỉ có phương này thần bí không gian trầm mặc như vực sâu. Chúng thần hồn hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau sao động dần dần lắng lại, thay vào đó chính là thật sâu tiên kỵ cùng kính sợ. Có thể tại Hoàn Vũ ý chí tự tay bày ra giam cầm bên trong đục ra thông lộ, loại kia tồn tại, hắn vị cách chi cao, sợ là áp đảo chư thần phía trên, như thương khung nhìn xuống sâu kiến, giơ tay nhấc chân đều là phát tác. Ngày xưa những cái kia từng tại thần, vị kia long tộc thủy tổ trước mặt còn dám kết trận kháng âm thanh, báo đoàn khoe mai người kiệt ngạo, giờ phút này sớm đã câm như hến. Bọn hắn quang diễm ảm đạm, hồn thể quân mình, phản phất bị vô hình uy áp ép đi tất cả phong mang. Đã từng ồn ào náo động kêu gào, bây giờ chỉ còn lại run rẩy ánh sáng nhạt, tại trong yên tĩnh lặng yên tránh lui, như là trong gió đêm đến tàn, không còn dám nôn nửa phần đường ngực. Tần Triều cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa này tiến vào chứa đồ thế giới về sau vậy mà trung thực như vậy. Bọn gia hỏa này từng cái khôn khéo cái kia, một hồi ngươi đừng nói chuyện xem ta như thế nào xử lý bọn chúng. Thần một mặt cười xấu xa nói, chờ mấy ngày, những này trông mòn con mắt thần hồn rốt cục nhìn thấy thần lộ diện, nhưng mà vị này có tới không lời vô ích, trực tiếp mở ra một đạo núi thẳng ngoại giới môn hộ. Tới chỗ, chư vị mời đi. Chẳng lẽ vị này đại lao nói mời chữ, mấy cái kìm nén không được gia hỏa không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, thế nhưng là cái kia mấy đạo lưu quang tại cái kia lối ra lắc một vòng lại trở lại vị trí cũ giữ im lặng, đến nỗi thần tộc khác chỉ là gây chú ý nhìn một chút cánh cửa kia bên ngoài tình hình, ngay cả động đậy ý tứ đều không có. Thần nhìn thấy bộ này tình hình bắt đầu âm dương quái khí. Làm gì? Cái này đều tới chỗ còn không hạ xe, cái này phiếu tiền coi như chỉ có thể đến cái này. Chương 1113, đường ở phương nào chương 1113, đường ở phương nào dù tại thần vị này long tộc thủy tổ uy áp phía dưới, cái này mấy trăm thần tộc bất quá là bụi bặm không có ý nghĩa tồn tại, liền hắn thổ nạp ở giữa dư vị đều không chịu được nổi, nhưng tại ngoại giới giữa thiên địa, lại từng cái đều là đặc chân khí giả cảnh cường giả tuyệt đỉnh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đủ để khuấy động sơn hà, dung chuyển càn khôn. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàn Vũ ý chí mới không tiết hao phí bản nguyên chi lực, lấy thiên cơ xiềng xích tầng tầng phong cấm, đem bọn hắn tù tại vùng hư không này lồng giam bên trong, chỉ sợ thứ nhất sáng thoát khốn, liền nhấc lên vạn cổ hạo kiếp. Từ thân một chỉ bạch phá thương cung, xé ra cái kia đạo sâu thẳm không gian vết nứt lúc, ngoại giới dung chuyển khí tức giống như thủy triều mãnh liệt rót vào, tà dương như máu, thiên địa ảm đạm, hồn ngục vết rách tung hoành hư không, âm sát chi khí như khói đen lan tràn, vực ngoại tà ảnh như ẩn như hiện, hình như có vô số song băng lãnh đồng tử từ hư vô chỗ sâu thăm dò giới này. Đủ loại luật tượng, không còn che giấu, đập vào mặt, phảng phất thiên địa ngay tại sụp đổ, đại đạo ngay tại gào thét. Chúng thần tộc chỉ dựa vào thần niệm cảm giác, liền đã tìm mật câu hàn. Giờ phút này tiên cơ mông muội, vận mệnh trường hà hỗn loạn như nhà, báo hiệu khó dò, hai kiếp thần nút tại mỗi một sợi gió, mỗi một đạo quang chi bên trong. Mà bọn hắn, hồn thể bay múa, không nhục thân như theo, không cách nào bảo có thể cầm, như thủy tiện bước ra, không khác cô hồn du đang ở vạn thú vây quanh hoang nguyên. Một bước ra ngoài, chính là rơi vào tử cục, nhất niệm vọng động, sợ vĩnh luân vực ngoại, liền trở về vận mệnh trường hà, trọng tố luân hồi tư cách đều sẽ bị vô tình lao đi. Ai còn dám xem thường rời đi? Chỉ có nín hơi ngưng thần, yên lặng theo dõi kỳ biến, ở trong cơn báo táp này tâm, co rúm lại ở dưới bóng tối, khẩn cầu một tia sinh cơ, càng không nói đến tìm được cơ duyên tái tạo nhục thân. Một đám chỉ còn lại thần hồn thần tộc không nghĩ rời đi, nhưng là lại nói không nên lời cái lưu lại lý do dự nửa ngày lại đem thanh hồ cho đẩy đi ra. Hồ thân hình hơi ngừng lại, đầu ngón tay khẽ run lên, đáy mắt lướt qua một tia lạnh giận. Hắn đứng tại chúng thần hồn trước đó, bóng lưng cô tiểu như đêm lạnh cô phòng, nhưng trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Sau lưng những cái được gọi là đồng tộc tu vi cao hơn hắn không phải số ít, trong ngày thường tiêu căng không ai bị nổi, nhưng mỗi khi gặp đối mặt long tộc thủy tổ, uy áp kia và cổ, mắt như tinh nguyên tồn tại lúc, liền từng cái rụt đầu dấu đôi, chỉ sợ dính vào nhân quả. Hết lần này tới lần khác mỗi lần thương lượng, đều muốn đẩy hắn ra ngoài làm người nói chuyện, lấy tên đẹp ngươi cùng long tổ có cũ, chen mồm vào được. Có cũ. Thanh hổ cười lạnh, khóe môi câu lên một vòng giọng địa mai độ cong. Năm đó chung chiến hỗn độn, cùng uống thiên hỏa, có lẽ thật tính được mấy phần tình nghĩa. Nhưng hôm nay bức bách một vị xế triều thủy tổ ký khế ước, lấy tàn hồn thân thể đổi lấy kéo dài hơi tàn che chở, bực này hành vi, như thế nào một cái giao tình có khả năng tô son chất phấn? Đây không phải là tình cảm, là bắt chẹn, đây không phải là gặp lại, là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá dưới mắt cũng so đo không quá nhiều, dù sao mình cũng cần một chỗ nó thân vị trí, vô luận như thế nào trước vượt đi qua lại nói. Ú, tiểu hồ ly làm sao lại là ngươi? Thân nhìn sang nói. Thanh hồ nghe xong lời này liền biết có hy vọng, đầu tiên là thi lễ một cái. Long tộc năm đó điều khiển thú vật và thần, ngài vì long tổ một trong chúng ta trong lòng tính ngưỡng và phần. Thiên xuyên bạn xuyên định nói không xuôi, thần nghe nói như thế cũng là mắt mang ý cười, thanh hồ thuận cột trèo lên trên. Bây giờ chúng ta như vậy tình cảnh, mong rằng thần tôn giả thương tiếc cho chỉ đầu đường ra. Lời nói ở đây, mấy trăm thần tộc cũng hơi không người lấy đó tôn trọng. Thần mắt sáng như lúc đảo qua một đám thân ảnh, từng cái vui lòng phục tùng cuối cùng là bị cái này tình thế bức bách rơi một cái tâm phục khẩu phục. Thôi được, dù sao cùng chỗ và năm, như thả các ngươi tự sinh tự diệt ngược lại là ta hay hỏi, bây giờ liền cho các ngươi chỉ con đường sáng. Chương 1114, khế ước đứng chương 1114, khế ước đứng thiên hạ chưa từng bữa chưa miễn phí, thần tộc dục cầu một phương sắp đặt thần hồn tinh thổ, tự nhiên cần lấy đại giới chống đỡ. Thần đứng ở trên hư không, ánh mắt như điện, chưa làm mảy may nói năng rườm rà, nói thẳng như nghĩ nó thân, trước phải hiệu lực, vì cầu công bằng, làm lấy viễn cổ khế ước làm bằng, thiên địa làm chứng, thần hồn làm khế. Cái kia khế ước không tầm thường, cần lấy tinh khiết thần hồn làm cơ sở, ký hiệp ước người thực lực càng cần đạt đến khí giả cảnh trở lên, nếu không thần thức yếu đuối, khó nhận khế ước phản phệ chi trọng, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh chi cục. Chúng thần tộc nghe vậy, trong lòng hơi rét, nguyên bản vẫn còn tồn tại lo nghĩ, lai lịch người này thần bí, thủ đoạn khó lường, phải chăng giấu giếm sắc cơ? Phải chăng đặt bẫy, dù hắn vào cuộc? Nhưng nghe nói lại chủ động đưa ra ký kết viễn cổ khế ước, ngược lại cảm thấy vui lòng. Bởi vì viễn cổ khế ước chính là thượng cổ di pháp, lấy linh hồn lập lời thề, một khi ký kết, người vi phạm thần hồn băng liệt, thiên đạo trung chu, tuyệt không phải một người nhưng tự mình xuyên tạc. Đã nguyện lấy này lập ước, đủ thấy hắn ý bằng thẳng, không dung lừa gạt. Thế là chư thần đối mắt nhìn nhau, trong mắt đề phòng dần lui, thay vào đó chính là ẩn ẩn dấu không được chờ mong cùng quyết ý. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong vầng sáng chậm rãi mà ra, thần triều hiện thân. Thanh Hồ đứng ở đám người về sau, đầu ngón tay khẽ run, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình đem cùng thần sóng vai đứng thế, trở thành thủ vị ký hiệp ước người, nhưng không ngờ cái này liên quan đến tồn vong mấu chốt chi trách, lại rơi tại cái này nhìn như người tầm thường tộc thanh niên trên vai. Nàng ngắm nhìn hắn gầy gò lại thẳng tắp bóng lưng, trong lòng quẩn quẩn khó bình, phản phất bánh xe số mệnh lặng yên bị lệnh, im mắng ép qua ngày xưa dự đoán. Tần Chiêu thần sắc trầm tĩnh, chưa phát một câu. Thần chỗ thụ chi pháp sớm đã khắc sâu vào trong lòng, giờ phút này thần hồn giải thoát ràng buộc, linh đài thanh minh như gương. Hai tay của hắn kết ấn, mười ngón tung bay như điệp vũ hoa giang, trong chốc lát, trong hư không hiện ra một tấm rộng lớn cự quyển, đó chính là viễn cổ khế ước. Khế ước toàn thân hiện ra u kim quang trạch, biên giới quấn quanh lấy tối nghĩa khó hiểu phù văn xiển xích, giống như vật sống chậm rãi du động. Trên đó văn tự không phải triển không phải lệ, chính là sớm đã chôn vùi vào tuế nguyệt trong trường hà thượng cổ ký tự, nét bút như long xà chiếm cứ, chữ chữ ẩn chứa thiên địa bí áp, chỉ là chú ý một lát, liền khiến đê giai thần tộc thần hồn rung động, như muốn quỷ sát. Bình thường khí giả cảnh người, dù có muôn vàn dạ tâm, cũng vô pháp lấy thần hồn cụ hiện mênh mông như vậy chi thế. Cái kia không chỉ là văn tự đắp lên, càng là pháp tắc ngưng kết, là thời đại viễn cổ chư thần lập lời thề lúc lấy máu cùng hồn đúc thành thiết luật. Huống chi, khởi thảo này khế người bản thân liền cần thông hiểu thất lạc chân ôn, nắm giữ linh hồn bí văn, thế gian có thể vì đó người, vạn người không được một. Nhưng mà tần chiều sau lưng, hệ thống màn sáng lưu chuyển không thôi, màu vàng số liệu như ngân hà chút xuống, đem thần chuyển thụ ký tự cấp tốc phân tích, gây dựng lại, hóa thành hắn tâm thần nhưng điều khiển quy tích. Nhưng mà trước mắt, khế ước thành hình, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi trang nghiêm khí tức. Khế ước phía dưới, chư thần ngửa đầu quan sát, dù không thông hắn hình, lại có thể cảm giác trong đó ý chí, bình đẳng, ước thúc, cộng sinh, trùng đánh. Kia là siêu việt ngôn ngữ linh hồn cộng mình, là thẳng đến bản nguyên thể ước triệu hoán. Thần đứng chắc tay, đứng ở đài cao chi đỉnh, tay áo phần phật như lao gọt sơn ảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, lạnh lùng như sương, khí thế như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, áp bách đến chúng thần trong lòng nặng nề. Ai như chần chờ, ai như lùi bước, hôm nay cũng đừng mơ tưởng bước ra nơi đây một bước. Hắn trầm mặc so lôi đỉnh càng vang, so liệt hỏa càng đốt, kia là không thể nghi ngờ tuyên cáo, ký, hoặc chết, không còn con đường nào khác. Rốt cục, vị thứ nhất thần tộc tiến lên, cắn nát đầu ngón tay, lấy tinh huyết điểm lạch, thần hồn lạc cấn như lưu quang bút lên, vương vàng rơi vào khế ước vân vàng bên trong. Ngay sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba, theo nhau mà tới. Khế ước kia sáng tiệm thịnh, phản phất thức tỉnh cổ lão cự thú, nuốt một đạo lại một đạo thần hồn ấn ký, mỗi nhiều một người ký tên, thiên địa khí cơ liền làm một trong chấn, thư không ẩn ẩn hiện hiện vết rách, như tại đáp lại cái này vượt qua vạn cổ thể ước khởi động lại. Gió nổi mây phun, khế ước thành lúc, thiên địa cùng chứng. Chương 1115, thần hồn trong suốt chương 1115, thần hồn trong suốt tần triều chỉ cảm thấy quanh thân thần hồn như tĩnh hồ ánh trăng, thanh thản thấu triệt, phản phất một dòng lưu ly ngưng tụ thành lưu tuyển, tại ý thức chỗ sâu lặng lặng chảy xuôi. Đột nhiên, mấy trăm đạo nhỏ bé gợn sóng lặng yên hiện hiện, như là viễn cổ nói nhỏ, từ trong hư không uốn lượn mà tới, mang mênh mông khí tức của thời gian, ý đồ tại thần hồn phía trên khắc xuống ấn ký. Những cái kia gợn sóng run rẩy như tơ, như có như không, lại ẩn chứa không thể bỏ qua chấp niệm cùng lực lượng, tựa như tinh thần rơi xuống trước cuối cùng một sợi ánh sáng nhạt, chớp nhất nào về phía hắn linh hải. Nhưng mà, thần hồn của hắn thanh minh như lúc ban đầu, không nhiễm bụi bặm, mấy đầu ẩn nấp ở thức hải chỗ sâu cổ lão mạch lạc đống nhiên hơi sáng, nổi lên màu vàng kim nhạt gợn sóng, giống như thủ vệ thần chỉ mở mắt ra. Tia sáng trong lúc lưu chuyển, đem cái kia từng đạo tinh mịn đường vân đều ngăn trở tại bên ngoài, không được tiến thêm. Nhưng cái kia đường vân cũng không phải bất phàm, chính là viễn cổ khế ước còn sót lại ý chí hình chiếu, tuy không hình không chất, lại như số mệnh chi dây thừng, cứng cỏi không dứt, thật lâu nấn ná không đi. Đánh lâu không xong, những cái kia nhỏ vụn ba động lại dần dần thu liễm tài năng, lẫn nhau quấn quanh, ngưng tụ, cuối cùng tại thần hồn bên ngoài ngưng tụ thành một viên cổ sơ ký tự. Cái kia chữ không phải triện không phải lệ, hình như sao quý quấn quýt, biên giới ẩn ẩn nhấp nô ám kim vầng sáng, phảng phất từ vô số nói nhỏ đắp lên mà thành. Nó nhẹ nhàng trôi nổi ở thức hải biên giới, bất xâm không nhiễu, lại như bóng với hình, vô luận tần chiều ý niệm lưu chuyển đến phương nào, nó từ đầu đến cuối lơ lửng nửa tấc bên ngoài, tựa như một vị trầm mặc người chứng kiến. Tần Chiêu ngưng thần chú ý, trong lòng nổi lên một tia dị dạng, ý tự này dù chưa in dấu nhập thần hồn, cũng đã cùng mình cộng sinh, phản phất vận mệnh chi thư bên trên lặng yên thêm một nhóm châu phê, không thể lao đi. Mỗi hô hấp một lần, nó liền có chút rung động, giống như là tại đáp lại loại nào đó xa xôi triệu hoán. Vô luận hắn đi tới phương nào, đạp phá bao nhiêu hư không, cái này mai ký tự đều đem như trăng theo mây, thời khắc nhắc nhở lấy hắn viễn cổ khế ước tồn tại. Xem ra cái này viễn cổ khế ước lực lượng nơi phát ra cấp độ cũng không phải bình thường, có thể xuyên thấu thần hồn chỗ sâu, dù cho chính mình đã sớm đem một sợi sáng thế chi lực hòa vào thức hải, lại trải qua thiên phạt chi lôi thiên truy bách luyện, thần hồn như kim thạch tôi vào nước lạnh, không thể phá bỡ, lại vẫn bị cái này cổ lão phù văn lặng yên quấn quanh, như dây leo leo lên ngôi sao, trong lúc vô thanh vô tức cắm rễ vận mệnh chi khe hở. Cái kia khế ước chi lực phảng phất đến từ thời gian cuối cùng nói nhỏ, sâu thẳm khó dò, hắn đầu nguồn đến tột cùng phải chăng vẫn còn tại cái này hoàn vũ bên trong, hay là sớm đã siêu thoát tam giới ngũ hành bên ngoài, đã không phải lập tức có khả năng suy đoán. Khế ước đã thành, tựa như thiên địa làm chứng, tinh hà làm khế, hắn vì những này trôi dạt khắp nơi thần hồn mở một phương nơi dừng chân tịnh thổ, mà bọn hắn thì cần hiệu chung với hắn, không được trợ người khác lấy kháng bản thân. Kể từ đó, cho dù chư thần nhập chủ tinh hà, cũng quả quyết không cách nào trở thành giới thứ 10 cánh chim, phản thành hắn cương vực bên trong một đạo bí ẩn bình chứng. Chúng thần tộc dù bởi vì khế ước gánh vác nặng nề nhân quả, thấp thỏm trong lòng như trong gió nến tàn, lo sợ nghi hoặc khó có thể bình an, không biết nên đón chính mình chính là lồng giam còn là kết cục. Nhưng mà trong lúc thoáng qua, thiên địa rộng rãi sáng sủa, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả thần hồn vì đó rung động, một tòa mênh mông thế giới thình lình trải ra tại trước, linh khí như sương mở mịt lưu chuyển, linh hoa nôn nhị, cây lạ che trời, cành lá ở giữa quang hoa lấp lóe, hình như có đại đạo hoa văn ẩn hiện trong đó, linh mạch tung hoành như long xà du tẩu, địa khí bốc hơi, hội tụ thành nguyên, núi cao nguy nga đứng vững, giang hà trào lên không thôi, toàn bộ đại địa phảng phất tử. Hỗn độn sơ khai liền đã thai nghén vô tận sinh cơ. Nơi đây chi tráng lệ cùng phi nhiêu, lại ẩn ẩn lộ ra nguyên sơ đại lục khí tượng, phảng phất giống như đảo ngược thời gian, trở lại vạn vật bắt đầu sinh thái cổ kỳ nguyên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần chỉ đứng run tại chỗ, trong mắt nổi lên đã lâu nước mắt, phảng phất phiêu bạt tức vạn năm cô hồn, rốt cục đạp lên cố thổ bụi bặm. Chương 1116, ưu địa khó phục chương 1116, ưu địa khó phục đợi đông đảo thần hồn theo ban sơ rung động bên trong dần dần bình phục, nỗi lòng như thủy triều thối lui trở nên yên lắng, bọn hắn mới chính thức bắt đầu quan sát mảnh này lạ lẫm thiên địa. Bốn phía mây mù lượn lờ, ký hoa dị thảo dáng dấp yêu điệu, cánh hoa bên trên ngưng nóng ánh giọt sương, mỗi một cây đều tản ra viễn cổ hồng hoang khí tức, kia là sớm đã tại nguyên sơ đại lục tuyệt tích thượng cổ dị chủng, dây leo bốn lượn như long xà du tẩu, linh quang ẩn hiện tại gân lá ở giữa, phảng phất ẩn chứa thất truyền vạn năm bí văn. Nhưng mà, cho dù cảnh trí mỹ lệ như vẽ, những thần hồn này lại nhạy cảm phát giác được nơi đây củng cố thổ khác lạ. Phương thế giới này dù linh khí mờ mịt, địa mạch đầy đủ, tựa như một phương bị lãng quên động thiên phúc địa, nhưng hắn cương vực chi nhỏ hẹp, lại không kịp nguyên sơ đại lục một phần ngàn, thiên địa quy tắc càng là mỏng manh như khói, nguyên bản cái kia xuyên qua trừ giới, mênh mông vô ngần đạo vận gần như tiêu tán, phảng phất thiên địa bản nguyên bị lực lượng nào đó lặng yên rút ra, chỉ còn lại còn sót lại hô hấp trong hư không yếu ớt chập trùng. Không có loại kia khiến thần hồn rung động cổ lão uy áp, cũng không có cái kia dẫn dắt vận mệnh trường hà tối tâm chi lực, nơi này càng giống là một chỗ bị phong ấn đã lâu di tích, tĩnh mịch mà cô độc trôi nổi tại thời không trong khe hẹp. Cho dù như thế, nơi đây vẫn có thể xem là người tu hành lý tưởng tịnh thổ. Linh khí ôn nhuận như ngọc, chậm rãi thấm vào thần hồn chỗ sâu, tư dưỡng trải qua ma luyện tàn khu. Nếu chỉ vì tu dưỡng nguyên thần, đoàn tụ hồn hỏa, quả thật khó được giai cảnh. Nhưng những này thần tộc há lại tình nguyện ẩn nút hàng người. Bọn hắn ánh mắt như điện, đối mắt nhìn nhau ở giữa quần quần sóng ngầm, ai cũng không tin mình bị triệu đến nơi này, vẹn vẹn là vì an hưởng thanh nhàn. Khế ước phía sau tất có thâm ý, chỉ là cái kia mục đích còn như mê vụ che mắt, khó mà nhìn ra. Tần Chiêu đứng ở trên đài cao, ánh mắt thâm thúy như uyên, lặng lặng liếc nhìn trước mắt mấy trăm đạo thần hồn. Bọn hắn ở trong hư không chìm nổi xen vào nhau, hoặc ngạo nghễ đứng thẳng, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, mỗi một đạo thân ảnh đều từng là tại ngày xưa thần chiến bên trong quát tháo phong vân tồn tại. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi tại phía trước nhất mấy người trên thân, nhất là tên kia thanh hồ thần tộc, giữa lông mày lưu chuyển lên yêu dị mà linh động quang huy, đôi ảnh nhẹ lay động, như gió phất cảnh liễu mảnh, nhất cử nhất động đều ẩn chứa khó nói lên lời mị hoặc cùng nguy hiểm. Còn lại mấy vị dù hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng thần hồn ngưng thực như kim thạch, khí tức nội liễm lại phong mang dầu dếm, hiện nhiên đều là trong thần tộc nhân tài kiệt xuất hạng người. Dù không kịp thần loại kia bao trùm bản tộc phía trên đỉnh cấp thần chỉ, nhưng nếu là lúc toàn thịnh đầu nhập thiên hạ hôm nay, cho dù là đứng đầu nhất đại thế giới, cũng đủ để nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bây giờ bọn hắn bị nhốt ở đây giới, chưa hẳn là ràng buộc, ngược lại có thể trở thành một cỗ tiềm ẩn kinh lôi. Tần Chiêu trong lòng khẽ nhúc đích, suy nghĩ như dệt. Nếu như đem những này cổ lão cường giả thần hồn triệt để luyện hóa, dung hợp tiến vào chứa đồ thế giới bản nguyên bên trong, phải chăng có thể tỉnh lại cái kia ngủ say đã lâu khí linh? Lại có thể hay không nhờ vào đó khiêu động cấp bậc cao hơn pháp tắc, nhường mảnh này nho nhỏ không gian lộ sắc thành chân chính độc lập tiểu giới? Hắn không dám vọng đoán, cũng đã ngửi được một tia thời cơ khí tức, như là trước bao tắc buông xuống màn trời, trong sự ngột ngạt ấp ủ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giới thứ 10 lúc này đã ngao ngoe muốn động muốn đem những thần hồn này thu vào trong tinh hà, Tần Triều cũng rất chờ mong sẽ có thay đổi gì, vẫy tay một cái ẩn tàng tại Thái Dương chi tinh xuống tinh hà hiện hiện, đông đảo thần tộc thần hồn như có cảm giác cùng nhau nhìn về phía trên không, trông thấy cái kia có chút xoay tròn tinh hà chỉ một thoáng lại có một loại muốn chạy trốn cảm giác.